Chương 2586 3 thiếu 1. Chương 2586 3 thiếu 1. Luân hồi chi chủ kinh người phát biểu, tựa như đất bằng kinh lôi, tại chỗ liền đem tất cả mọi người nổ mắt trừng tróng đốc. Liền ngay cả ông ông giáo chúng người từng cái cũng đều là ngây ra như phỗng, hoàn toàn không thể tin vào tai của mình. Đây con mẹ nó cái quỷ gì? Đường đường luân hồi thần giáo thờ phụng luân hồi chi chủ, dưới mắt thế mà tuyên bố muốn giải tán luân hồi thần giáo, còn muốn làm trận gia nhập chúng ta ông ông dạy. Cái này ngay cả nằm mơ cũng không dám làm lớn như vậy, có chút quá khoa trương đi. Cái này nếu là tâm lý năng lực chịu đựng hơi kém, đoán chừng tại chỗ liền muốn dọa đến rát đi qua. Kinh hãi nhất tự nhiên thuộc về luân hồi thần giáo đám người, bọn hắn cả đám đều còn duy trì quỳ lệ luân hồi chi chủ tư thế đâu, kết quả luân hồi chi chủ tại chỗ liền nói muốn giải tán thần giáo, chính mình còn muốn gia nhập ông ông dạy. Cái này đả kích cũng quá thật là quá lớn một chút. Đến mức ở đây luân hồi thần giáo trong mọi người, tại chỗ liền có rất nhiều người vô pháp tiếp nhận bực này kịch liệt trùng kích, tại chỗ con mắt đảo một vòng té xỉu đi qua. Mà tại phía xa luân hồi thần giáo tổng đàn vị kia luân hồi giáo chủ, càng là mở mịt luôn cuống cầm một viên ngọc thạch. Nơi đây phát sinh hết thảy, vị này luân hồi giáo chủ đều thông qua ngọc thạch trông thấy nghe thấy được. Nguyên bản nhìn thấy luân hồi chi chủ hiện thần, luân hồi giáo chủ còn muốn tranh thủ thời gian liền muốn bay tới bái yết. Kết quả cũng còn chuyển động thân thể đâu. Luân hồi chi chủ tại chỗ liền tuyên bố giải tán luân hồi thần giáo. Thoáng một cái liền đem luân hồi giáo chủ cho cả trận tròn mắt. Ngoa cái đại tạo. Ta lớn như vậy một cái thần giáo, thế nào nói không có liền không có đâu. Chỉ chớp mắt ta từ trên bạn người giáo chủ, lại thành người cô đơn. Muốn hay không đột nhiên như vậy? Không. Thân ở hiện trường luân hồi thánh nữ phát ra bi thống không gì sánh được tiếng hô to, trong thanh âm kia bi phẫn, tuyệt vọng, khó có thể tin đơn giản không cách nào hình dung. Thậm chí tại to lớn tâm tình chập chờn phía dưới, tại chỗ liền hoẹ ra một ngụm máu tươi, làm cho người không khỏi động dung. Nhìn ra được, vòng này về thánh nữ tín ngưỡng càng kiên định, nhưng càng là kiên định, giờ phút này bị đả kích cũng càng lớn. Vô luận là thân phận cao thấp, vô luận tu vi sâu cạn, chỉ cần là có mang tín ngưỡng người, một khi tín ngưỡng tại trước mặt sụp đổ, nhẹ như vậy thì không gượng dậy nổi, nặng thì tại chỗ qua đời. Luân hồi thánh nữ không ngừng nôn ra máu dáng vẻ, nghiễm nhiên là cách tại chỗ qua đời không xa. Vì cái gì? Vì cái gì? Vĩ đại luân hồi chi chủ, vì cái gì ngài muốn như vậy dèm pha chính mình? Ta luân hồi thần giáo mấy trăm ngàn đệ tử, hơn trăm vạn tín đồ, có thể vẫn luôn tại tin phụ ngài a. Vì sao ngài muốn vứt bỏ chúng ta? Luân hồi thánh nữ một bên nôn ra máu, một bên trong mắt chứa nước mắt run giọng hỏi. Bộ dạng này, ngay cả Diệp Thanh Vân nhìn đều có chút ấy nấy. Tuy nói bọn giá hỏa này tín ngưỡng có chút lệch ra, nhưng không thể không thừa nhận, tín ngưỡng của bọn họ vẫn tương đối thuần túy. Đối mặt luân hồi thánh nữ nôn ra máu chất vấn, luân hồi chi chủ cũng chỉ là rất đạm mạc lắc đầu. Không có cái gì vì cái gì, ta thần phục với chó vàng đại thần, cam tâm gia nhập ông ông dạy. Dù là khi một cái bình thường giáo chúng cũng cam tâm tình nguyện. Về phần các ngươi, từ nay về sau cùng ta liền không có quan hệ thế nào. Nói xong, luân hồi chi chủ trực tiếp tán đi trên người mình còn lại tín ngưỡng lực. Ông ngong ngong. Những này tràn ra đi tín ngưỡng lực, cơ hồ đều về tới luân hồi thần giáo đám người trên thân. Chỉ tiếc cũng không có quá lớn ý nghĩa. Nhiều lắm thì để luân hồi thần giáo đám người sẽ không lâm vào suy yếu vô lực hoàn cảnh, nhưng từ đây cũng lại khó từ luân hồi chi chủ nơi này thu hoạch thần lực. Hạ tràng cùng thiên long thần giáo không có cái gì khác nhau. Chẳng khác gì là phế đi. Tam đại thần giáo, một ngày một đêm ở giữa liền phế đi hai. Có thể nói là bắc thần thần vực từ trước tới nay kinh thiên nhất động địa kỳ biến. Tại một ngày này một đêm trước đó, không có bất kỳ người nào sẽ nghĩ tới thế giới này sẽ phát sinh bực này biến hóa. Có lẽ cái này bắc thần thần vực rất nhiều người tỉnh lại sau giấc ngủ, sẽ phát hiện toàn bộ thế giới đều biến thiên. Luân hồi chi chủ tán đi tín ngưỡng lực, hắn tự thân lực lượng cũng rõ ràng yếu đi rất nhiều, nhưng vẫn như cũ xem như cái này bắc thần thần vực bên trong đứng đầu nhất sinh linh. Chỉ gặp luân hồi chi chủ mặt mũi tràn đầy kính ý nhìn về hướng Diệp Thanh Vân, hướng phía hắn vừa chắp tay. Đại nhân, ta làm như vậy ngài còn hài lòng không? Diệp Thanh Vân vô vô bờ vai của hắn. Luân hồi chi chủ, ngươi làm không tệ. Khu khu, đại nhân quá khách khí, gọi ta giả vòng là có thể. Giả vòng? Kêu lên là lạ. Đâu có đâu có, đại nhân một mực gọi là được, ta giả vòng đầu sau này sẽ là chó vàng đại thần kiên định tín đồ. Thế cùng ông ông dạy cùng tồn vong. Rất tốt, giả vòng đầu ngươi rất có tinh thần, chó vàng đại thần quang mang sẽ chiếu sáng ngươi. Ca ngợi chó vàng đại thần. Vương ông ông. Nhìn xem luân hồi chi chủ cái kia khúm núm còn học chó sủa dáng vẻ, luân hồi thánh nữ không thể nào tiếp thu được, vậy mà trực tiếp tự đâm hai mắt, sau đó ngửa mặt ngã quỵ rơi xuống dưới. Diệp Thanh Vân gặp nàng như vậy, không khỏi lắc đầu. Đối với Bạch Cẩu Thạng ra hiệu một chút. Bạch Cẩu Thạng lập tức hiểu ý, bay người lên trước đem ngã xuống luân hồi thánh nữ bắt lấy, sau đó một thanh ném vào trong nồi sắt lớn đầu. Diệp Thanh Vân, mẹ ta ơi a, lão Bạch ngươi đây là cái gì tao thao tác? Ta mẹ nó là để cho ngươi đem người tiếp được đưa đến ta trước mặt đến, ngươi thế nào trực tiếp đem cô nương kia cho vào nồi rồi? Nhìn không ra ngươi lão trắng còn muốn làm cá nhân canh thịt nha. Khẩu vị không phải bình thường nặng a đại nhân, hầm thịt người giống như không quá phù hợp đi. Chó vàng đại thần chính là nhân từ thần minh, sẽ không để cho chúng ta làm loại chuyện này nha. Bạch Cẩu Thạng còn một mặt không xác định nhìn về phía Diệp Thanh Vân. Diệp Thanh Vân, ngươi trước tiên đem người vớt ra đi, ta không có để cho ngươi đem nàng ném vào trong nồi. Thì ra là thế, là lão hủ ngu đột. Bạch Cẩu Thạng mặt mũi tràn đầy xấu hổ, mau đem sắp chết đuối trong nồi sắt luân hồi thánh nữ mò đi ra, đưa đến Diệp Thanh Vân trước mặt. Đem trên đuốt rồng kia thịt làm điểm xuống đến. Là. Bạch Cẩu Thạng mười phần nghe lời, lập tức liền từ trong nồi sắt đem trên đuốt rồng thịt cắt bỏ một chút xíu. Diệp Thanh Vân đem một chút thịt rồng nhét vào luân hồi thánh nữ trong miệng. Tuy nói bị nấu canh, nhưng thịt rồng này hay là ẩn chứa rất nồng nặc sinh cơ, dùng để chữa thương khôi phục khí huyết vẫn rất có tác dụng. Một ngụm thịt rồng vào trong bụng, Luân Hồi Thánh Nữ lập tức khôi phục ý thức, liền ngay cả con mắt đều khỏi hẳn. Chỉ là đã mất đi tín ngưỡng lực, Luân Hồi Thánh Nữ cái kia một đôi Luân Hồi Thánh Đồng cũng thay đổi thành bình thường con mắt. Không có tín ngưỡng, cũng không cần gấp gáp như vậy phát hỏa. Diệp Thanh Vân nhìn xem mê mang Luân Hồi Thánh Nữ, nhàn nhạt mở miệng. Thiên địa rất rộng lớn, nhân sinh rất tốt đẹp, làm gì chính mình cùng chính mình làm khó dễ đâu. Cũng mặc kệ Luân Hồi Thánh Nữ nghe không hiểu, Diệp Thanh Vân đem Luân Hồi Thánh Nữ giao cho Vương Vông giáo chúng người chăm sóc. Sau đó, ánh mắt của hắn nhìn về hướng còn tại nơi xa kinh nghi bất định Âm Dương Thần Giáo đám người. Cái này đều ba thiếu một, các ngươi Âm Dương Thần Giáo người còn không chủ động điểm tới sao? Diệp Thanh Vân ngoắc nói ra. Mắt thấy Diệp Thanh Vân hướng bọn hắn phát ra chân thành mời Âm Dương Thần Giáo mấy vạn người nhất thời sắc mặt đại biến, từng cái sợ sệt không thôi. Một độ ngươi không được qua đây nha, hoảng sợ thần sắc. Phản phất tại trong mắt của bọn hắn, Diệp Thanh Vân đã là một cái không cách nào diễn tả bằng ngôn từ quái vật đáng sợ. Cháy mau! Thân là vợ chồng Âm Dương song sứ cùng nhau quát to một tiếng, sau đó quay đầu liền chạy. Đồng thời tại hô to cháy mau, còn có vị kia giấu ở chỗ tối Âm Dương Thần Giáo Âm Dương Chi Thần. Cháy mau! Đừng mẹ hắn đem ôn thần này dẫn tới tà chỗ này đến. Chương 2587 nhặt được để lọt lớn, chương 2587 nhặt được để lọt lớn. Âm Dương Thần Giáo đám người chạy nhanh chóng, từng cái hận không thể đem suốt đời khí lực đều thi triển đi ra, chỉ muốn mau chóng rời đi cái này địa phương kinh khủng. Diệp Thanh Vân gặp tình hình này cũng là có chút bất đắc dĩ. Chính mình nhiệt tình như vậy hiếu khách, những người này thế nào nhanh chân liền chạy đâu? Tính toán, chờ thêm mấy ngày lại đi một chuyến cái kia Âm Dương Thần Giáo tổng đàn đi. Diệp Thanh Vân cũng không có để ý, tiếp tục ở chỗ này nấu nướng thịt rồng. Nơi đây còn có rất nhiều người không có uống bên trên canh thịt rồng đâu. Nhất là Luân Hồi chi chủ cũng bái nhập gâu gâu dậy sau, nơi này Luân Hồi Thần Giáo đám người hoang mang lo sợ mê mang luôn uống. Lúc này, nhất định phải dùng một bát canh thịt rồng đến ấm áp tâm linh của bọn hắn, để bọn hắn cảm nhận được thế gian mỹ hảo. Sau đó thuận lý thành chương gia nhập gâu gâu dậy. Tuy nói có hết mấy bạn người, nhưng cũng may đầu này ngân thân rồng thân thể cũng đủ lớn, chỉ là một cái chân liền có thể ăn một đoạn thời gian rất dài. Hoàn toàn không lo lắng canh thịt rồng sẽ không đủ phân. Nhớ kỹ, nấu canh thời điểm muốn như vậy Diệp Thanh Vân đem Bạch Cầu Thừa, Lý Cầu Đản, Trần Cầu Ga ba người gọi đến phụ cận, tự mình truyền thụ bọn hắn nấu canh phương pháp. Đem bên trong tinh yếu kiên nhẫn căn dặn, lại nhìn xem bọn hắn ba tự mình thử một cái, xác định không có vấn đề gì đằng sau, lúc này mới có thể yên tâm đem thịt rồng hầm canh việc giao cho bọn hắn ba để hoàn thành. Vì phòng ngừa có người đánh cái kia ngân long thi thể chú ý, Diệp Thanh Vân càng là tại trước mắt bao người hiện ra một thanh thần lực. Một bàn tay kéo lấy cái kia ngân rồng cái đuôi, khẽ hát ca, liền đem cái này ngân long thi thể nhẹ nhõm lôi vào trong núi rừng. Một màn này có thể nói là rung động tất cả mọi người, khiến cho đám người đối với Diệp Thanh Vân càng thêm kính sợ. Làm tốt đây hết thảy, Diệp Thanh Vân liền đối với Luân Hồi chi chủ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Người sau hiểu ý, cẩn thận từng ly từng tí đi theo tại Diệp Thanh Vân sau lưng, cùng đi tiến vào trong rừng cây nhỏ. Mãi cho đến bốn phía lại nghe không đến động tĩnh khác, Diệp Thanh Vân mới dừng lại bước chân. Mà sau lưng Luân Hồi chi chủ cũng là không dám lên tiếng, chỉ có thể thành thành thật thật đứng ở nơi đó. Hỏi ngươi một ít chuyện. Diệp Thanh Vân xoay người lại nhìn thấy Luân Hồi chi chủ. Đại nhân cứ hỏi, chỉ cần là ta biết, nhất định biết gì nói nấy. Luân Hồi chi chủ lập tức nói ra, cái này một bộ chó săn dáng vẻ, để Diệp Thanh Vân trong thoáng chốc giống như là nhìn thấy rất nhiều cố nhân bóng dáng. Cái này Bắc Thần Thần Bực Thần Phó giấu ở địa phương nào? Diệp Thanh Vân trực tiếp liền hỏi tới thần phó sự tình. Quả nhiên, nghe chút Diệp Thanh Vân thế mà hỏi thần phó, vầng kia về chi chủ biến sắc, thần sắc có chút bối rối lên. Ta ngươi đừng nói cho ta ngươi không biết, ta có rất nhiều phương pháp có thể cho ngươi nói thật, chỉ là ta tâm địa mềm, không thích quá mức thô bạo. Diệp Thanh Vân cười nhạt một tiếng, khắp khuôn mặt là người vật vô hại ôn hòa biểu lộ. Nhưng hắn càng là như vậy, Luân Hồi chi chủ trong lòng thì càng sợ sệt khẩn trương. Luân Hồi chi chủ thế nhưng là lĩnh giáo qua Diệp Thanh Vân chỗ kinh khủng. Cái kia màu vàng tín ngưỡng chi quang, để lại cho hắn cực kỳ khắc sâu bóng ma tâm lý. Chỉ là ngấp lại trong đầu đều phát run. Giờ phút này tự nhiên cũng không dám có chỗ giấu giếm. Nơi đây thần vực thần phó, sớm tại ngàn năm trước bởi vì thương thế nghiêm trọng, đi hướng chân thần chỗ chữa thương. Lời vừa nói ra, Diệp Thanh Vân nao nao. Bắc Thần Thần Bực Thần Phó thế mà ngàn năm trước liền rời đi. Chẳng lẽ là bởi vì hàng gia nguyên nhân? Ngàn năm trước cũng là hàng gia từ Bắc Minh Thần Bực đi vào Bắc Thần Thần Bực thời gian, đồng thời từ hàng gia lưu lại ấn ký đến xem, vì cướp đoạt Vĩnh Minh Thần Đăng, hàng gia cùng nơi đây Thần Phó từng có một trận chiến, nhưng cuối cùng cũng không tìm được Vĩnh Minh Thần Đăng. Như vậy xem ra, nơi đây Thần Phó thụ thương nghiêm trọng, rất có thể chính là hàng gia cậu vật kia cách làm. Mặc dù còn không xác định, nhưng về mặt thời gian đến xem hẳn là chuyện như thế. Vậy các người bà cùng cái kia thần phó ở giữa là quan hệ như thế nào? Diệp Thanh Vân lại hỏi. Thần phó chính là chân thần người hầu hạ, cũng là cái này Bắc Thần Thần Bực phía sau màn người không chế, nhưng Bắc Thần Thần Bực bên trong chuyện xảy ra hắn bình thường không để ý tới. Về phần ta, Âm Dương Chi Thần cùng Thiên Long Thần, bản thân cũng là giữa vùng thiên địa này sinh linh, dựa vào cơ duyên xảo hợp thu hoạch tín ngưỡng lực mới có địa vị của hôm nay. Ba người chúng ta cùng thần phó xem như bình đẳng quan hệ. Lời tuy như vậy, nhưng Diệp Thanh Vân lại nghe được đi ra lão đầu này trong giọng nói có chút lực lượng không đủ. Chỗ này vị bình đẳng quan hệ, chỉ sợ cũng là Luân Hồi chi chủ chính mình đơn phương cho là. Sự thật như thế nào, đoán chừng cũng không phải là như vậy. Vậy ngươi hẳn phải biết Vĩnh Minh Thần Đăng đi. Diệp Thanh Vân chí mạng tam liên vấn, lập tức liền đã hỏi tới mấu chốt nhất Vĩnh Minh Thần Đăng phía trên. Luân Hồi chi chủ càng thêm khiếp sợ nhìn xem Diệp Thanh Vân, tựa hồ không nghĩ tới Diệp Thanh Vân thế mà biết được Vĩnh Minh Thần Đăng. Đây chính là bí ẩn bên trong bí ẩn a, tại cái này Bắc Thần Thần Bực bên trong, trừ thần phó bên ngoài, biết được Vĩnh Minh Thần Đăng tồn tại, cũng chỉ có bọn hắn ba vị cái gọi là thần minh rồi. Những sinh linh khác căn bản cũng không biết được Vĩnh Minh Thần Đăng tồn tại. Ngươi đại nhân ngươi thế mà biết Vĩnh Minh Thần Đăng? Ngươi đừng nói nhảm, cái kia thụ thương thần phó thời điểm ra đi có hay không mang đi Vĩnh Minh Thần Đăng? Diệp Thanh Vân truy vấn, hắn cảm giác chính mình giống như lập tức sẽ tiếp cận chân tướng. Không có. Luân hồi chi chủ lúc này lắc đầu. Vĩnh Minh Thần Đăng cùng toàn bộ Bắc Thần Thần Vực tương liên, không cách nào tùy tiện mang đi. Thần phó cùng Vĩnh Minh Thần Đăng, chí ít có một người muốn giữ lại ở chỗ này, nếu là cả hai cùng rời đi, Bắc Thần Thần Vực sẽ lâm vào to lớn trong hỗn loạn, ảnh hưởng vô cùng lớn. Nghe nói như thế, Diệp Thanh Vân xem như minh bạch. Mỗi cái thần vực đều sẽ có một chiếc Vĩnh Minh Thần Đăng, cùng một cái trông coi thần đăng, trưởng quản một phương thần vực thần phó. Thần vực 12 giới, đoán chừng mỗi cái thần vực đều là dạng này phối trí. Mà Vĩnh Minh Thần Đăng cùng thần phó không có khả năng cùng rời đi chỗ trấn thủ thần vực, nếu không sẽ có đại loạn xuất hiện. Nếu như Vĩnh Minh Thần Đăng không có ở đây, thần phó muốn tới gánh vác vững chắc một phương thần vực chức trách. Mà thần phó nhược bởi vì tạm thời rời đi thần vực, thì sẽ đem Vĩnh Minh Thần Đăng lưu tại thần vực bên trong, sẽ không cùng một chỗ mang đi. Tại Bắc Minh Thần Vực, hàng gia đã cướp đi nơi đó Vĩnh Minh Thần Đăng, nhưng thần phó còn tại Bắc Minh Thần Vực, cho nên cũng không xuất hiện xáo trộn. Mà nơi đây thần phó bởi vì bị hàng gia trọng thương, không thể không rời đi thần vực trở về chân thần cung điện đi chữa thương. Nhưng Vĩnh Minh Thần Đăng còn lưu tại nơi này. Cái này cho Diệp Thanh Vân đạt được Vĩnh Minh Thần Đăng cơ hội. Người lão tiểu tử này biết đến rõ ràng như vậy, thần phó lúc rời đi sẽ không đem Vĩnh Minh Thần Đăng giữ cho ngươi đi. Diệp Thanh Vân liếc mắt nhìn thấy Luân Hồi Chi Chủ. Luân Hồi Chi Chủ mặt lộ xấu hổ. Khô khụ, kỳ thật cũng có thể nói như vậy. Thứ đồ chơi gì? Lần này đến phiên Diệp Thanh Vân giật mình. Hắn chỉ là như thế thuận miệng hỏi một chút, cũng không có thật cho là Vĩnh Minh Thần Đăng ngay tại Luân Hồi Chi Chủ trong tay đầu. Nếu thực như thế lời nói, vậy mình chẳng phải là nhặt được để lọt lớn nha. Đại nhân có chỗ không biết, cái kia thần phó rời đi thời khắc đúng là lưu lại Vĩnh Minh Thần Đăng, nhưng lại đem thần đăng chia làm ba phần, giao cho chúng ta Tam Đại Thần Minh đến cộng đồng đảm bảo. Trong đó một phần ngay tại lão hủ trong tay, mặt khác hai phần thì là ở trên trời Long Thần cùng Âm Dương Chi Thần trong tay. Chương 2588 Vong Vong truyền thiên hạ, chương 2588 Vong Vong truyền thiên hạ, ngươi cái lão giả. Diệp Thanh Vân nhịn không được mắng một tiếng. Cả đường này, nguyên lai Vĩnh Minh Thần Đăng có một bộ phận ngay tại trong tay ngươi, thật náo tê. Luân Hồi Chi Chủ liên tục cười khổ, nghĩ thầm trước ngươi cũng không có nâng lên Vĩnh Minh Thần Đăng nha. Ngươi sớm hỏi ta chẳng phải sớm nói cho ngươi biết sao? Còn muốn mắng ta? Thật là làm cho ta giả vòng đầu cực kỳ bất đắc dĩ. Nhanh lấy ra cho ta ngó ngó. Diệp Thanh Vân cũng không khách khí, đưa tay liền muốn Luân Hồi Chi Chủ yêu cầu Vĩnh Minh Thần Đăng. Là. Luân Hồi Chi Chủ lúc này hai tay vỗ, sau đó chậm rãi tách ra. Chỉ thấy một chiếc tàn khuyết không đầy đủ đồng thau cổ đăng xuất hiện ở Luân Hồi Chi Chủ giữa hai tay. Chậm rãi lưu chuyển, tản ra một cỗ cực kỳ kỳ dị bất phàm khí tức, tựa hồ rất là cổ lão cùng hùng hậu. Diệp Thanh Vân nhìn chăm chú lên chén này tàn phá cổ đăng, đã là từ đó cảm nhận được một cỗ rất quen thuộc khí tức. Đó là cổ thần chi lực. Nói rõ chén này tàn phá cổ đăng, đích thật là cổ thần đồ vật. Mặt khác hai bộ phận, ở trên trời Long Thần cùng Âm Dương Chi Thần trong tay. Diệp Thanh Vân một bên đánh giá chén này tàn phá cổ đăng, vừa nói, có lẽ vậy. Luân Hồi Chi Chủ phòng đoán nói, như lão hủ đoán cũng lầm. Thiên Long Thần chỗ đảm bảo bộ phận kia hẳn là ngay tại nó đầu rồng bên trong. Về phần Âm Dương Chi Thần bộ phận kia, thì phải đại nhân nhìn thấy Âm Dương Chi Thần sau mới có thể biết được. Diệp Thanh Vân nhẹ gật đầu. Cái đồ chơi này, hay là giao cho ta đến đảm bảo đi. Chán, tốt ta. Luân Hồi Chi Chủ tự nhiên là không cùng Diệp Thanh Vân tư cách có kẻ mà cả. Tuy nói có chút lo lắng vị kia thần bộ sau khi trở về biết tìm tự mình tính sổ sách, nhưng dưới mắt cũng chỉ có thể là đem chén này tàn phá cổ đăng giao cho Diệp Thanh Vân. Khi tàn phá cổ đăng vào tay, Diệp Thanh Vân cảm thụ càng thêm rõ ràng. Đây chính là cổ thần chi lực. Mà lại là đã trải qua hoàn vũ thế giới tái tạo cùng hủy diệt đằng sau, châu ngưng luyện đi ra cổ thần chi lực. Muốn so nguyên thủy nhất bắt đầu cổ thần chi lực càng cường hãn hơn. Nhưng chén này tàn phá cổ đăng không cách nào đem cổ thần chi lực thi triển đi ra, vẹn vẹn chỉ là đem cổ thần chi lực tổn trữ trong đó thôi. Cổ đăng này ẩn chứa cực kỳ tối nghĩa thâm ảo phong ấn chi lực, chỉ có bị vị kia chân thần giao phó tư cách người mới có thể hơi vận chuyển phong ấn chi lực. Cho nên cái này Bắc Thần Thần Bực Thần Bộ mới có thể đem Vĩnh Minh Thần Đăng chia ra làm ba, cũng không lo lắng ba tên này sẽ đem Vĩnh Minh Thần Đăng chiếm làm của riêng. Bởi vì chỉ có thần bộ cùng vị kia càng thêm bí ẩn khó lường chân thần mới có thể chân chính vận dụng Vĩnh Minh Thần Đăng. Những người khác coi như đạt được cũng vô dụng. Nhưng Diệp Thanh Vân tự nhiên không ở trong đám này. Thân là cùng cổ thần đã từng quen biết, thậm chí đã đánh bại cổ thần, càng một lần chiếm cứ cổ thần thân thể Diệp Thanh Vân tới nói, cổ thần chi lực đối với hắn cũng không phải là cái gì xa lạ đồ vật. Liền xem như chén này Vĩnh Minh Thần Đăng, chỉ cần Diệp Thanh Vân nguyện ý, tìm chút thời giờ cũng có thể đem nó hoàn toàn nắm giữ. Thậm chí dẫn đạo ra bên trong ẩn chứa cổ thần chi lực. Đương nhiên, nếu thật là làm như vậy, chỉ sợ vị kia chân thần coi như ngồi không yên, muốn lập tức tới xem xét tình huống. Đi, đi đào đầu rồng. Diệp Thanh Vân nói làm liền làm, nếu hoài nghi một bộ phận Vĩnh Minh Thần Đăng tại cái kia ngân rồng trong đầu, vậy khẳng định là muốn đào một chút nhìn xem. Nếu là không ở đây, liền muốn đi một chuyến Thiên Long Thần Giáo tổng đàn tìm xem đầu mối. Diệp Thanh Vân cùng Luân Hồi Chi Chủ trực tiếp đi tới ngân long thi thể phụ cận. Nơi đây có người trông coi, chính là Bạch Niệm Nhi mấy trăm cái ông giáo thế hệ trẻ tuổi giáo chúng. Thanh Vân đại nhân. Nhìn thấy Diệp Thanh Vân đến, Bạch Niệm Nhi bọn người đều là lộ ra hưng phấn cùng kích động chi sắc, liên tục không mình hành lễ. Diệp Thanh Vân gật đầu ra hiệu, sau đó nhìn thoáng qua Luân Hồi Chi Chủ. Luân Hồi Chi Chủ một mặt mờ mịt, không biết rõ Diệp Thanh Vân có ý tứ gì. Diệp Thanh Vân lại hướng hắn chen lấn một chút con mắt, lập tức lại đối cái kia ngân long thi thể chép miệng. Luân hồi chi chủ giờ mới hiểu được, tình cảm là để cho mình đi đào cái kia ngân rồng đầu. Mặc dù trong lòng có chút không quá tình nguyện, luân hồi chi chủ nhưng cũng hay là làm theo. Rất nhuần nhuyễn liền mở ra ngân rồng đầu. Tại thật to đầu rồng bên trong đào nha đào nha đào. Một màn này, thấy Bạch Niệm Nhi bọn người trợn mắt hốt hoồm, hoàn toàn không biết đây là đang làm gì. Nhìn xem luân hồi chi chủ cái kia thô bạo đào đầu phương thức, Diệp Thanh Vân lập tức liền tức giận. Tay chân ngươi đụng nhẹ, con rồng kia nao thế nhưng là đại bổ. Đừng cho ta cả tàn. Ta cần phải giữ lại nướng náo hoa. Tại Diệp Thanh Vân đốc xúc phía dưới, luân hồi chi chủ đào long náo động tác quả nhiên ôn hòa rất nhiều. Nhưng kể từ đó, việc là thật không dễ làm. Phí hết nửa ngày kình. Luân hồi chi chủ cuối cùng là từ một đống lớn náo hoa bên trong đào ra một chiếc phá toái đồng thau cổ đăng. Tìm được. Luân hồi chi chủ cầm nhiễm đầu góc đồng thau cổ đăng, rơi xuống Diệp Thanh Vân trước mặt. Đem nó hiến tặng cho Diệp Thanh Vân. Làm rất tốt, đợi lát nữa cái này nướng náo hoa cũng cho người nếm thử. Diệp Thanh Vân rất là vui mừng nói ra. Luân hồi chi chủ nôn khan một chút. Hắn vừa mới còn tại móc cái kia ngân rồng náo hoa mà, nghe chút muốn nếm thử nướng náo hoa, lập tức liền rất muốn nôn. Thật là buồn nôn. Cái này náo hoa mà cũng là có thể ăn sao? Diệp Thanh Vân cầm trong tay hai ngọn tàn phá đồng thau cổ đăng, đem nó dựa chung một chỗ. Ông nương theo lấy một trận ánh sáng lập lòe, cũng rất nhỏ rung động. Hai ngọn đèn hỏng dung hợp ở cùng nhau, vẫn như cũng là đồng thau cổ đăng dáng vẻ, cũng vẫn tồn tại như cũ lấy tổn hại chỗ, chỉ là tổn hại địa phương rõ ràng muốn ít đi rất nhiều, còn kém cuối cùng một bộ phận. Diệp Thanh Vân mặt lộ vẻ vui mừng, tiến độ này nhưng so sánh trong tưởng tượng của hắn thực sự nhanh hơn nhiều. Chúc mừng đại nhân, chỉ cần lại đi tìm cái kia âm dương chi thần, liền có thể đạt được hoàn chỉnh Vĩnh Minh thần đăng. Luân hồi chi chủ tranh thủ thời gian ở bên chúc mừng đứng lên, trong lòng càng là âm thầm cười lạnh. Nếu Lao Phu đã quy hàng vị gia này, vậy ngươi âm dương chi thần cũng đừng hỏng trốn qua một kiếp này. Phải ngã nó mốc, vậy chúng ta liền cùng một chỗ không may. Cũng không thể để cho ngươi âm dương chi thần thoải mái. Liền xem như đánh bạc mặt mò, ta cũng phải đem ngươi cùng một chỗ kéo xuống nước. Âm dương chi thần ở nơi nào? Diệp Thanh Vân vừa cảm thụ cái này tàn phá Vĩnh Minh thần đăng, vừa nói. Âm dương chi thần có thể ẩn thân tại bất kỳ địa phương nào, nhưng chỉ cần đi đến âm dương thần giáo tổng đàn, tìm tới hắn tự thần, liền có thể đem nó bước đi ra. Nghe chút Diệp Thanh Vân muốn đi tìm âm dương chi thần, luân hồi chi chủ đó là ước gì như vậy, tranh thủ thời gian bảy mưu tinh kế. Đại nhân, âm dương thần giáo đường ta quen, liền để lão hủ vì đại nhân dẫn đường đi. Luân hồi chi chủ xung phong nhận việc, trực tiếp liền muốn làm lên dẫn đường đảng. Hắn ước gì tranh thủ thời gian mang theo Diệp Thanh Vân đi âm dương thần giáo, đem cái kia nam không nam nữ không nữ âm dương chi thần bắt tới hành hung một trận. Dạng này trong lòng của hắn đầu liền thăng bằng. Không nổi, trước hết để cho mọi người ăn ngon uống ngon, sau đó lại đi âm dương thần giáo. Chán, cũng tốt. Nếu Diệp Thanh Vân không nóng nảy, vâng kia về chi chủ tự nhiên cũng không thể thay hắn sốt ruột. Thế là liên tiếp 7 ngày, vương ông giáo nơi đây phân đà không phân ngày đêm tại thịt rồng hầm canh. Tại Diệp Thanh Vân an bài phía dưới, vương ông giáo càng là đối với ngoại phóng gia nói đến, chỉ cần là nguyện ý tới đây gia nhập vương ông giáo, liền có thể hưởng dụng một bát canh thịt rồng. Cái này ngắn ngủi 7 ngày, vương ông giáo cũng đã làm mở rộng đến hơn 500.000 người quy mô. Nguyên bản tiên long thần giáo, luân hồi thần giáo trực tiếp sụp đổ. Cái này hai đại thần giáo có một nửa người đều lựa chọn gia nhập vương ông giáo. Thịt rồng đương nhiên vẫn là đủ phân đích, dù sao chỉ là nấu canh, cũng không phải mỗi người đều muốn ăn một miếng thịt rồng. Một khối thịt rồng, hầm đi ra canh có thể đủ 10 người uống. Cái này ngân thân rồng thân thể khổng lồ, cho dù là 50-60 vạn người, cũng đủ để mỗi người phân đến một chén canh. Nguyên bản những cái kia nửa tin nửa ngờ gia nhập ông ông giáo đám người, tại quát canh thịt rồng đằng sau, cả đám đều không có bất kỳ lo nghĩ. Chỉ còn lại có miệng đầy ca ngợi chó vàng đại thần. Một ngụm canh thịt rồng, mỹ vị có dinh dưỡng. Hai cái canh thịt rồng, tinh thần lại khỏe mạnh. Ba miệng canh thịt rồng, thân cường lực lại tráng. Đương nhiên, cũng không phải mỗi người phân đến đều như thế. Vương ông giáo lao giáo chúng bọn họ tự nhiên là ưu tiên hưởng dụng canh thịt rồng, phân cũng nhiều hơn một chút. Mới gia nhập tự nhiên một thiếu, nhưng cho dù là một ngụm, cũng đủ làm cho những này mới gia nhập đám người tâm phục khẩu phục. 7 ngày sau đó, Diệp Thanh Vân vung tay lên, thẳng đến âm dương thần giáo. Mấy trăm ngàn vương ông giáo đại quân, trùng trùng điệp điệp tuân hướng âm dương thần giáo. Tại vương ông giáo người thế hệ trước dẫn dắt phía dưới, mấy trăm ngàn người cao tụng lấy chó vàng đại thần danh hiệu, vương ông thanh âm kéo dài và dặm. Liên tiếp, thậm chí trên đường đi hấp dẫn không biết bao nhiêu cậu cậu đến đây tụ hợp. Người đang gọi, chó cũng đang gọi. Người bông ta cũng bông. Trang diện 10 phần trắng quan. Mà cái này ngắn ngủi 7 ngày, nhất là tâm thần bất định bất an tự nhiên là tam đại thần giáo bên trong duy nhất còn không có xảy ra chuyện âm dương thần giáo. Tuy nói hôm đó âm dương thần giáo đám người thành công đào tẩu, nhưng thấy hết thể cũng cho bọn hắn lưu lại tương đối lớn bóng ma. Thiên Long thần bất lạc, còn bị nấu canh. Luân hồi chi chủ bị Diệp Thanh Vân nắm chặt đi ra, còn trực tiếp gia nhập vương bồng giáo. Đây quả thực quá rung động. Âm dương thần giáo người rất rõ ràng, phía bên mình là tuyệt đối không có khả năng may mắn thoát khỏi. Sớm muộn vương bồng giáo sẽ tìm tới cửa. Cho nên trong mấy ngày này, Âm Dương Thần Giáo giáo chủ hạ lệnh tất cả phân đà đều tập trung đến tổng đàn chi địa, bảo vệ tổng đàn. Càng là không ngừng khẩn cầu Âm Dương Chi Thần hiện thân che chở, chỉ là một mực chưa từng đạt được Âm Dương Chi Thần đáp lại. Càng là như vậy, Âm Dương Thần Giáo từ trên xuống dưới càng phát ra bất an, thậm chí chịu không được bực này áp lực vô hình, trực tiếp liền một mình phản giáo mà chạy. Thẳng đến một ngày này, nương theo lấy tổng đàn sơn hạ xuất hiện ông ông chó sủa thanh âm, toàn bộ Âm Dương Thần Giáo người lập tức liền khẩn trương. Tới, bọn hắn tới. Chương 2589 đầu đi, chương 2589 đầu đi, bóng người này còn không có nhìn thấy đâu, tiếng chó sủa đã là dẫn đầu chuyển đến. Gâu 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 gâu. Cái này từng đạo tiếng chó sủa quá mức vang dội, kéo dài mấy ngàn dặm không chỉ, đơn giản tựa như là có vô số cầu cầu đại quân ngay tại băng băng mà tới. Âm Dương Thần Giáo tổng đàn đã cảm nhận được đến từ Vong Vong giáo nho nhỏ rung động. Cái này từng tiếng chó sủa tựa như loài mạng, doa đến tổng đàn bọn giáo chúng từng cái sắc mặt trắng bệnh, hô hấp dồn dập. Bọn hắn chưa bao giờ cảm thấy chó này tiếng kêu đáng sợ như thế. Luôn luôn bị bọn hắn khinh thị khinh thường Vong Vong giáo, bây giờ lại trở thành có thể đè sập toàn bộ Âm Dương Thần Giáo quái vật khổng lồ. Tới, bọn hắn tới. Nhanh đi bẩm báo. Song song, lần này chúng ta Âm Dương Thần Giáo cũng muốn xong. Đừng hốt hoảng, ta Âm Dương Thần Giáo nội tình thâm hậu, còn có thần minh phù hộ, sao lại xong đời? Ngươi nói ngươi mẹ đâu? Ngươi mẹ nó hành lễ đều thu thập xong, có phải hay không chuẩn bị chạy trốn? Vô nghĩa, lão tử đây là mang theo toàn bộ gia sản cùng thần giáo cùng tồn vong, ai muốn chạy trốn đâu? Vậy ngươi đợi lát nữa chạy thời điểm mang ta một cái, ta không quá biết đường. Không có vấn đề lão đệ, ngươi liền theo ca chạy, ca đem đường đã sớm mò thấy, vừa chạy một cái chuẩn. Liên miên bất tuyệt tiếng chó sủa càng ngày càng gần, kinh hoàng luôn cuống Âm Dương Thần Giáo đám người cũng rốt cục nhìn thấy Vong Vong giáo bóng người. Ngay từ đầu còn không nhiều, nhưng rất nhanh bóng người liền lít nha lít nhít từ bốn phương tám hướng bừng lên. Phóng tầm mắt nhìn tới, hoàn toàn không nhìn thấy bờ. Lại có nhiều người như vậy. Một cái Vong Vong giáo tiểu đầu mục hãi nhiên thất sắc, trong tay đầu ra hỏa ẩm rơi trên mặt đất, lại cuốn quýt nhặt lên. Có thể cho dù là ra hỏa sự tình nơi tay, cũng vô pháp ngừng hắn run rẩy hai tay. Đừng hốt hoảng, bọn hắn chỉ là phô trương thanh thế, tuyệt đối công không tiến vào. Nhưng cũng có người tương đối chấn định, mắt sáng như lúc nhìn qua nơi xa mênh mông nhiều Vong Vong giáo người. Đây là ta thần giáo tổng đàn, sao lại dễ dàng như vậy bị bọn hắn đi lên? Mà nương theo lấy ba tôn to lớn chó vàng tượng thần được mang ra tới thời điểm, cái kia kinh khủng tín ngưỡng lực không ngừng hội tụ. Đã là trên bầu trời hiện ra một tôn mơ mơ hồ hồ to lớn chó vàng. Đó là Vong Vong giáo đám người tín ngưỡng lực, lấy ba tôn tượng thần sứ căn cơ ngưng tụ ra tới hàng gia thân ảnh. Mặc dù không phải hàng gia bản thể, nhưng cũng có thể tạm thời thi triển ra hàng gia bộ phận lực lượng. Vĩ đại chó vàng đại thần, mời làm chúng ta các tín đồ chỉ dẫn tiến lên phương hướng. Bạch Cầu Thừa, Lý Cầu Hoa, Trần Cầu Đàn ba người cùng kêu lên hô to. Ông, cái kia to lớn chó vàng hư ảnh đột nhiên trở nên ngưng thực không gì sánh được, phản phất chân chính hàng gia xuất hiện nơi này. Sau một khắc, chó vàng kia hư ảnh trực tiếp huy động to lớn màu vàng tay chó, hung hăng đập vào Âm Dương Thần Giáo tổng đàn phía trên. Ầm ầm long, một đạo hai màu trắng đen pháp trận màn sáng xuất hiện, đây là Âm Dương Thần Giáo thủ hộ đại trận, tồn tại ở tổng đàn đã có vạn năm tuế nguyệt, căn cơ thâm hậu, lực lượng cường đại. Nghe nói là Âm Dương chi thần tự mình bố trí, trải qua lịch đại giáo chủ lực lượng gia trì, danh xưng là Bắc Thần thần bực nhất là bền chắc không thể phá được vô thượng cổ trận. Sự thật cũng đúng là như thế. Âm Dương Thần Giáo cái này năm tháng dài đằng đẵng đến nay, không phải không tao ngộ qua nguy cơ, đã từng một lần bị người đánh tới cửa. Nhưng dựa vào tòa này vô thượng cổ trận, Âm Dương Thần Giáo tổng đàn từ đầu đến cuối chưa từng chân chính lâm vào tuyệt cảnh, cũng thật không có bị bất luận kẻ nào đánh bỡ qua. Nguyên nhân chính là này, trong tổng đàn bọn giáo chúng mặc dù trong lòng rất hoảng, nhưng vẫn như cũ còn có mấy phần lực lượng. Gửi hy vọng ở tòa đại trận này có thể đem Vong Vong giáo tất cả mọi người ngăn cản ở bên ngoài. Màu vàng tay cho đánh vào trên trận pháp, dẫn tới trận pháp liên tục lấp lóe, toàn bộ tổng đàn cũng là vì đó chấn động. Nhưng chấn động đằng sau, trận pháp vẫn như cũ sừng sững không ngã. Tổng đàn càng là chưa từng nhận ảnh hưởng gì. Ngăn trở, ngăn trở. Ha 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 ha. Có thần minh ban cho đại trận che chở, Vong Vong giáo người tuyệt đối vào không được. Đội ơn thần minh. Trận pháp này có chút đồ vật. Vong Vong giáo đại quân vị trí trung tâm, Diệp Thanh Vân ngồi tại một đầu linh thú trên thân thể. Linh thú này nhìn như đầu có lửa, nhưng trên đầu còn mọc ra một cái sừng, thực lực coi như không kém, chính là Vong Vong giáo chôn nuôi dưỡng linh thú. Luân hồi chi chủ cung kính đi theo ở một bên, liền cùng Diệp Thanh Vân tùy tùng giống như. Đại nhân, nếu như không để cho lão hủ đến phá trận đi. Luân hồi chi chủ chủ động xin đi dễ dặc. Thực lực của hắn cùng cái kia Âm Dương chi thần không sai biệt lắm, tòa đại trận này nếu là do Luân hồi chi chủ đến phá, tự nhiên là có thể phá bỡ. Không cần thiết. Diệp Thanh Vân khoát khoát tay, ánh mắt nhìn về phía trên trời hàng gia hư ảnh. Mà hàng gia hư ảnh cũng là lại lần nữa ra tay. Lại là một đạo màu vàng tay chó. Nhưng rõ ràng uy lực muốn so vừa rồi cường thịnh hơn kinh người, lại ẩn hàm một cỗ làm cho thiên địa thất sắc khí tức khủng bố. Đó là chí cao đại đạo lực lượng. Trước đó cũng không thi triển, một chảo này mới muốn đem nó uy lực thi triển đi ra. Chỉ gặp tay chó rơi xuống. Oeng. Tiếng vang ầm ầm ở trong thiên địa nổ tung, dẫn tới đại địa rung động, tổng đàn bốn phía mặt đất càng là nhao nhao vỡ ra. Mà cái kia thủ hộ đại trận tại dưới một chảo này, trong nháy mắt trở nên bắt đầu vặn mèo, lại trận pháp chi lực cấp tốc tán loạn. Đã là có dấu hiệu hỏng mất. Thoáng một cái, tổng đàn trong cung điện Âm Dương giáo chủ cùng Âm Dương song sứ các loại thần giáo cao tầng toàn bộ hoàng hồn. Tuy nói ngay từ đầu bọn hắn liền không có đem hy vọng hoàn toàn ký thác vào tòa này thủ hộ đại trận phía trên, nhưng mắt thấy thủ hộ đại trận thật muốn cũng được, trong lòng vẫn như cũ vô cùng gấp gáp. Giáo chủ, phải làm sao mới ổn đây a? Không bằng chúng ta chủ động ứng chiến, cũng tốt hơn ngồi chờ chết nha. Cái này đều đánh tới cửa rồi, chúng ta không có khả năng lại rút lui. Nhìn ra được, Âm Dương thần giáo cao tầng bên trong còn có không ít người chủ chiến, giờ phút này chỉ hy vọng có thể chủ động lên chiến. Âm Dương thần giáo giáo chủ thân mang áo đen, khuôn mặt tâm nhu, thân thể xinh đẹp, nhìn qua giống như là nữ nhân, nhưng trên thực tế lại là nam nhân. Đây chính là Âm Dương thần giáo đặc sắc. Trong giáo có nhiều bất nam bất nữ hạng người, hoàn toàn là loại kia tiến đến phụ cận cũng khó khăn phân biệt tư hùng trình độ. Mà giáo chủ càng là trong đó nhân tài kiệt xuất. Ngươi cho dù là đem hắn khố sái tử lột, ngươi cũng chưa chắc có thể nhìn ra hắn là nam hay là nữ. Không thể. Mắt thấy người chủ chiến thanh âm càng lúc càng lớn, giáo chủ lúc này đứng dậy quát chói tai. Chỉ là thanh âm của hắn cũng là âm nhu bén nhọn. nếu là dùng Diệp Thanh Vân lời nói để hình dung, đó chính là tinh khiết lao thái giám một cái, nói chuyện đều là giả cái âm. Vương Ung giáo đã chiếm đoạt Thiên Long Thần giáo cùng Luân Hồi Thần giáo, thế lực khổng lồ, còn có Luân Hồi chi chủ tồn tại bực này trợ trận, ta Âm Dương Thần giáo coi như người người phân chiến, cũng không thể nào là Vương Ung giáo đối thủ. Âm Dương giáo chủ the thế giọng nói ra, cái kia âm nhu trên khuôn mặt tràn đầy bất đắc dĩ cùng đắng chát. Nghe nói như thế, một đám các cao tầng đã là có dự cảm không ổn. Giáo chủ, vậy ý của ngài vâng đầu hàng đi. A. Lời vừa nói ra, ở đây các cao tầng đều mắt trợn tròn. Từng cái đều là không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Âm Dương giáo chủ. Cái này ni mã chúng ta làm thủ hạ còn muốn liều chết phân chiến đâu, người giáo chủ này thế nào liền muốn đầu hàng đâu. Cũng quá không có cốt khí đi. Mấy anh em còn muốn tới lần cuối một đợt đoàn đâu, ngươi cách chỗ này trực tiếp điểm. Giáo chủ, tuyệt đối không thể a. Đúng vậy a giáo chủ, ta Âm Dương thần giáo há có thể đầu hàng Vông Vông giáo a. Chúng ta đang muốn tử chiến, giáo chủ cớ gì trước hàng? Chương 2590 hoàn chỉnh thần đăng chương 2590 hoàn chỉnh thần đăng bất nam bất nữ Âm Dương giáo chủ một mặt xinh đẹp ngồi tại trên bảo tọa, nhìn xem trước mặt từng cái thần tình kích động thần giáo cao tầng, trong lòng cũng là rất cảm thấy bất đắc dĩ. Hắn cũng không muốn đầu hàng, càng không muốn từ bỏ địa vị của mình cùng cái này tốt đẹp thần giáo. Đúng vậy, đầu hàng có thể làm sao? Thiên Long thần giáo, Luân Hồi thần giáo cái nào đều không kém gì chúng ta Âm Dương thần giáo, kết quả trong một ngày toàn bộ kéo hông. Luân Hồi chi chủ lựa chọn quy thuận, Thiên Long thần càng là trực tiếp bị rát, còn bị làm thành canh thịt rồng, gọi là một cái khí tiết tuổi già khó giữ được. Cái này hai đại thần giáo chính là vết xe đổ a, chính mình Âm Dương thần giáo há có thể đối kháng hiện tại Vông Vông giáo. Chớ nói chi là cái kia gọi là Diệp Thanh Vân cho thần thiên mệnh người, ngay cả Luân Hồi chi chủ dạng này thần minh đều lựa chọn thần phục, phía bên mình há có thể chống lại. Nhân số không đối phương nhiều, chiến lực cũng không đối phương mạnh, sĩ khí càng là kém xa đối phương. Thế thì còn đánh như thế nào? Trực tiếp điểm. Huống hồ, đây cũng không phải là Âm Dương giáo chủ tự mình một người muốn đầu hàng, hắn sớm đã xin phép qua Âm Dương chi thần, hỏi thăm như thế nào hóa giải cục diện dưới mắt. Âm Dương chi thần cũng cho ra một đạo thần dụ trực tiếp đầu hàng. Không có mặt khác thêm lời thừa thãi, chính là đơn giản như vậy trực tiếp. Thậm chí đầu hàng ý nguyện so Âm Dương giáo chủ cũng còn phải mạnh mẽ ba phần. Ngay cả Âm Dương thần giáo chỗ dựa lớn nhất đều muốn đầu hàng, vậy bọn hắn còn có thể có cái gì lựa chọn nào khác? Âm Dương giáo chủ tự nhiên cũng là trước mặt mọi người nói ra mình muốn đầu hàng suy nghĩ. Mắt thấy đám người còn tại bô bô nói không ngừng, Âm Dương giáo chủ cũng là có chút phiền. "Đều im ngay." Hắn hét lên một tiếng, trang diện lập tức liền an tĩnh lại, chỉ là đám người vẫn như cũng là đầy cõi lòng bi vẫn cùng không cam lòng nhìn qua Âm Dương giáo chủ. Đây không phải bản giáo chủ một người ý nguyện, mà là thần minh chỉ dẫn. Âm Dương giáo chủ thở dài nói ra. "Cái gì?" Nghe được là thần minh ý tứ, tất cả mọi người ở đây đều ngây ngẩn cả người. Có người chán nản tọa hạ, có người sủi lơ đến cùng. Thậm chí ông đầu, một bộ khó mà tiếp nhận dáng vẻ. "Ta không tin, ta tuyệt đối không tin. Thần minh đại nhân sẽ không để cho chúng ta khuất phục, nhất định là giả. Chúng ta muốn bái kiến thần minh đại nhân, cầu thần minh đại nhân hiện thân đi." Không chỉ một người lúc này hô to đứng lên, nhao nhao cầu khẩn Âm Dương chi thần hiện thân. Hiện nay, bọn hắn hy vọng duy nhất chính là Âm Dương chi thần. Chỉ cần Âm Dương chi thần hiện thân đi ra, nói một câu phân chiến đến cùng, vậy những thứ này Âm Dương thần giáo giáo chúng tuyệt đối sẽ đại thụ ủng hộ, sau đó phấn đấu quên mình cùng ông ông giáo đám người đại chiến. Đây chính là tín ngưỡng lực lượng. Ông, tại mọi người khàn cả giọng cầu khẩn bên trong, toàn bộ đại điện trong lúc đó sáng lên. Trận trận thần quang hiện lên, một bóng người liền xuất hiện ở mảnh này trong thần quang. Rõ ràng là thân thể xinh đẹp Âm Dương Chi Thần. Âm Dương Chi Thần có hai loại khác biệt thân hình, nam tướng cùng nữ tướng. Chỉ cần Âm Dương Chi Thần nguyện ý, có thể biến thành nam nhân, cũng có thể biến thành nữ nhân. Không phải chướng nhãn pháp loại biến hóa kia, mà là tại thể phách cùng trên hồn phách đều có thể tiến hành biến hóa. Đây cũng là Âm Dương Thần giáo theo đuổi thần cảnh giới Âm Dương đồng thể. Vĩ đại Âm Dương Chi Thần. Giờ khắc này, vô luận là giáo chủ hay là những người khác, cùng nhau đều quỳ trên mặt đất, mặt lộ kính ngưỡng chi sắc. Thần giáo nguy nan, còn xin Âm Dương Chi Thần chỉ dẫn chúng ta tiến lên phương hướng. Đối mặt khẩn cầu, Âm Dương Chi Thần mặt lộ thương xót chi sắc, lại cũng chỉ là lắc đầu. "Đầu hàng đi." Nói xong, Âm Dương Chi Thần bèo một cái đã không thấy tăm hơi. Tất cả mọi người ngậm. Âm Dương Chi Thần hiện thân cũng chỉ vì nói một câu "đầu hàng đi". Vừa mới còn giấy lên một chút hy vọng đám người, bị ba chữ này lập tức cho đánh về hiện thực. Cái này giống như là một cái bệnh nặng thở hơi cuối cùng người, thật vất vả trông một vị xa gần nghe tiếng thần y liền ngay tại ngươi lôi kéo tay run rẩy hỏi hắn như thế nào trị liệu chính mình thời điểm, vị thần y kia trực tiếp đem ngươi tay hất ra, lưu lại một câu lánh khóc nói như vậy: "Không cứu nổi, chờ chết đi." Giờ này khắc này, Âm Dương thần giáo các cao tầng chính là loại cảm giác này, thật muốn ở chỗ này chờ chết. Âm Dương giáo chủ xem như nhất là bình tĩnh một cái, dù sao hắn đã sớm biết đây hết thảy, cho nên cũng không có chút nào ngoài ý muốn. "Chư vị, thần minh đại nhân nếu nói như vậy, vậy bọn ta cũng không cần lại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Theo ta đi gặp một lần ông giáo đám người đi." Không có người đáp lại hắn, giờ phút này đám người đầu góc cũng đều làm ngộng, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản ứng. Âm Dương giáo chủ cũng rất bất đắc dĩ, chỉ có thể một mình khởi hành, đi ra đại điện. Nhìn qua ngoài điện phong quang, cùng cái kia rất nhiều giáo chúng, Âm Dương giáo chủ tâm tình càng phức tạp. Có một loại khó mà hình dung thế lương. Tam đại thần giáo, cuối cùng đều thành tới nha. Không nghĩ tới cái này nhỏ yếu ông giáo, có thể cười đến cuối cùng, còn đem chúng ta tam đại thần giáo đều chiếm đoạt. Âm Dương giáo chủ lắc đầu cười khổ. Âm Âm Long, nương theo lấy thủ hộ đại trận phá diệt, toàn bộ Âm Dương thần giáo tổng đàn đã bại lộ tại Vông Vông giáo như thủy triều đại quân trước mặt. Giờ khắc này, Vông Vông giáo đám người nội tâm vô cùng kích động. Xông đi bảo, xông đi bảo. Chỉ cần đánh bại Âm Dương Thần Giáo, ta Vương Vương Giáo chính là Bắc Thần Thần Vực đệ nhất đại giáo. Ca ngợi chó vàng đại thần. Vương Vương Giáo đám người nhảy cẫng hoan hô, sĩ khí tăng vọt không gì sánh được. Các huynh đệ, cùng Lão Thiết ta cùng một chỗ xông đi bảo. Trước đó hay là Bầu Thiên Thần Giáo đả chủ Thiết Hoành Giang, dưới mắt đã trở thành Vương Vương Giáo xông trận tiên phong. Chỉ gặp hắn hô to chó vàng đại thần danh hiệu, trong tay mang theo mới tinh đầu chó truy. Anh dũng đi đầu. Gia hỏa này uống canh thịt rồng đằng sau, không chỉ có thương thế khỏi hẳn, so với trước đó càng là dữ dội nhiều. Toàn thân trên dưới phảng phất có không dùng hết khí lực, cũng hoàn toàn quên đi chính mình đã từng thờ phụng luân hồi chi chủ, hoàn toàn thành ông giáo trung thực Lão Thiết. Mắt thấy song phương giáo trung muốn đánh, dừng tay. Một đạo uy nghiêm nữ tử thanh âm vang vọng chân trời, thần quang chiếu xuống mỗi một cái Âm Dương Thần Giáo người trên thân, làm cho bọn hắn nhao nhao bình tĩnh trở lại. Mà ông giáo bên này đám người cũng ngừng lại, nhao nhao nhìn về phía trên không. Âm Dương Chi Thần nhìn thấy cái kia đạo bao phủ tại thần quang phía dưới nữ tử thân ảnh, rất nhiều người không khỏi kinh hô lên. Âm Dương Chi Thần hiện thân nơi này, tự nhiên không phải là vì hóa giải căn qua, mà là vì gặp Diệp Thanh Vân. Hai bóng người phi thân lên, chính là Diệp Thanh Vân cùng Luân Hồi Chi Chủ. Bất quá lại là Luân Hồi Chi Chủ mang theo Diệp Thanh Vân phi, dù sao nơi đây Diệp Thanh Vân chính là phân thân, chỉ có thể phách cường hãn, cũng không nắm giữ cái gì khác lực lượng. Tự nhiên cũng không thể bay, thịt rồng hầm canh thời điểm đều muốn thang dây đi lên. Khi hai người tới Âm Dương Chi Thần phụ cận lúc, Âm Dương Chi Thần lập tức đổi sắc mặt. Còn tưởng rằng Diệp Thanh Vân cùng Luân Hồi Chi Chủ yếu ra tay với mình. Lão hữu, đã lâu không gặp. Luân Hồi Chi Chủ ngược lại là chủ động chào hỏi, chỉ là trên mặt thần sắc rõ ràng là tại cười trên nỗi đau của người khác. Âm Dương Chi Thần chỉ là nhìn thoáng qua Luân Hồi Chi Chủ, cũng không để ý tới, ánh mắt càng nhiều hay là rơi xuống Diệp Thanh Vân trên thân. Ngươi chính là Âm Dương Chi Thần. Diệp Thanh Vân đồng dạng đang đánh giá đối phương, nghĩ thầm cái này Âm Dương Chi Thần mặc kệ là tướng mạo hay là tư thái cũng còn không tệ lắm, mà lại kích cỡ cao như vậy, so với bình thường tráng hán cũng cao hơn ra hai cái đầu không chỉ. Diệp Thanh Vân kích cỡ cũng liền vừa vặn đến lồng ngực của nàng, không sai biệt lắm vừa vặn có thể đem mặt vùi vào đi loại kia. Vì sao ngươi muốn thần phục với hắn? Âm Dương Chi Thần đỗng nhiên mở miệng, cái này rõ ràng là đang hỏi Luân Hồi Chi Chủ. Luân Hồi Chi Chủ khẽ miệng có chút run rẩy, nghĩ thầm ngươi cho rằng ta vui lòng nha? Ta mẹ nó nếu là không thần phục, sớm đã bị trực tiếp chiếu chết, còn có cơ hội cùng ngươi ở chỗ này mắt lớn trừng mắt nhỏ sao? Hết chuyện để nói, thật là một cái mạo muội gia hỏa. Lão Hữu, ta khuyên ngươi một câu, cùng vị đại nhân này là địch sẽ không có kết quả tử tế. Đầu kia rồng đần độn chính là chứng minh tốt nhất. Luân Hồi Chi Chủ không mặn không nhạt nói. Âm Dương Chi Thần trầm mặc, lại lần nữa nhìn về hướng Diệp Thanh Vân, mà Diệp Thanh Vân cũng là lộ ra một vòng cười mở ngây thơ dáng tươi cười, phản phất căn bản là nghe không hiểu Luân Hồi Chi Chủ đang nói cái gì. Ngươi muốn cái gì? Âm Dương Chi Thần trực tiếp đối với Diệp Thanh Vân hỏi. Chán, Vĩnh Minh Thần Đăng còn có một bộ phận tại ngươi nơi này đúng không? Gặp Diệp Thanh Vân nhắc lên Vĩnh Minh Thần Đăng, Âm Dương Chi Thần nao, ánh mắt liếc nhìn Luân Hồi Chi Chủ, người sau khẽ bước cẩm. Tốt a. Âm Dương Chi Thần không còn xoắn xuýt, hai tay hợp lại, tàn phá đồng thau cổ đang xuất hiện ở bàn tay của nàng ở giữa. Vật này cho ngươi. Đa tạ. Diệp Thanh Vân không chút khách khí, một thanh tiếp nhận chén này tàn phá cổ đăng, lập tức đem mình đã lấy được Vĩnh Minh Thần Đăng lấy ra ngoài. Ông. Cả hai dung hợp ở cùng nhau. Một chiếc không tì vết chút nào đồng thau cổ đăng, như vậy xuất hiện tại Diệp Thanh Vân trên bàn tay. Hoàn chỉnh Vĩnh Minh Thần Đăng. Chương 2591 duy nhất giúp đỡ, chương 2591 duy nhất giúp đỡ phí hết nửa ngày kình. Cái này một chiếc hoàn chỉnh Vĩnh Minh Thần Đăng, cuối cùng là bị Diệp Thanh Vân đem tới tay. Cũng là tại thời khắc này, Diệp Thanh Vân chân chính cảm nhận được Vĩnh Minh Thần Đăng bên trong tồn tại hoàn chỉnh cổ thần chi lực. Nguồn lực lượng này là toàn bộ Bắc Thần Thần Vực tại đã trải qua nhiều lần hủy diệt cùng tái tạo đằng sau tích lũy xuống. 10 phân khổng lồ, lại cùng sáng tạo toàn bộ thần vực 12 giới vị kia cổ thần cùng một nhị tờ. Cầm trong tay chén này Vĩnh Minh Thần Đăng, Diệp Thanh Vân đã cảm nhận được mặt khác Vĩnh Minh Thần Đăng chỗ. Có hai ngọn tựa hồ đang cùng một nơi, mặt khác còn lại đều riêng phần mình tại khác biệt vị trí. Diệp Thanh Vân thì thào nói ra, cái kia hai ngọn tại cùng một chỗ, đoán chừng là tại hàng gia trong tay. Sau một khắc, Diệp Thanh Vân liền trực tiếp đem Vĩnh Minh Thần Đăng bên trong lực lượng dẫn vào trong cơ thể mình. Con. Thần đăng này bên trong cổ thần lực lượng càng cường đại, căn bản không phải bất luận sinh linh gì có khả năng tiếp nhận. Có chút nhiễm, đều sẽ trong nháy mắt bị chống đỡ nổ. Có thể Diệp Thanh Vân nhưng không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Cổ thần chi lực có thể bị hắn thuận lợi dẫn vào thể nội, mà lại sẽ không khiến cho bất kỳ kháng cự. Cái này cần nhờ vào Diệp Thanh Vân thân thể này cùng bản thể một dạng cường đại, đủ để chịu đựng được cổ thần chi lực tàn phá bừa bãi. Mặt khác, Diệp Thanh Vân đã từng liền chiếm cứ qua cổ thần thân thể, cũng nắm giữ qua cổ thần chi lực. Mặc dù về sau chính mình từ bỏ, nhưng đối với cổ thần chi lực sẽ không lạ lắm, cho nên càng thêm dễ dàng nắm giữ. Không đến thời gian một chén trà công phu, Vĩnh Minh Thần Đăng bên trong tích lũy cổ thần chi lực đều tụ hợp vào đến Diệp Thanh Vân thể nội. Mắt thấy cái này Vĩnh Minh Thần Đăng quang mang cấp tốc cảm đạm, lại trên thân đèn xuất hiện vết rách. Cái này rõ ràng chính là muốn vỡ nát. Một bên Luân Hồi Chi Chủ, Âm Dương Chi Thần đều là quá sợ hãi, không thể tin được Diệp Thanh Vân thế mà có thể trực tiếp thu nạp Vĩnh Minh Thần Đăng bên trong lực lượng kinh khủng. Đây chính là Vĩnh Minh Thần Đăng a. Bên trong lực lượng vô cùng to lớn, tùy tiện tỏ khắp đi ra một chút, đều đủ để kinh thiên động địa. Ba người bọn hắn cái gọi là thần minh mặc dù riêng phần mình đảm bảo một bộ phận Vĩnh Minh Thần Đăng, lại là ngay cả thần đăng bên trong một chút xíu lực lượng cũng không dám nhiễm. Sợ sẽ đối với chính mình sinh ra lớn lao nguy hại. Vị gia này ngược lại tốt, vật tới tay cũng không nhiều trì hoãn trở xuống, trực tiếp liền phải đem cái này Vĩnh Minh Thần Đăng cho hút khô. Hơn nữa nhìn bộ dáng người này là một chút sự tình đều không có, trên mặt đều chưa từng xuất hiện nửa điểm cật lực thần sắc. Thật nhẹ nhàng như vậy sao? Bất quá Diệp Thanh Vân cũng không có thật đem Vĩnh Minh Thần Đăng cho hút khô, tại Vĩnh Minh Thần Đăng sắp phá toái thời điểm, lưu lại một chút xíu cổ thần chi lực tại Vĩnh Minh Thần Đăng bên trong, để nó vững chắc xuống. Lưu lại chút điểm này lực lượng, trừ có thể duy trì Vĩnh Minh Thần Đăng, còn có một cái khác nguyên nhân rất trọng yếu. Đó chính là 12 chén Vĩnh Minh Thần Đăng nhưng thật ra là tương liên. Đạt được một chiếc Vĩnh Minh Thần Đăng, liền có thể mượn nhờ nó đến từ từ hấp thụ mặt khác 11 chén Vĩnh Minh Thần Đăng lực lượng. Mặc dù hấp thụ hiệu suất rất chậm, nhưng chỉ cần có kiên nhẫn, mặt khác 11 chén Vĩnh Minh Thần Đăng lực lượng sẽ liên tục không ngừng bị từng hấp thu đến. Tựa như là một cái vòi nước, chỉ cần ngươi không đóng, vẫn sẽ có dòng nước đi ra. Cái đồ chơi này hiện tại nếu là nát lời nói, coi như hơi rắc rối rồi. Diệp Thanh Vân cười nhạt một tiếng, đem nó thu nhập trong túi. Sau đó Diệp Thanh Vân nhìn về hướng Âm Dương Chi Thần. Đa tạ. Âm Dương Chi Thần lắc đầu. Chỉ là vì tự vệ mà thôi, không cần phải nói tạ ơn. Diệp Thanh Vân lại lộ ra một vòng vẻ tò mò, trên dưới nhìn Âm Dương Chi Thần. Mạo muội hỏi một câu, ngươi đến tột cùng là nam hay là nữ? Lời vừa nói ra, một bên Luân Hồi Chi Chủ cũng không khỏi tò mò. Tuy nói cùng Âm Dương Chi Thần nhận biết rất nhiều năm, nhưng liền xem như hắn cũng không biết Âm Dương Chi Thần đến tột cùng là nam hay là nữ. Lẫn nhau gặp mặt, Âm Dương Chi Thần một hồi là nam nhân dáng vẻ, một hồi lại là nữ nhân bộ dáng. Quả thực là có chút làm không rõ ràng. Thậm chí để Luân Hồi Chi Chủ một lần hoài nghi, cái này Âm Dương Chi Thần có phải hay không có hai cái? Ta có thể là nam nhân, cũng có thể là nữ nhân. Âm Dương Chi Thần nguyên bản bình tĩnh trên khuôn mặt, nổi lên một tia nhàn nhạt quyến rũ dáng tươi cười. Một đôi mị nhãn càng là cố ý nhìn chăm chú lên Diệp Thanh Vân con mắt. Chủ yếu nhìn tôn giá ưa thích loại nào, ta đều có thể. Diệp Thanh Vân lập tức một trận dựng tóc gáy. Khá lắm. Nếu là một cái chân chính đại mỹ nhân đối với mình bất bị nhãn, cái kia Diệp Thanh Vân là hết sức vui vẻ. Có thể như thế một cái bất nam bất nữ ra hỏa đối với mình bất bị nhãn, Diệp Thanh Vân có thể có điểm chịu không được. Ta còn không có nặng như vậy miệng. Khu khu, Âm Dương Thần Giáo từ đây liền gia nhập Vông Vông Giáo, ngươi cùng già vòng đầu sau này sẽ là Vông Vông Giáo hai đại hộ pháp. Diệp Thanh Vân tránh đi Âm Dương Chi Thần mập mờ ánh mắt, trực tiếp đối với Âm Dương Thần Giáo cùng hai người làm ra an bài. Luân Hồi Chi Chủ tự nhiên là không có ý kiến. Hắn hiện tại chính là Diệp Thanh Vân trung thực chó săn, Diệp Thanh Vân để hắn hướng chỗ nào hắn liền hướng chỗ nào. Âm Dương Chi Thần lại có chút do dự. Nàng rõ ràng còn muốn tiếp tục làm cái này cái gọi là thần minh, tiếp tục hưởng thụ Âm Dương Thần Giáo mênh mông mấy trăm ngàn giáo chúng cung phụ. Bất quá cái này rõ ràng là không quá thực tế. Diệp Thanh Vân đã đem Luân Hồi Thần Giáo, Thiên Long Thần Nhà đều cho thu thập, như thế nào lại lưu lại một cái Âm Dương Thần Giáo? Coi như Âm Dương Thần Giáo có thể cùng ông giáo chung sống hòa bình, nhưng dần dần hay là sẽ xuất hiện mâu thuẫn cùng tranh chấp, thậm chí khai chiến. Đây là chuyện không cách nào tránh khỏi. Nhất là Diệp Thanh Vân không có khả năng một mực lưu tại đây Bắc Thần Thần Bực, hắn sớm muộn là muốn rời khỏi. Đừng nhìn hiện tại ông giáo giống như thật lớn mạnh, nhưng nếu thật là Diệp Thanh Vân rời đi, ông giáo liền đã mất đi chỗ dựa lớn nhất, chỉ sợ không bao lâu liền sẽ ra đại sự. Diệp Thanh Vân cũng coi là thật tâm thật ý là ông giáo suy tính. Những người ở nơi này, liền cùng Cửu Thiên Thập Địa đám người một dạng, đều là không nên bị tùy tiện gạt bỏ sinh linh. Bọn hắn như là đã sinh ra tại giữa phiến thiên địa này, liền có tiếp tục cơ hội sống sót. Có thể. Âm Dương Chi Thần do dự một chút, liền đáp ứng xuống. Đến tận đây, nàng cùng Luân Hồi Chi Chủ đều từ bỏ riêng phần mình thần minh thân phận, lựa chọn trở thành Vông Vông Giáo hai đại hộ pháp. Cũng coi là rất có phân lượng hộ pháp, đủ để cho Vông Vông Giáo tại cái này Bắc Thần Thần Bực bên trong một mực kéo dài truyền thừa tiếp. Mà hai người cũng không còn lấy Luân Hồi Chi Chủ cùng Âm Dương Chi Thần tự cho mình là, một lần nữa nhặt lên sớm đã quên mất vài vạn năm danh tự. Luân Hồi Chi Chủ tên là Mã Tam Dây, mà Âm Dương Chi Thần bản danh gọi là Lâm Ngọc Nhi. Lâm Ngọc Nhi cái tên này chợt nghe chút giống như là nữ tử tên, nhưng nếu là dùng tại trên thân nam nhân, giống như cũng không phải không thể. Liền ngay cả danh tự đều lộ ra một cỗ thư hùng khó phân biệt hương vị. Hai người đều là mấy vạn năm trước tồn tại, tư chất cực cao, được trời ưu ái, nắm giữ một chút tín ngưỡng lực sử dụng chi pháp, lại thêm một chút cơ duyên xảo hợp, mới trở thành cái gọi là thần minh. Mà theo Lâm Ngọc Nhi gia nhập Vông Vông Giáo, Âm Dương Thần Giáo tự nhiên cũng tuyên cáo giải tán. Âm Dương Thần Giáo giáo chúng có thể lựa chọn gia nhập Vông Vông Giáo, cũng có thể tự động rời đi, không có bất luận cái gì ép buộc. Mà tại Lâm Ngọc Nhi chủ động cắt đứt cùng Âm Dương Thần Giáo ở giữa tín ngưỡng kết nối đằng sau, Âm Dương Thần Giáo người cũng triệt để minh bạch, thuộc về bọn hắn Tam Đại Thần Giáo thời đại triệt để kết thúc. Bắc Thần Thần Bực sắp nên đón duy nhất giáo phái Vông Vông Giáo. Cửu Thiên Thập Địa bên ngoài, mênh mông hư vô, làm bản thể Diệp Thanh Vân đứng chắc tay, chân đạp vô biên hư vô, ánh mắt lạnh nhạt nhìn chăm chú lên nơi xa. Tại Thần Bực 12 giới phát sinh sự tình, Diệp Thanh Vân cái này bản thể tự nhiên là nhất thanh nhị sở. Mà dưới mắt, Diệp Thanh Vân bản thể muốn đối mặt càng lớn khiêu chiến. Bốn cố cường hành tuyệt luân khí tức đã là từ đằng xa tràn ngập mà đến, ngay tại cấp tốc tới gần Diệp Thanh Vân chỗ phương vị. Mà cái này bốn cố khí tức đều là cổ thần, lập tức tới bốn cái cổ thần đều là hướng về phía Diệp Thanh Vân cùng cổ thần lão bắt thân thể mà đến. Diệp Thanh Vân không cần nghĩ đều biết, lần trước cái kia cổ thần lão cựu bị chính mình đánh một trận đằng sau, cái này đệ thối khẳng định trở về muốn tìm giúp đỡ tới. Hiện tại cái này không liền đến thôi. Bốn cái cổ thần có chút khó giải quyết nha. Diệp Thanh Vân cũng biết lấy mình bây giờ thực lực đánh bại bốn cái cổ thần quá mức ép buộc, trừ phi là lại có thể khôi phục thực lực, cũng hoặc là có đầy đủ phân lượng giúp đỡ. Khôi phục thực lực một lát tự nhiên không được, vậy cũng chỉ có tìm trợ thủ. Mà hiện nay duy nhất về mặt thực lực có thể xứng với Diệp Thanh Vân giúp đỡ, cũng chỉ có như vậy một cái. Nghĩ đến đây, Diệp Thanh Vân liền nhìn về hướng phía dưới Cửu Thiên Thập Địa. Có phiền phức tìm tới cửa, đem ngươi lực lượng tạm thời cho ta mượn dùng một chút. ngươi tìm ta mượn. Đơn giản buồn cười. Liên hỏi ngươi có cho mượn hay không đi, không mượn cũng không quan trọng.
Ừ, có thể mượn ngươi, nhưng ta có một cái điều kiện.
Điều kiện gì?
Đem cái này một mực tại ta trước mặt bô bô xú hòa thượng làm đi ra.
Chương 2592 bốn tôn cổ thần. Chương 2592 bốn tôn cổ thần.
Phù Vân Sơn Hạ bị hoàn toàn phong ấn cố kia cổ thần trong thân thể. Áo bào tím Diệp Thanh Vân chính cắn răng nghiến lợi trừng mắt đối diện cái kia đáng giận đầu trọc. Làm sống vô số tuế nguyệt, đản sinh tại Diệp Thanh Vân ba độc chi niệm áo bào tím Diệp Thanh Vân hắn chưa bao giờ có giống như bây giờ bực bội. Trước mặt cái này đáng chết đầu trọc từ xuất hiện một khắc kia trở đi, vẫn tại bô bô nói không ngừng. Chỉ là cái kia làm cho người mệt mỏi muốn ngủ niệm kinh cũng không nhắc lại, miễn cương còn có thể chịu đựng. Có thể hết lần này tới lần khác tử quang này đầu còn muốn một mặt mỉm cười nói cho ngươi lấy một chút không hiểu thấu đạo lý, mà lại ba câu nói không rời thánh tử.
Cái gì thánh tử từng nói?
Thánh tử lúc trước nói qua.
Thánh tử trước đó từng có chỉ điểm.
Giống như hắn không đề cập tới thánh tử hai chữ này, hắn liền sẽ không nói chuyện một dạng.
Phiền nhất chính là hòa thượng này mỗi lần nói dứt lời phần cuối, chính là một câu hết thảy đều là thánh tử an bài.
Nghe được áo bào tím Diệp Thanh Vân đầu ông tác hưởng.
Hắn sống nhiều năm như vậy, đã trải qua nhiều chuyện như vậy, liền không có gặp qua như thế đáng ghét đồ chơi.
Há miệng bá bá cái không xong.
Bực bội đến không nhịn được thời điểm, áo bào tím Diệp Thanh Vân liền nhảy dựng lên trực tiếp một đấm đem trước mặt tên đầu chọc này đánh thành tạt bã.
Có thể tên chọc đầu này thân ảnh chẳng mấy chốc sẽ tái hiện, sau đó tiếp tục chắp tay trước ngực, mặt mỉm cười cùng ngươi lại nhải.
Lúc này mới bao lâu thời gian, áo bào tím Diệp Thanh Vân liền đã không nhịn nổi.
Nếu là như thế không ngừng không nghỉ xuống dưới, áo bào tím Diệp Thanh Vân cảm thấy mình được không như trực tiếp chết đi coi như xong.
Còn sống thật không có ý tứ.
A Di Đà Phật, thí chủ là tại cùng thánh tử nói chuyện sao?
Áo bào tím Diệp Thanh Vân đối diện, chính là am hiểu sâu Phật pháp, trí tuệ vô song, thông minh tuyệt đỉnh Tuệ Không đại sư.
Tuệ Không nghe không được Diệp Thanh Vân cùng áo bào tím Diệp Thanh Vân nói chuyện, nhưng lại có thể từ áo bào tím Diệp Thanh Vân trong sự phản ứng nhìn ra đầu mối.
Cố hữu vấn đề này,
áo bào tím Diệp Thanh Vân căn bản cũng không muốn phản ứng Tuệ Không.
Nhưng Tuệ Không lại là tự mình nói,
A Di Đà Phật, xem thí chủ thần sắc, tựa hồ là đang cùng thánh tử thương lượng cái gì.
Thánh tử vì phong ấn thí chủ, hao phí rất nhiều lực lượng, bây giờ hẳn là còn tại khôi phục bên trong, có lẽ là thánh tử gặp phiền phải gì, cần phải mượn thí chủ lực lượng đúng không?
Nhưng thí chủ Thiết Mạc cảm thấy thánh tử là rơi vào đường cùng mới có thể hướng thí chủ xin giúp đỡ, lấy thánh tử thủ đoạn, coi như thí chủ không muốn tương trợ, thánh tử cũng sẽ có biện pháp giải quyết hết thảy vấn đề.
Nghe đến mấy câu này, áo bào tím Diệp Thanh Vân có chút kinh ngạc nhìn xem Tuệ Không.
Khá lắm.
Hòa thượng này giống như thật có chút điểm thông minh, chính mình một câu đều không có nói, là hắn có thể đoán được cái 8 9 phần 10.
Khó trách hòa thượng này bị Diệp Thanh Vân coi trọng như thế.
Ta trước đó ngược lại là xem thường ngươi.
Áo bào tím Diệp Thanh Vân lạnh lùng nói ra.
Thiện hai thiện hai.
Tuệ Không cười không nói.
Áo bào tím Diệp Thanh Vân hừ lạnh một tiếng, tiếp tục dùng ý niệm thanh âm cùng Diệp Thanh Vân cách không đàm phán.
Như thế nào?
Ta đem lực lượng cho ngươi mượn, chỉ cần ngươi đem cái này rông dài ra hỏa làm đi ra, đừng lại để hắn đến với ta.
Đối mặt áo bào tím Diệp Thanh Vân đơn giản như vậy yêu cầu, Diệp Thanh Vân lại là lắc đầu.
Cái này chỉ sợ không được đi.
Ngươi không có cảm thấy mình có thay đổi gì sao?
Tuệ Không hắn nhưng là đang trợ giúp ngươi nha, ngươi thế nào có thể không biết nhân tâm tốt đâu?
Phong cái dám vào mặt mẹ ngươi.
Áo bào tím Diệp Thanh Vân cũng là không hề cố kỵ cái gì hình tượng, trực tiếp đối với Diệp Thanh Vân chửi ầm lên đứng lên.
Ngươi nếu là không đem hắn làm đi ra, ta là một tia lực lượng cũng sẽ không cho ngươi mượn.
Có cái gì phiền phức, chính ngươi đi ứng phó đi.
Nói xong, áo bào tím Diệp Thanh Vân thanh âm chính là yên tĩnh lại.
Mà đối diện Tuệ Không cũng tiếp tục bắt đầu tâm linh của hắn phụ đạo.
Thí chủ nghe tiểu tăng một lời, thế gian này diệu pháp.
Tức giận,
đứng tại hư vô trì giới bên trong Diệp Thanh Vân niết miệng, cũng là không nghĩ tới cái này áo bào tím Diệp Thanh Vân dăm ba câu liền gấp.
Dựa theo lẽ thường, áo bào tím Diệp Thanh Vân tồn tại bực này đã sống vô số tuế nguyệt, trừ Diệp Thanh Vân túc địch này bên ngoài, không có bất kỳ người nào, bất cứ chuyện gì có thể gây nên áo bào tím Diệp Thanh Vân hỉ nộ biến hóa.
Nhưng hết lần này tới lần khác gặp Tuệ Không như thế cái tồn tại.
Dựa vào liễu lo không ngừng lại nhải, trực tiếp đem áo bào tím Diệp Thanh Vân tâm thái chỉnh phá phòng.
Cái này cũng đủ để chứng minh, Diệp Thanh Vân lúc đó an bài Tuệ Không tiến vào cổ thần trong thân thể, đến hóa giải áo bào tím Diệp Thanh Vân đoán khí là chính xác.
Chỉ là đoán khí này làm sao cảm giác càng là hóa giải càng là nồng đậm nữa nha.
Có chút hoàn toàn ngược lại ý tứ.
Nhìn ngươi cái kia keo kiệt tìm kiếm hẹp hòi hình dáng,
không mượn liền không mượn thôi.
Diệp Thanh Vân cũng không có tiếp tục cùng áo bào tím Diệp Thanh Vân vô nghĩa, ánh mắt nhìn thẳng đã đi tới bốn cái cổ thần.
Lần này, bốn cái cổ thần đều là không có lấy bản thể dáng vẻ xuất hiện, mà là biến thành cùng người thường không sai biệt lắm lớn nhỏ.
Bốn cái màu đồng cổ nam tử đứng song vai, dáng dấp đều không khác mấy,
nhưng cũng đều có khác nhau.
Rõ ràng nhất chính là bọn hắn trên trán đường vân,
đều có khác biệt.
Diệp Thanh Vân tự nhiên cũng chú ý tới điểm này, mà năm đó thua ở trong tay hắn cái kia cổ thần lão bát, nó cái trán cũng có một đạo đặc biệt đường vân.
Dưới mắt xuất hiện cái này bốn cái cổ thần, khí tức hơi có khác biệt.
Trong đó yếu nhất một cái kia, chính là trước đây không lâu liền bị Diệp Thanh Vân đánh một trận tơi bởi cổ thần lão cửu.
Chính là người này.
Cổ thần lão cửu ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thanh Vân, lập tức quát lớn.
Mặt khác ba cái cổ thần đều là dùng xem kỹ ánh mắt đang quan sát Diệp Thanh Vân.
Mà Diệp Thanh Vân cũng là một bộ nhiều hứng thú dáng vẻ.
Làm sao?
Bị ta đánh một trận, khóc trở về tìm mấy cái ca ca đến cấp ngươi cái này để thối báo thủ có đúng không?
Diệp Thanh Vân không chút khách khí cười khẩy nói.
Ngươi.
Cổ thần lão cửu tức giận đến nổi trận lôi đình, trong mắt đều muốn từ trong hốc mắt bay ra ngoài.
Mặc dù tình huống cùng Diệp Thanh Vân nói không sai biệt lắm,
thật sự là hắn là bị đánh một trầu về sau chạy về hư vô thần điện tìm mấy cái ca ca nói tình huống, cũng mời bọn họ xuất thủ thay mình lấy lại danh dự. Có thể Diệp Thanh Vân nói thật sự là quá khinh người, mà lại mở miệng một tiếng đệ đệ thối. Ta lão cửu mặc dù tại cổ thần bên trong đúng là cái đệ đệ, nhưng dù gì cũng là cổ thần a, làm sao tại ngươi Diệp Thanh Vân trong miệng cứ như vậy không chịu nổi đâu. Hèn bọn nhân tộc, ngươi bất quá là lao bát sở sáng tạo một cái nho nhỏ sinh linh, cũng dám ở chúng ta trước mặt cuồng vọng như vậy. Lao cửu bên cạnh một cái cổ thần lúc này mở miệng. Diệp Thanh Vân xem xét hắn một chút, người này trên trán đường vân hiện ra thập tự trạng. Ngươi là hàng. Cổ thần bên trong, ta nãi đệ bảy. Diệp Thanh Vân gật gật đầu, vừa nhìn về phía mặt khác hai cái cổ thần. Vậy ngươi hai một cái là lão lục, một cái là lão ngũ. Mặt khác hai cái cổ thần cũng không ngôn ngữ, ánh mắt càng lạnh nhạt. Đem lão bát thân thể giao ra. Cổ thần lao thất nghiêm nghị quát. Chậc chậc, các ngươi cổ thần vài huynh đệ thật sự là tình nghĩa thâm hậu nha. Diệp Thanh Vân ngữ khí cảm khái. Lão bát đều lạnh lâu như vậy, các ngươi còn muốn lấy đem hắn thi thể mang về, thật là khiến người cảm động. Chúng ta tự có biện pháp để lão bát khôi phục, nhưng ngươi nếu là không muốn giao ra lão bát thân thể, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Nghe nói như thế, Diệp Thanh Vân nao nao. Để lão bát khôi phục, hẳn là cổ thần ở giữa còn có phục sinh chi pháp, có thể cho đã chết đi cổ thần lần nữa khôi phục ý thức. Điểm này để Diệp Thanh Vân không khỏi để ý đứng lên. Muốn thật sự là như thế, cái kia cổ thần tộc đàn này chỉ sợ còn có chính mình chưa từng chạm tới bí mật. Giao không được. Diệp Thanh Vân quả quyết cự tuyệt, tự nhiên là sẽ không đem cổ thần lão bát thân thể giao ra. Nhân tộc, ngươi xác thực rất mạnh, luận thực lực ngươi hoàn toàn có thể cùng bọn ta cổ thần bình khởi bình tọa. Một mực chưa từng mở miệng cổ thần lão ngũ lúc này mở miệng. Thanh âm của hắn rất là hùng hậu thô trọng. Nhưng ta đợi đến này, ngươi không có bất kỳ cái gì phần thắng. Diệp Thanh Vân lắc đầu. Các ngươi cùng lên đi. Ta vừa vặn thử một chút các ngươi vị huynh đệ này mấy cái chất lượng. Chương 2593 siêu thoát chi cảnh. Chương 2593 siêu thoát chi cảnh. Bốn cái cổ thần đều không có nghĩ đến, Diệp Thanh Vân thế mà đối bọn hắn không sợ hãi, muốn một người nên chiến bốn người bọn họ. Đây cũng không phải là cuồng vọng. Thuần túy là không có đem bọn hắn cổ thần vài huynh đệ để vào mắt nha. Thử hỏi mấy cái này cổ thần chưa từng bị như vậy khinh thị qua. Mỗi người bọn họ đều là một phương hoàn vũ thế giới người sáng tạo, nắm giữ lấy vô số sinh linh sinh ra cùng vẫn diệt, có vô cùng cường đại lực lượng, càng là hư vô giới này bên trong chân chính tồn tại vĩnh hằng bất diệt. Cho tới bây giờ cũng chỉ có bọn hắn cổ thần nhìn xuống hết thảy chúng sinh, nhưng chưa bao giờ có bị người nhìn xuống qua. Diệp Thanh Vân bực này không có chút nào kính ý tư thái, thật sự là để cái này bốn cái cổ thần trong lòng đặc biệt nổi nóng. Chớ nói ngươi giờ phút này thực lực không được đầy đủ. Cổ thần lao thất hét lớn một tiếng, vô số song màu đồng cổ đại thủ tại Diệp Thanh Vân chu thân chống rông hiện hiện, trong nháy mắt ép hướng về phía Diệp Thanh Vân. Mặc dù thực lực ngươi hoàn chỉnh, chúng ta huynh đệ bốn cái cũng có thể để cho ngươi hôi phi yên diệt. Cái này vừa lên tới thế công, liền hiển thị rõ cổ thần tồn tại bực này cường thế. Vô số màu đồng cổ đại thủ, mỗi một cái đều có nghiền nát một phương thiên địa lực lượng kinh khủng. Mà giờ khắc này Diệp Thanh Vân đối mặt, là đến không hết màu đồng cổ đại thủ. Từ chính mình bốn phương tám hướng mà đến. Đã thấy Diệp Thanh Vân thần tình lạnh nhạt, hai tay phụ sau, chu thân kim mang sáng lên. Ông lấy Diệp Thanh Vân làm trung tâm, ánh sáng màu vàng nóng hướng về bốn phía khuyết tán ra đến. Kim quang chỗ đến, những cái kia màu đồng cổ đại thủ trong nháy mắt đều chôn bụi, căn bản là không có cách tới gần Diệp Thanh Vân mảy may. Đây là lực lượng gì? Cổ thần lao thất mặt lộ kinh sợ, chính mình cổ thần chi lực thế mà bị cỗ này kim quang khắc chế, mà lại khắc chế trình độ quả thực không nhỏ, có một loại gặp được thiên địch cảm giác. Người này đã dung hợp các loại đại đạo chi lực, còn đã sáng tạo ra 10 loại lực lượng cực kỳ kinh khủng, đem nó dung hợp đằng sau liền có loại này màu vàng chi lực. Cổ thần lao ngũ trầm giọng nói ra. Kỳ thật mấy người bọn hắn cổ thần đều đã từng thấy qua Diệp Thanh Vân chu thân kim quang. Đó còn là nữ hoa đi vào hư vô thần điện, đem Diệp Thanh Vân hết thể hiện ra cho 8 cái cổ thần. Chẳng qua là lúc đó bọn hắn chưa từng tận mắt chứng kiến qua Diệp Thanh Vân lực lượng, cho nên cũng không rõ ràng kim quang này ý vị như thế nào. Cho đến đi tới Diệp Thanh Vân trước mặt, tự mình cùng Diệp Thanh Vân sau khi giao thủ, mới có thể cảm nhận được cái này màu vàng chi lực cường đại. Đây là Diệp Thanh Vân chính mình sáng tạo ra lực lượng. Nắm giữ hết thể đại đạo, đồng thời đã sáng tạo ra thập trọng chí cao đại đạo, dung hợp lại cùng nhau tạo ra lực lượng. Có thể diễn hóa hết thảy, có thể sáng tạo hết thảy, có thể cải biến hết thảy, biến hóa ngàn vạn, huyền diệu vô tận. Nhất là đối với cổ thần chi lực, càng là tồn tại một loại khắc chế. Bởi vì đây không phải cổ thần sáng tạo ra được lực lượng, càng không phải là từ cổ thần chi lực bên trong diễn biến đi ra, mà là Diệp Thanh Vân cái này cựu thiên thập địa duy nhất dị loại sáng tạo, thuộc về Diệp Thanh Vân đặc hữu lực lượng. Cái này màu vàng chi lực tuy mạnh, nhưng cũng cuối cùng không phải vô địch. Cổ thần lao ngũ bước ra một bước, thân hình trong nháy mắt chính là đến Diệp Thanh Vân trước mặt. Giản dị tự nhiên một quyền, lại mang theo nặng nề vô cùng lực lượng đánh thẳng Diệp Thanh Vân mặt. Một quyền này ẩn chứa cổ thần chi thể cực hạn lực lượng, mà lại cổ thần lão ngũ thực lực rõ ràng mạnh hơn so với mặt khác mấy cái cổ thần, so với lúc trước chết tại Diệp Thanh Vân trong tay cổ thần lão bản, càng là mạnh không chỉ một bậc. Một quyền này dẫn tới bốn phía hư không đều lâm vào ngưng trệ, liên đối Diệp Thanh Vân cũng vô pháp thi triển thần thông trong nháy mắt né tránh, chỉ có thể là chính diện nên kích. Đến hay lắm, Diệp Thanh Vân cũng không có bất luận cái gì muốn né tránh ý tứ, đồng dạng giơ lên nằm đấm, đối với cổ thần lão ngũ đấm ra một quyền. Phanh! Song quyền giao hội trong nháy mắt, một cỗ vô cùng mãnh liệt chấn động hướng về nơi xa khuyết tán ra đến. Toàn bộ hư vô chi giới tựa hồ cũng đang vang lên từng đợt gào thét, phản phất là không chịu nổi Diệp Thanh Vân cùng cổ thần lão ngũ va chạm sinh ra lực lượng. Sau một khắc, chỉ gặp Diệp Thanh Vân cùng cổ thần lão ngũ thân hình đồng thời hướng phía sau thối lui. Cổ thần lao ngũ một mực thối lui đến mặt khác ba cái cổ thần phụ cận đồ ăn dừng lại, mà Diệp Thanh Vân vẹn vẹn chỉ là lui về sau ba bước khoảng cách, liền đã ổn định thân hình. Không chỉ có như vậy, Diệp Thanh Vân thể phách không có bất kỳ cái gì thương thế, thần sắc cũng chưa từng có nửa điểm biến hóa. Trái lại cổ thần lão ngũ, sắc mặt của hắn có chút nghiêm trọng, nhất là hữu quyền của hắn phía trên, vậy mà xuất hiện vết rách. Lần này va chạm, lại là cổ thần lão ngũ cường hãn bực này không gì sánh được cổ thần chi thể thụ thương. Mặt khác ba cái cổ thần cũng chú ý tới điểm này, trên mặt nhao nhao hiện hiện vẻ kinh ngạc. Diệp Thanh Vân thể phách cường đại, còn muốn tại mấy người bọn hắn cổ thần phía trên. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Cổ thần chi thể chính là hư vô chi giới tồn tại mạnh nhất. Không nhìn tuế nguyệt lưu chuyển, có thể vĩnh hằng tồn tại ở bất kỳ địa phương nào, hết thể lực lượng đều không thể phá hư cổ thần chi thể. Có thể Diệp Thanh Vân một quyền này, thế mà có thể thương tổn được cổ thần chi thể. Khó trách Lao Bát sẽ chết tại trong tay của ngươi, ngươi thế mà có thể cường đại đến loại trình độ này. Cổ thần Lao Ngũ ngưng giọng nói, ánh mắt hết sức cẩn thận nhìn chằm chằm Diệp Thanh Vân. Hắn không thể không thừa nhận, Diệp Thanh Vân đúng là phi thường cường đại. Dù là thực lực không được đầy đủ, trước mắt Diệp Thanh Vân cũng không phải bọn hắn có thể đánh bại dễ dàng. Khó trách cổ thần lão cửu sẽ thảm bại mà về, Lao Bát sẽ chết nơi này nhân thủ. Lần này nếu là chỉ một hai cái, vẫn như cũng không thể nào là đối thủ của người này. Nếu là đến ba cái, nhiều lắm là cũng chính là có thể áp chế người này mà thôi. Cũng may bọn hắn đã tới bốn cái. Chỉ cần mình bên này huynh đệ bốn cái liên thủ, tuyệt đối có thể chiến thắng Diệp Thanh Vân. Cùng một chỗ động thủ, tốc chiến tốc thắng. Tốt. Mặt khác ba cái cổ thần không còn quan sát, cùng cổ thần lao ngũ cùng đi vây công Diệp Thanh Vân. Chỉ một thoáng, bốn tôn cổ thần trực tiếp hiện lộ ra bọn hắn khổng lồ kinh người bản thể, to lớn mà kinh khủng thân thể đứng sừng sững ở Diệp Thanh Vân trung quanh. Như là bốn tòa vạn trượng cự sơn, đem Diệp Thanh Vân bao quanh vây khốn. Khí thở không thông uy áp, khó mà hình dung cảm giác áp bách, đủ để cho cựu thiên thập địa bên trong rất nhiều sinh linh không thể thừa nhận. Mà Diệp Thanh Vân thân ở trung tâm, mặc dù có thể tiếp nhận, thần sắc nhưng cũng trở nên nghiêm túc. Dù sao cũng là bốn cái cổ thần, cũng không phải bốn quả rau cải trắng. Diệp Thanh Vân còn sót lại năm thành thực lực, đối mặt bốn cái cổ thần cuối cùng vẫn là sẽ cảm nhận được rất lớn áp lực. Cựu thiên thập địa bên trong rất nhiều người cũng đang nhìn hư vô chi giới bên trong một màn này, trong lòng không khỏi là Diệp Thanh Vân cảm thấy lo lắng. Nhưng như thế chiến trận, bọn hắn cho dù là muốn hỗ trợ cũng hữu tâm vô lực. Ra ngoài sẽ chỉ trở thành Diệp Thanh Vân gánh vác, căn bản cũng không khả năng đến giúp Diệp Thanh Vân cái gì. Chỉ có thể là hết sức bảo vệ cẩn thận Cửu Thiên Thập Địa, để tránh Cửu Thiên Thập Địa nhận dư uy trùng kích. Chết. Tứ đại cổ thần thế công, trong nháy mắt giáng lâm. Bốn cái cổ đồng cự thủ, lôi cuốn lấy vô tận chi lực, từ tứ phương cùng nhau mà đến. Quân quân cổ thần chi lực, càng là biến thành lồng giam, để Diệp Thanh Vân không có bất kỳ cái gì chạy trốn cơ hội. Chỉ có thể tiếp nhận tứ đại cổ thần cùng một chỗ đánh ra lực lượng. Sau một khắc, Diệp Thanh Vân chu thân kim mang đại phóng, tựa hồ đã là đem tự thân chi lực thôi động đến cực hạn. Đối cứng tứ đại cổ thần liên thủ một kích. Ầm ầm. Nương theo lấy trận trận kịch liệt tiếng oanh minh, cổ thần chi lực tàn phá bừa bãi toàn bộ hư vô chi giới. Vô số vết nứt hư không bị xé rách ra đến, mà Diệp Thanh Vân thân thể, tại bực này thế công phía dưới lại là vỡ vụn thành từng mảnh. Ta vậy mà bại sao? Diệp Thanh Vân chính mình cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, tựa hồ cũng không thể tin được chính mình ngăn cản không nổi tứ đại cổ thần liên thủ một kích. Gặp tình hình này, tứ đại cổ thần rất là kinh hỉ, lúc này lại lần nữa triển khai thế công. Ầm 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 ầm. Không có chút nào khoảng cách tấn công mạnh, lần lượt lực lượng hủy thiên diệt địa giáng lâm tại Diệp Thanh Vân trên thân. Thân thể của hắn vỡ vụn càng lợi hại. Cuối cùng, tại một tiếng tuyệt vọng trong tiếng kêu thảm, Diệp Thanh Vân thân thể hóa thành bụi bặm, phiêu tán tại hư vô chi giới bên trong, để nó hoàn toàn biến mất. Cổ thần lão ngũ hét lớn một tiếng, vận chuyển cổ thần chi lực. Mặt khác ba cái cổ thần cũng giống như thế. Cổ thần chi lực hóa thành liệt diễm, đem Diệp Thanh Vân thân thể biến thành bụi bặm đều đốt cháy hầu như không còn. Ngay cả một tia cũng không từng lưu lại. Đến tận đây, Diệp Thanh Vân triệt triệt để biến mất. Tứ đại cổ thần đứng tại hư vô chi giới bên trên mặt đều có lấy như chút được gánh nặng chi sắc. Như vậy, thu hồi lao bắt thân thể liền lại không trở ngại. Cổ thần lão lục nở nụ cười nói, khả tiêu dung còn chưa triệt để giãn ra, liền lại trong nháy mắt đọc lại. Không chỉ có là hắn, mà khác ba cái cổ thần cũng đều đã nhận ra có cái gì không đúng. Đúng. Theo một đạo búng tay thanh âm truyền ra, trước đó đã hoàn toàn biến mất Diệp Thanh Vân, thân hình vậy mà lại lần nữa xuất hiện ở cách đó không xa. Vẫn như cũng là hai tay phụ sau, ánh mắt yên tĩnh nhìn qua bốn người bọn họ. Trên thân không từng có nửa điểm thương thế. Tứ đại cổ thần trong nháy mắt thất sắc, khó có thể tin nhìn xem tái hiện ở đây Diệp Thanh Vân. Cải biến hiện thực lực lượng, nữ oa nha đầu kia chưa nói với các ngươi sao? Diệp Thanh Vân cười nhạt nói. Bốn cái cổ thần đều không có nói chuyện, mà cổ thần lao ngũ càng là ánh mắt thất thần, con ngươi co lại nhanh chóng. Siêu thoát đây là siêu thoát hư vô chỉ giới cảnh giới sao? Chương 2594 như thế nào siêu thoát? Chương 2594 như thế nào siêu thoát? Cổ thần lao ngũ khó có thể tin nhìn xem Diệp Thanh Vân, hắn cái kia to lớn đồng tử giờ khắc này ở không ngừng rung động. Vốn nên bị đánh đến hôi phi yên diệt Diệp Thanh Vân, giờ phút này hoàn hảo không chút tổn hại tái hiện nơi này, mà vừa rồi phát sinh hết thảy lại là bị ngạnh sinh xóa đi, hoàn toàn liền chưa từng phát sinh qua. Nhưng mới rồi trải qua cái kia hết thảy, rõ ràng là chân thực phát sinh qua, cũng không phải là cái gì huyễn tượng. Phải biết bọn hắn chín đại cổ thần thể phách sẽ không bị bất luận cái gì huyễn tượng chi lực làm cho mê hoặc. Đây là trời sinh ưu thế, bất kỳ hoa thiếu gì năng lực đối bọn hắn đều khó mà có hiệu quả. Nhưng bây giờ bực này tình huống, quả thực là không cách nào dùng bất luận cái gì ngôn ngữ mà hình dung được. Quá quỷ dị. Lại Diệp Thanh Vân mình nói đây là cải biến hiện thực năng lực, nói rõ vừa rồi hết thảy quả thật là phát sinh. nhưng bị Diệp Thanh Vân dùng loại này không thể nào hiểu được lực lượng cho cải biến. Cái này tại cổ thần lão ngũ xem ra, rõ ràng chính là siêu thoát chi cảnh lực lượng a. Mạnh như cổ thần, cho dù là ngay trong bọn họ cổ xưa nhất, cường đại nhất, ở gần nhất siêu thoát chi cảnh cổ thần lão đại, cũng tuyệt đối không có thay đổi hiện thực loại năng lực này. Đây không phải siêu thoát chi cảnh là cái gì? Hư vô chi giới bên trong bất luận cái gì chuyện xảy ra, đều có thể đem nó cải biến, đây tuyệt đối là siêu thoát chi cảnh. Lão ngũ, ngươi đang nói cái gì? Mặt khác ba cái cổ thần đều là không hiểu nhìn về phía cổ thần lão ngũ, tựa hồ còn chưa minh bạch cổ thần lão ngũ giờ phút này vì sao khiếp sợ như vậy. Các ngươi thấy rõ ràng. Cổ thần lão ngũ tức giận quát. Hắn vừa rồi vận dụng siêu thoát chi cảnh lực lượng, cải biến hiện thực. Cái gì? Siêu thoát chi cảnh lực lượng. Nghe đến lời này, mặt khác ba cái cổ thần lúc này mới bỗng nhiên ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Từng cái sắc mặt kỳ biến. Mà đối diện Diệp Thanh Vân tự nhiên cũng nghe đến cổ thần lão ngũ lời nói, trong lòng hơi động một chút. Siêu thoát chi cảnh sao? Diệp Thanh Vân cũng không nghe qua cái này cái gọi là siêu thoát chi cảnh, mà cái này cải biến hiện thực lực lượng, là Diệp Thanh Vân tại đã trải qua vô số tuế nguyệt tẩy lễ, lại tại hư vô chi giới chỗ sâu ngồi xếp bằng minh ngộ, từ đó lục lọi ra tới một loại lực lượng. Chỉ có thân ở hư vô chi giới thời điểm, mượn nhờ hư vô chi giới mênh mông vô biên lực lượng mới có thể thi triển đi ra. Nếu là thân ở bất luận cái gì giữa thiên địa, thì không có cách nào vận dụng. Trước đó đối phó áo bào tím Diệp Thanh Vân thời điểm, liền đã từng thi triển qua bực này năng lực. Bây giờ đối phó mấy cái này cổ thần vẫn như cũ hữu hiệu. Chỉ là nghe cổ thần lão ngũ lời nói, chính mình tiếp xúc vừa đến bực này năng lực, tựa hồ là cái gọi là siêu thoát chi cảnh. Cái này coi như có chút ý nghĩa sâu xa. Cổ thần đã cường đại như thế, bọn hắn sáng tạo hoàn vũ thế giới, lần lượt hủy diệt cùng tái tạo, hẳn là chính là vì bước vào cái này cái gọi là siêu thoát chi cảnh sao? Mà ta lại tại trong lúc vô tình bước vào cảnh giới này. Diệp Thanh Vân tự lẩm bẩm, vô ý thức cảm thấy hẳn không có đơn giản như vậy. Hắn không khỏi nghĩ đến chết tại trong tay mình cổ thần lão bát, cũng là lần lượt đem cửu thiên thập địa hủy diệt lại tái tạo. Đoán chừng cũng là muốn từ đó thu hoạch được siêu thoát thời cơ. Nhưng cổ thần lao bát cũng không thành công, ngược lại là chết tại Diệp Thanh Vân trong tay. Mà thân là cựu thiên thập địa lớn nhất dị loại Diệp Thanh Vân, nhưng cũng không ngừng kinh lịch lấy cựu thiên thập địa tái tạo cùng hủy diệt. Thậm chí khi cổ thần lao bát vẫn diệt, áo bào tím Diệp Thanh Vân sinh ra đồng thời chiếm cứ cổ thần thân thể sau, cũng còn tại lặp lại quá trình này. Diệp Thanh Vân từ đầu tới đuôi đều tại đã trải qua cựu thiên thập địa sinh diệt luân chuyển, có lẽ chính là kinh lịch dạng này, để Diệp Thanh Vân trong lúc vô tình nắm giữ siêu thoát thời cơ, cũng đã nhận được cái này cải biến hiện thực khủng bố năng lực. Những này cổ thần sử dụng phương pháp rất có thể là chính xác, chỉ là bị ta nhanh chân đến trước, bước đầu tiên nhảy vào. Diệp Thanh Vân rất nhanh liền nghĩ đến điểm này, tâm tình đột nhiên hơi xúc động không thôi. Chính mình chưa bao giờ truy cầu qua cái gì siêu thoát chi cảnh, vẫn luôn chỉ muốn hoàn toàn kết cựu thiên thập địa không ngừng hủy diệt số mệnh, lại không nghĩ rằng trong lúc vô tình đã chạm đến siêu thoát. Mà những này cổ thần, vô luận là chết đi cổ thần lão bát, hay là trước mắt mấy cái này, một lòng một ý chỉ muốn siêu thoát, nhưng lại không cách nào thành công. Hữu tâm nở hoa hoa không ra, vô tâm cắm liễu liễu xanh um. Quả nhiên là từ nơi sâu xa phảng phất đã được quyết định từ lâu hết thảy, ngay cả đại đạo đều không thể thuyết minh. Ý thức được Diệp Thanh Vân đã có siêu thoát chi cảnh lực lượng, bốn cái cổ thần trong đầu kinh hãi sau khi, càng là có chút không chắc. Bọn hắn không xác định Diệp Thanh Vân là chân chính triệt để siêu thoát, hay là nói chỉ là chạm đến bậc cửa. Hai cái này khác nhau tương đương to lớn. Nếu là đã triệt để siêu thoát, vậy cái này hư vô chi giới liền không còn là vô biên vô tận lồng giam, mà là tùy thời có thể lấy tranh thoát ra ngoài. Đồng thời, cái này hư vô chi giới hết thảy hiện thực, vô luận quá khứ hiện tại hay là tương lai, đều có thể tại trong nháy mắt bị nó cải biến, thậm chí có thể tại hời hợt ở giữa, đem bọn hắn mấy đại cổ thần tồn tại đều xóa đi, không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống. Đây chính là chân chính siêu thoát chi cảnh khủng bố chỗ. Tứ đại cổ thần giờ phút này sợ kinh sợ chính là điểm này, bọn hắn hiện tại không chắc Diệp Thanh Vân đến cùng phải hay không chân chính siêu thoát chi cảnh. Như Diệp Thanh Vân là chân chính siêu thoát chi cảnh, vậy bọn hắn bốn cái tình cảnh hiện tại coi như tương đương nguy hiểm. Mắt thấy cái kia bốn cái cổ thần từng cái sắc mặt nghiêm túc, tựa hồ không dám hành động thiếu suy nghĩ dáng vẻ. Diệp Thanh Vân không khỏi cười. Hắn ngược lại là mừng rỡ như vậy, cũng tiết kiệm tốn sức đối phó cái này bốn cái cổ thần. Làm sao? Ta bất quá là tùy ý triển lộ một tay mà thôi, bốn người các ngươi liền bị sợ đến như vậy sao? Bốn cái cổ thần hai mặt nhìn nhau. Sau đó cổ thần lão ngũ, cổ thần lão lục cùng cổ thần lão thất đều là nhìn về hướng cổ thần lão cửu. Cổ thần lão cửu một mặt kinh ngạc. Không phải là các ngươi ca ba nhìn ta làm gì nha? Lão cửu, ngươi đi lên thử lại thử một lần. Cổ thần lão lục trực tiếp nói như thế. Ngươi vì sao không đi lên thử một chút? Cổ thần lão cửu lúc này liền không vui, lập tức hỏi ngược lại. Ngươi xếp hạng nhỏ nhất, tự nhiên do ngươi đến. Ngươi thật đúng là cái lão lục ca ngươi. Cổ thần lão cửu lầm bầm một câu, sau đó tại ba cái huynh trưởng bức bách phía dưới, chỉ có thể kiên trì lại lần nữa đối với Diệp Thanh Vân xuất thủ. Bàng bạc cổ thần chi lực, trong nháy mắt hướng phía Diệp Thanh Vân mãnh liệt mà đến, như là cuồn cuộn sóng lớn. Lại tại cổ thần chi lực bên trong, từng tôn phiên bản thu nhỏ cổ thần lão cửu ẩn nút trong đó, số lượng rất nhiều. Đợi cho cổ thần chi lực đem Diệp Thanh Vân bao vây lại, cái kia ẩn nút trong đó vô số lão cửu phân thân cùng nhau nhào tới. Cái này vô số lão cửu phân thân, mỗi một vị đều cực kỳ cường đại, mặc dù không kịp lão cửu bản tôn, nhưng cũng đủ để phát huy ra cổ thần lão cửu ba bốn thành lực lượng. Giờ phút này vô số cái lão cửu phân thân cùng một chỗ xông ra, dù cho là Diệp Thanh Vân cũng không có khả năng không nhìn. Nhưng lần này, Diệp Thanh Vân cũng không thi triển cải biến hiện thực năng lực đến hóa giải, mà là bước chân đạp mạnh, đại đạo màu vàng bản nguyên trong nháy mắt tứ tán ra. Mỗi một sợi đại đạo bản nguyên đều hóa thành trường kiếm màu vàng, đem đánh tới lão cựu phân thân đều chém giết. Đại đạo bản nguyên càng là cùng cổ thần chi lực trùng kích cùng một chỗ, cấp tốc đem lão cựu cổ thần chi lực đẩy ngược trở về. Cổ thần lão cựu quá sợ hãi, hoàn toàn ngăn không được Diệp Thanh Vân thả ra màu vàng bản nguyên, tranh thủ thời gian quay đầu liền chạy. Cứu ta! Cổ thần lão cựu cũng không để ý chính mình thân là cổ thần hình tượng, trực tiếp đối với mình ba cái minh trưởng cầu cứu đứng lên. Mà thấy vậy một màn, cổ thần lão ngũ không chỉ có không có bối rối, ngược lại là mắt lộ ra tinh quang. Hắn không có chân chính bước vào siêu thoát chi cảnh, vừa rồi cấp độ kia không thể tưởng tượng nổi lực lượng, hẳn là cũng không cách nào lại tùy tiện thi triển đi ra. Nhanh chóng xuất thủ, đem nó chấn áp, mang về hư vô thần điện. Dù là lao bắt thân thể từ bỏ, cũng phải đem người này bắt đi. Cổ thần lao ngu ngữ khí gấp rút, trong thanh âm càng là lộ ra một cỗ trước nay chưa có hưng phấn. Hắn từ Diệp Thanh Vân trên thân, nhìn xem đến bọn hắn cổ thần vài huynh đệ siêu thoát kỳ tích. Cùng Diệp Thanh Vân so sánh, thu hồi lao bắt thân thể cũng không có trọng yếu như vậy. Tứ đại cổ thần lại lần nữa đánh tới. Diệp Thanh Vân mặt không biểu tình, cũng không làm ra bất luận cái gì ứng đối, ngược lại là đang nổi lên cái gì. Đúng lúc này, Diệp Thanh Vân trên thân vậy mà trống rông xuất hiện một vòng yêu dị tử mang. Mà theo cái này một vòng yêu dị tử mang xuất hiện, Diệp Thanh Vân lực lượng trong cơ thể cũng theo đó tăng vọt. Diệp Thanh Vân nhìn một chút lượn lờ với mình trên hai tay tử mang, cười nhạt một tiếng. Mượn ngươi hai thành chi lực, đầy đủ ngươi dùng đi. Ngươi cũng thật là móc, nhiều mượn điểm lại có thể kiểu gì. Chương 2595 cả gốc lẫn lai, chương 2595 cả gốc lẫn lai, hai thành chi lực còn chưa đủ ngươi dùng sao? Áo bào tím Diệp Thanh Vân thanh âm tức giận tại Diệp Thanh Vân vang lên bên tai. Còn có, mau đem cái này đáng chết hỏa thượng làm đi ra. Dù làm một hồi cũng tốt, để cho ta mang thai thành tịnh một hồi. Nghe áo bào tím Diệp Thanh Vân tiếng giống giận dữ, Diệp Thanh Vân lúc này liền là đem nó thanh âm cho ngăn cách. Bảy thành chi lực, hoàn toàn đủ. Đạt được áo bào tím Diệp Thanh Vân hai thành lực lượng, lại thêm Diệp Thanh Vân bản thân năm thành chi lực. Hiện tại Diệp Thanh Vân xem như tạm thời khôi phục bảy thành chi lực. Bởi vì áo bào tím Diệp Thanh Vân bản thân liền đản sinh tại Diệp Thanh Vân ba độc chi niệm, cả hai lực lượng gần như giống nhau. Có thể nói là đồng căn đồng nguyên. Cho nên áo bào tím Diệp Thanh Vân lực lượng có thể trong nháy mắt tiến vào Diệp Thanh Vân thể nội, lại có thể bị Diệp Thanh Vân lập tức tiếp nhận cũng sử dụng. Nói trắng ra là hai người này thì tương đương với là một người. Chỉ cần là đối phương nguyện ý, lẫn nhau cũng có thể sử dụng lực lượng của đối phương. Khôi phục bảy thành chi lực Diệp Thanh Vân, nó bày ra thực lực tự nhiên cũng vừa rồi hoàn toàn khác biệt. Dù là đều là một thành chi lực tăng lên, đều sẽ mang đến trên bản chất biến hóa. Cường hãn trình độ hoàn toàn không thể so sánh nổi. Phanh! Diệp Thanh Vân bước chân đạp mạnh, toàn bộ hư không vì thế mà chấn động. Thứ phương chi lực hội tụ ở cái này đạp mạnh ở giữa, tựa như thần minh dừng chân. Tứ đại cổ thần thân thể cao lớn, tại thời khắc này nhao nhao nhận lấy một cỗ không hiểu chi lực trùng kích, lại là cùng nhau lùi lại ra ngoài. Nhất là cổ thần lão cửu nhất là chật vật, cơ hồ khó mà đứng vững, thân thể to lớn liên tiếp lật ra hai cái té ngã. Lực lượng của hắn lập tức mạnh lên nhiều như vậy. Cổ thần lão lục kinh hô lên. Bất quá là tăng lên một chút lực lượng, vẫn như cũ không thể nào là chúng ta đối thủ. Cổ thần lão thất gầm thét một tiếng, song quyền cùng nhau vung ra. Cổ thần lão ngũ, cổ thần lão lục cùng cổ thần lão cửu đồng dạng vung ra song quyền. Chỉ một thoáng, tám tôn khủng bố vô biên quyền ấn đối với Diệp Thanh Vân đối diện đánh tới. Đồng thời tại trong quyền khắc, bát tôn quyền ấn dung hợp ở cùng nhau. Một đạo đen kịt không gì sánh được quyền ấn, ẩn chứa chí cường chi lực. Một quyền này có thể không xem hết thể đại đạo chi lực, mặc dù ngươi trốn vào Tuế Nguyệt Trường Hà, cũng sẽ bị một quyền này sinh sinh đánh sát, tính cả trong Tuế Nguyệt tồn tại vết tích hết thể ma diệt. Cổ thần chi lực cuối cùng không phải đùa giỡn. Huống chi là tứ đại cổ thần hợp lực một quyền, hoàn toàn không phải lúc trước cái kia cổ thần lao bát có thể làm được. Mà đối mặt một quyền như này, Diệp Thanh Vân thần sắc như thường, trước người lại xuất hiện một đạo vòng xoáy màu vàng nóng. Trong vòng xoáy, phản phất có ngàn vạn tạo hóa lưu chuyển. Trong khoảnh khắc, đen kịt quyền ấn đánh tới, vọt thẳng tiến vào cái kia trong vòng xoáy màu vàng. Cực hạn lực lượng, trong nháy mắt liền tại cái kia trong vòng xoáy màu vàng nổ tung, khiến cho toàn bộ vòng xoáy tứ tán sụp đổ. Mà đen kịt quyền ấn lực lượng vẫn còn chỉ là bắt đầu, chân chính bộc phát còn xa xa chưa từng đến. Có thể cái kia nổ nát vụn vòng xoáy, lại tại giờ phút này lại lần nữa hiện, đem đen kịt quyền ấn sắp không ngừng bộc phát lực lượng đều nuốt hết. Cái gì? Tứ đại cổ thần gặp tình hình này, đều là phi thường giật mình. Tuyệt đối không nghĩ tới Diệp Thanh Vân tại không sử dụng cái kia cải biến hiện thực lực lượng phía dưới, vậy mà cũng có thể làm đến trình độ như vậy. Không đợi tứ đại cổ thần kịp phản ứng, vòng xoáy màu vàng chia ra làm bốn, đồng thời xuất hiện ở tứ đại cổ thần phía dưới. Vô số đầu xiềng xích màu vàng từ trong vòng xoáy kéo dài tới đi ra, trong nháy mắt liền cuốn lấy tứ đại cổ thần khổng lồ như núi thân thể. Những xiềng xích màu vàng này có cực mạnh phong ấn chi lực, cho dù là áo bào tím Diệp Thanh Vân trước đó cũng bị những xiềng xích màu vàng này phong ấn tại cổ thần trong thân thể. Như thế thủ đoạn, bị Diệp Thanh Vân chính mình xưng là bản nguyên tụ thần tọa. Lấy đại đạo bản nguyên làm căn cơ ngưng luyện mà thành xiềng xích, có thể không ngừng diễn hóa chu thiên vô cùng đại đạo chi lực, có thể ứng đối cổ thần lực lượng mà thời khắc biến hóa, từ đó đạt tới khắc chế cổ thần chi lực hiệu quả. Diệp Thanh Vân năm đó vì đối phó cổ thần lão bát, thật vất vả mới sáng tạo ra chiêu thức. Bây giờ dùng tại cái này bốn cái cổ thần trên thân, cũng giống như vậy hữu hiệu. Quả nhiên, bản nguyên tụ thần tỏa trói lại cái này bốn cái cổ thần đồng thời, cũng đem bọn hắn bốn cái trên người cổ thần chi lực áp chế đến cơ hồ không cách nào vận chuyển tình trạng. Mà bọn hắn cường hành không gì sánh được cổ thần chi thể, cũng tại bản nguyên tụ thần tỏa khắc chế phía dưới, thật sự là hữu lực không sử dụng ra được. Kiếm lại kiếm không ra, kéo lại kéo không ngừng, chấn cũng chấn không nát. Liên cũng bị một đống lớn kẹo da trâu trói lại không sai biệt lắm, vô cùng khó chịu, đáng giận. Xiềng xích này vì sao có thể đối với chúng ta như vậy khắc chế? Cổ thần lão Lục một bên không ngừng giãy giụa, một bên cờ ý tở tê tê ba gọi bậy. Mà thực lực yếu nhất cổ thần lão Cửu đã là như con chó chết một dạng từ bỏ vùng đây. Lần trước hắn cùng Diệp Thanh Vân giao phòng, bị Diệp Thanh Vân một trận đánh tới bời, may mắn chạy coi như nhanh, không có bị Diệp Thanh Vân cho lưu lại. Nhưng lần này, cổ thần lão Cửu biết mình chạy không thoát. Bây giờ Diệp Thanh Vân khôi phục thực lực hai thành, cổ thần lão Cửu căn bản cũng không có nửa điểm chạy trốn dư lực, chỉ có thể là gửi hy vọng ở chính mình ba cái huynh trưởng. Nếu bọn họ có thể trở tới, có lẽ còn có thể đem chính mình cùng nhau cứu ra. Có thể Diệp Thanh Vân hiển nhiên không có ý định cho cổ thần lão Cửu nửa điểm hy vọng. Bản nguyên tù thần tỏa đem cổ thần lão Cửu lôi vào phía dưới vòng xoáy màu vàng bên trong, trực tiếp biến mất không thấy. Lão Cửu, thấy vậy một màn, lão Ngũ, lão Lục cùng lão Thất đều là mặt lộ kinh sợ. Lão Ngũ cùng lão Lục đồng thời phát lực, dựa vào công kích lẫn nhau đối phương, lại là từ bản nguyên tù thần tỏa bên trong tránh ra. Lão Ngũ, lão Lục nguyên bản định đến cứu lão Thất, có thể Diệp Thanh Vân hay là nhanh hơn bọn họ một bước. Bản nguyên tù thần tỏa vèo một cái, liền đem cổ thần lão Thất lá lôi vào trong vòng xoáy màu vàng. Đến tận đây, cổ thần lão Thất, cổ thần lão Cửu cũng bị Diệp Thanh Vân cho bắt làm tù binh. Đi. Ý thức được tình huống không ổn, cổ thần lão Ngũ quyết định thật nhanh, cùng cổ thần lão Lục cùng một chỗ biến mất ngay tại chỗ. Tiếp tục đánh xuống, hai người bọn họ cũng không phải Diệp Thanh Vân đối thủ, thậm chí khả năng cũng sẽ bị Diệp Thanh Vân cho bắt. Còn không bằng mau chóng rời đi nơi này, lại đi hư vô thần điện biệt binh. Diệp Thanh Vân cũng không đuổi theo cổ thần lão Ngũ cùng cổ thần lão Lục, hai cái này cổ thần thực lực rất mạnh, Diệp Thanh Vân không cách nào một bên trấn áp lão Thất cùng lão Cửu, một bên lại đi truy kích lão Ngũ cùng lão Lục. Huống hồ còn có một cái càng thêm cần để phòng ra hỏa tại nhìn chằm chằm. Lực lượng của ngươi, ta liền nhận. Quả nhiên, Diệp Thanh Vân vừa mới trấn áp hai tôn cổ thần, nó quanh thân tử mang bay thẳng ra, đồng thời trong đó còn kèm theo từng tia từng sợi kim mang. Đây là áo bào tím Diệp Thanh Vân muốn thu về chính mình hai thành chi lực, đồng thời còn muốn mượn gió bẻ măng, lại đem Diệp Thanh Vân thể nội một chút lực lượng mang đi. Có ngươi những lực lượng này, ta liền có thể phá phong mà ra, trước tiên đem ngươi cùng cái này đáng chết hòa thượng diệt. Áo bào tím Diệp Thanh Vân sớm đã làm xong tính toán như vậy. Hắn cấp cho Diệp Thanh Vân lực lượng, vì chính là tại Diệp Thanh Vân buông lòng cảnh giác thời điểm, thừa cơ cấp đi Diệp Thanh Vân bộ phận lực lượng. Liên cùng cả gốc lẫn lãi giống như, mượn hai thành phải trả 3-4 thành. Ngươi như ý này tính toán đánh, ta tại hư vô trì giới đều nghe được. Chương 2596 siêu việt lịch đại Phật giả, chương 2596 siêu việt lịch đại Phật giả áo bào tím Diệp Thanh Vân lực lượng, như thế nào dễ dàng như vậy mà dùng. Gia hỏa này vẫn luôn là Diệp Thanh Vân kinh địch lớn nhất, trình độ uy hiếp so với vừa rồi mấy cái kia cổ thần chỉ mạnh không yếu. Diệp Thanh Vân cũng chỉ có thể dựa vào phong ấn phương pháp đem nó trấn trụ, mà không cách nào đem nó triệt để diệt trừ. Cổ thần còn có thể bị phá hủy ý chí, có thể áo bào tím Diệp Thanh Vân ý chí không cách nào phá hủy. Một khi cho áo bào tím Diệp Thanh Vân thời cơ lợi dụng, gia hỏa này nhất định sẽ dốc hết toàn lực lợi dụng sơ hở. Nhất là đang cùng Diệp Thanh Vân đấu trí đấu dũng phía trên, áo bào tím Diệp Thanh Vân vậy khẳng định là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Thôi có một chút lật bàn cơ hội, hắn tất nhiên đều sẽ nắm chắc. Dưới mắt đã là như thế. Áo bào tím Diệp Thanh Vân muốn thừa dịp cấp cho Diệp Thanh Vân lực lượng cơ hội, ngược lại mang đi Diệp Thanh Vân tự thân lực lượng, tăng cường chính mình, tiếp tục suy yếu Diệp Thanh Vân. Đồng thời từ vừa mới bắt đầu, áo bào tím Diệp Thanh Vân liền giả trang ra một bộ rất không muốn mượn dáng vẻ, trên thực tế hắn ước gì mau đem lực lượng cấp cho Diệp Thanh Vân, thuận tiện chính mình làm việc. Đáng tiếc, Diệp Thanh Vân cuối cùng vẫn là Diệp Thanh Vân. Hắn đối với áo bào tím Diệp Thanh Vân túc địch này phu nhân cực lớn giải. Từ vừa mới bắt đầu Diệp Thanh Vân cũng đã dự liệu đến tính toán của hắn, cho nên đang mượn dùng sức mạnh thời điểm, hắn cũng không cỡ nào khóc lóc văn mài, một bộ yêu có cho mượn hay không dáng vẻ. Cho đến áo bào tím Diệp Thanh Vân chính mình không kiềm được, chủ động đem lực lượng phân cho Diệp Thanh Vân. Diệp Thanh Vân đem tự thân lực lượng một mực khống chế lại, mặc cho cái kia áo bào tím Diệp Thanh Vân nghĩ như thế nào biện pháp, đều không thể mang đi Diệp Thanh Vân lực lượng. Hừ, không có cách nào. Áo bào tím Diệp Thanh Vân đành phải hừ lạnh một tiếng, có chút lộ vẻ tức giận thu hồi chính mình hai thành chi lực. Diệp Thanh Vân cũng không cưỡng ép lưu lại áo bào tím Diệp Thanh Vân hai thành lực lượng. Đến một lần Diệp Thanh Vân bản thân liền không cần áo bào tím Diệp Thanh Vân lực lượng, chỉ là tạm thời mượn dùng mà thôi. Thứ hai, coi như Diệp Thanh Vân thật muốn cưỡng ép lưu lại, áo bào tím Diệp Thanh Vân cũng sẽ cưỡng ép thu hồi đi. Cái này giống áo bào tím Diệp Thanh Vân muốn mang đi Diệp Thanh Vân lực lượng, lại có thể bị Diệp Thanh Vân cưỡng ép lưu lại một dạng. Hai người bọn họ riêng phần mình lực lượng có thể cấp cho đối phương, nhưng muốn cưỡng ép cấp đi là không thể nào. Trừ phi có một phương nào ý chí hỏng mất. Diệp Thanh Vân túi đầu nhìn thoáng qua Cửu Thiên Thập Địa phương hướng, không khỏi nết miệng cười một tiếng. Lực lượng của ngươi rất nhuận. Về sau nói không chừng ta sẽ thỉnh thoảng dùng một chút, ngươi cũng không nên quá keo kiệt. Bị vây ở cổ thần trong thân thể áo bào tím Diệp Thanh Vân nổi trận lôi đình, tức giận đến đem trước mắt còn tại liễu lo không ngừng Tuệ Không một quyền đánh thành tạt bã. Cũng không có một hồi. Tuệ Không lại cười mị mị xuất hiện ở áo bào tím Diệp Thanh Vân trước mặt, tiếp tục thao thao bất tuyệt nói Phật pháp. Áo bào tím Diệp Thanh Vân chợt cảm thấy nhân sinh tẻ nhạt vô vị. Cũng may Diệp Thanh Vân còn tính là có như vậy một chút xíu nhân tính, không có đem áo bào tím Diệp Thanh Vân hoàn toàn xem như sạc dự phòng. Tuệ Không, ngươi trước đi ra một hồi đi, để hắn cũng tốt tốt tiêu hóa một chút người trong khoảng thời gian này giảng Phật pháp. Diệp Thanh Vân thanh âm tại Tuệ Không vang lên bên tai. Tuệ Không lập tức lộ ra vẻ cung kính, chắp tay trước ngực cúi đầu. Tôn kính thánh tử chi mệnh. Sau một khắc, Tuệ Không thân ảnh chính là vèo một cái liền biến mất không thấy. Chỉ ở chỗ cũ lưu lại một đóa màu vàng Phật liên. Áo bào tím Diệp Thanh Vân nhìn xem đóa này màu vàng Phật liên, khóe miệng có chút cong lên, lập tức một cước đạp đi lên. Màu vàng Phật liên bị giẫm náo loạn, nhưng vẫn là có thể khôi phục như lúc ban đầu. Gặp tình hình này, áo bào tím Diệp Thanh Vân cũng lười đi để ý tới. Có thể thanh tịnh một hồi là một hồi. dù sao cũng so một mực nghe Tuệ Không nhắc tới muốn tốt. Không có Tuệ Không, áo bào tím Diệp Thanh Vân chợt cảm thấy thế gian như vậy an tĩnh tường hòa. Ngay cả nguyên bản tâm tình phiền não lập tức đều tốt rất nhiều. Có lẽ là bởi vì bị Tuệ Không phiền quá lợi hại, giờ phút này áo bào tím Diệp Thanh Vân thậm chí đều cảm thấy bị vây ở cổ thần trong thân thể giống như cũng không phải cỡ nào gian nan. Cùng lúc đó, Tây Thiên Cực Lạc nhất là cao thượng thánh địa của Phật Vạn Thánh Nham. Nương theo lấy trận trận Phật quang hiện lên, một đóa màu vàng Phật liên tại cổ Phật Vạn Thánh Nham phía trên một khối nham thạch nở rộ. Cái này màu vàng Phật liên chính là Tuệ Không Xá Lợi Tử biến thành, cũng là Tuệ Không tái hiện tại Cửu Thiên Thập Địa đường tắt. Lúc trước Tuệ Không tiến vào cổ Phật Vạn Thánh Nham, gặp được áo bào tím Diệp Thanh Vân thân ảnh, giả ý bị nó mê hoặc, đồng thời cũng tại cổ Phật Vạn Thánh Nham lưu lại chính mình Xá Lợi Tử. Đây là một đầu đường lui, để phòng bất chắc. Cho nên dù là Tuệ Không đi theo áo bào tím Diệp Thanh Vân cùng một chỗ bị phong tiến vào cổ thần trong thân thể, cũng vẫn như cũ có thể từ cổ Phật Vạn Thánh Nham bên trong Xá Lợi Tử bên trong trùng sinh trở về. Đồng thời, cổ thần trong thân thể cũng lưu lại một đóa Phật liên, Tuệ Không còn có thể lại lần nữa xuất hiện tại cổ thần trong thân thể. Có thể nói là tới lui tự nhiên. Đây chính là sớm có chỗ chuẩn bị chỗ tốt. Giờ phút này, Phật liên chi quang chiếu rọi toàn bộ cổ Phật Vạn Thánh Nham, lại Phật quang càng là rơi thẳng Tây Thiên Cực Lạc, kinh động đầy trời Phật giả. Đây là nơi nào mà đến Phật quang? A Di Đà Phật. Như thế Phật quang ẩn chứa vô thượng đại trí tuệ. Cổ Phật Vạn Thánh Nham là cổ Phật Vạn Thánh Nham mà đến ánh sáng. Ngay tại Tây Thiên Cực Lạc chấn động thời khắc, Tuệ Không thân ảnh cũng là từ cái kia màu vàng trong Phật liên đi ra. Bước ra một bước ở giữa, Tuệ Không sau lưng vạn Phật hình bóng cùng nhau hiện hiện. Những Phật ảnh này chính là Tây Thiên Cực Lạc từ sinh ra đến nay, mỗi một cái kỷ nguyên Phật Đà lưu lại thân ảnh. Mà giờ khắc này, những này lịch đại Phật Đà thân ảnh lại là cùng nhau hướng phía Tuệ Không chắp tay trước ngực cúi đầu. Lấy đó kính ý, Tuệ Không trở lại nhìn lại, mặt lộ kính trọng chi sắc, đồng dạng chắp tay trước ngực. Giờ khắc này Tuệ Không, nó Phật pháp tạo nghệ đã đạt đến cực kỳ cao thâm trình độ. Siêu việt bây giờ Tây Thiên Cực Lạc tam thế Phật, siêu việt lịch đại Phật giả. Ngoại trừ Diệp Thanh Vân vị này vạn Phật đến sư bên ngoài, bây giờ Tuệ Không đã có thể tính làm là Phật môn thế giới đệ nhất nhân. Siêu siêu siêu. Ba đạo thân ảnh lần lượt đổi tới, xuất hiện ở Tuệ Không phụ cận. Chính là Phật Tổ Vương Nhị Cầu, cùng Nhiên Đăng cổ Phật, Di Lặc Phật, Tam Thế Phật. Khi ba vị Phật Đà trông thấy Tuệ Không lúc, đều là lộ ra vẻ khiếp sợ. Phật bạn. Ba người lúc này cùng nhau hành lễ, tôn xưng Phật bạn. Ba vị Phật bạn, bần tăng hữu lễ. Tuệ Không không người hoàn lễ, đã là cùng Tam Thế Phật tồn tại bực này ngang hàng luận giao. Nhìn xem trước mặt giành lấy cuộc sống mới Tuệ Không, ba vị Phật Đà đều là trong lòng cảm khái không thôi. Bọn hắn có thể cảm nhận được Tuệ Không thời khắc này Phật pháp tu vi hoàn toàn ở bọn hắn phía trên. Phật bạn tướng đến nơi nào? Vương Nhị Cầu mở miệng hỏi. Tuệ Không mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía trên. Tự nhiên là đi gặp thánh tử. Nói xong, Tuệ Không lại lần nữa hướng về Tam Thế Phật bái một cái, sau đó thân hình trực tiếp hướng ngoài Cửu Thiên mà đi. Tam Thế Phật cùng nhau nhìn qua Tuệ Không thân ảnh đi xa, cùng tiễn Phật bạn. Mà tại Cửu Thiên bên ngoài, Diệp Thanh Vân cũng đang lặng lặng chờ đợi một người đến. Thánh tử. Khi thanh âm quen thuộc vang lên, Diệp Thanh Vân trên khuôn mặt không khỏi lộ ra một vòng dáng tươi cười. "Tuệ Không, ngươi cuối cùng là tới." Tuệ Không chân đạp Phật liền, một đường phù diêu mà tới, đi tới Diệp Thanh Vân trước mặt. Hoàn toàn như trước đây, không mình hành lễ. Đến thánh tử điểm hóa, tiểu tăng đã minh ngộ cổ kim Phật pháp, đến lại thừa trí tuệ, còn xin thánh tử thụ tiểu tăng ba bái. Đang khi nói chuyện, Tuệ Không cung cung kính kính đối với Diệp Thanh Vân quỳ lạy hành lễ. "Đứng lên đi." Diệp Thanh Vân vô Tuệ Không đầu trọc. Vẫn như cũng là như vậy bóng loáng không dính nước. "Ngươi tạm thời không cần trở lại cái kia cổ thần trong thân thể. Trong khoảng thời gian này muốn đi đâu thì đi đó mà, cũng tốt thật buông lỏng một cái đi." Diệp Thanh Vân nói như thế. "Tiểu tăng tuân mệnh." Tuệ Không lên tiếng, hai đầu lông mày lại có mấy phần vẻ suy tư. Mà Diệp Thanh Vân cũng theo đó rời đi, hắn đã bắt được cổ thần lão cựu cùng cổ thần lão thất, tự nhiên không cách nào rảnh rỗi. Tuệ Không lại là sờ lên đầu chọc của mình, một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. "Thánh tử đây là ý gì?" Hắn vừa học lấy Diệp Thanh Vân vừa rồi dáng vẻ, vô đầu chọc của mình. "Đương nhiên." Tuệ Không tựa như minh bạch cái gì. "Thì ra là thế, đây cũng là thánh tử chỉ dẫn sao?" Chương 2597 vĩnh viễn không thôi. Chương 2597 vĩnh viễn không thôi. Một đạo nhàn nhạt kim mang hiện lên ở Tuệ Không đầu trọc phía trên, vốn là bóng loáng bóng lưỡng đầu trọc, giờ khắc này ở kim mang phụ trợ phía dưới càng thêm lóa mắt. Cái này kim mang cũng không phải là Tuệ Không thả ra, mà là chính mình xuất hiện tại Tuệ Không trên đầu trọc. Đồng thời kim mang biến ảo phía dưới ẩn ẩn chỉ hướng một chỗ phương hướng, tựa hồ là để Tuệ Không thuận kim mang chỉ tiến về. Tuệ Không mặt có vẻ kích động, loại này đã lâu cảm giác, loại này đi qua vô số lần xuất hiện qua chỉ điểm, lại một lần nữa xuất hiện tại Tuệ Không trên thân, để Tuệ Không có tiến lên phương hướng. A Di Đà Phật. Thánh tử đã như vậy an bài, cái kia tiểu tăng vô luận như thế nào đều sẽ tiến về. Vì thánh tử vượt mọi chông gai, Tuệ Không từ trước đến nay đều là không sợ hãi, đối với Diệp Thanh Vân chỉ dẫn cũng là xưa nay sẽ không do dự. Nói đi là đi, nói làm liền làm. Siêu. Tuệ Không thuận trên đầu kim mang chỉ dẫn, chân đạp Phật liên gào thét đi xa, rất nhanh thân hình của hắn liền biến mất tại hư vô chỉ giới chỗ sâu. Cũng liền tại Tuệ Không rời đi Cửu Thiên Thập Địa sau vẫn chưa tới một canh giờ, lại có một bóng người lắc đầu vẫy đuôi từ Cửu Thiên Thập Địa bay ra. Một bên bay, còn một bên hử phát kỳ quái điệu. Chỉ có bản đại gia nhất lắc lư, chỉ có bản đại gia nhất này, chỉ có bản đại gia đứng đầu vô địch. Vô hồ vô hồ. Có thể hử ra loại này không hợp thói thường điệu ra hỏa, Cửu Thiên Thập Địa trừ Dương Đính Tiên bên ngoài liền không còn người khác. Dương Đính Tiên là từ Đại Hoang Tiên vực bay đến Cửu Trọng Tiên, sau đó lại từ cựu trọng thiên một đường bay ra. Nó phu nhân quá nhàm chán. Từ khi cùng áo bào tím Diệp Thanh Vân một trận chiến kết thúc về sau, Dương Đính Thiên chính là một thân một mình rời đi yêu thú tiểu phân đội. Nó đi một chuyến đại hoang tiên vực, tham hỏi lúc trước cùng mình có một đoạn tình cảm mẹ Kỳ Lân Tam Tuyết. Còn có nó cùng mẹ Kỳ Lân Tam Tuyết lấy Kỳ Lân tinh huyết cộng đồng dựng dục ra tới tiểu Kỳ Lân. Tuy nói thai nghén Kỳ Lân phương thức có chút đặc biệt, nhưng nói thế nào cái này tiểu Kỳ Lân cũng coi là Dương Đính Thiên hải tử. Cho dù Dương Đính Thiên là cái như gió lãng tử, nhưng cuối cùng cũng vẫn là sẽ nhớ tình cũ. Tại đại hoang tiên vực phong lôi trời trong cốc chờ đợi một đoạn thời gian, Dương Đính Thiên thì không chịu nổi. Không phải mẹ Kỳ Lân tắm tuyết quá mức nóng, càng không phải là tiểu Kỳ Lân đến cỡ nào làm ầm ĩ, mà là từ sáng sớm đến tối đều rất nhàn nhã. Nhàn nhã đến Dương Đính Thiên có thể ngồi yên ở nơi đó cả ngày đều không cần động đậy một chút. Một hai ngày thì cũng thôi đi, ba bốn ngày cũng coi như có thể chịu được. Nhưng nếu là để Dương Đính Thiên một mực tiếp tục như thế, vậy đơn giản là so chết đều muốn khó chịu. Ta Dương Đính Thiên cả đời dũng cảm tiến tới, chưa bao giờ dừng lại qua bước chân, mỗi thời mỗi khắc đều là nguyên khí tràn đầy tinh thần tiểu tử. Há có thể như thế sống uổng thời gian? Không được, tuyệt đối không được. Kết quả là, tại một cái trời trong gió nhẹ ban đêm, Dương Đính Thiên đi thẳng phong lôi trời cốc. Đồng thời cho Kỳ Lân mẹ con lưu lại một câu nhân sinh của nó cách ngôn ta Dương Đính Thiên từ trước tới giờ không dừng bước lại. Dương Đính Thiên đi, nó tại Cửu Thiên Thập Địa đi vòng vo một vòng, phát hiện khắp nơi đều rất không có ý nghĩa. Có thể cùng chính mình đánh nhau cứ như vậy mấy cái, hoặc là đều ở hạ giới, hoặc là cũng sẽ không cùng nó đánh. Cái này không đánh nhau sao có thể đi? Ta Dương Đính Thiên chính là vì đánh nhau mà thành, không đánh nhau liền toàn thân ngứa ra. Nó dứt khoát liền trực tiếp chạy ra Cửu Thiên Thập Địa, muốn đi tìm càng thêm có ý tứ địa phương. Cùng cổ thần. Không sai, Dương Đính Thiên cảm thấy mình lại đi. Muốn đi tìm cổ thần đọ sức đọ sức. Nó thậm chí đều không có kêu lên bất luận cái gì đồng bạn, cứ như vậy tự mình một người xuất phát. Ân. Nên đi nơi nào tìm cổ thần đâu? Bay đến hư vô chi giới Dương Đính Thiên, đột nhiên ý thức được một vấn đề. Đó chính là chính mình căn bản cũng không biết cổ thần ở đâu nha. Nhưng nó suy nghĩ chỉ kéo dài ngắn ngủi mấy hơi thở. Sau đó liền từ bỏ suy nghĩ. Mặc kệ nó. Bản đại gia đi đến chỗ nào tính chỗ nào, dù sao cổ thần kích cỡ lớn như vậy, bản đại gia chỉ cần mở to hai mắt, liền nhất định có thể tìm tới. Dương Đính Thiên đung đưa dáng người, cùng cái tên du thủ du thực một dạng liền mãng tiến vào hư vô chi giới chỗ sâu. Một chỗ thiên địa kỳ dị, tựa như lồng giam. Hai tôn thân thể khổng lồ bị phong ấn ở nơi đây, từng đạo xiềng xích màu vàng quấn quanh ở cái này hai tôn thân thể khổng lồ phía trên, xiềng xích kết nối với trời và đất, đem cái này hai tôn thân thể khổng lồ khóa tại giữa thiên địa. Khó mà động đậy mảy may. Cái này hai tôn thân thể khổng lồ chính là bị Diệp Thanh Vân bắt giữ cổ thần lão cựu cùng cổ thần lão thất. Mà chỗ này thiên địa kỳ dị, cũng là Diệp Thanh Vân lâm thời sáng tạo ra. Không có những sinh linh khác tồn tại, chỉ có cực kỳ cường hành đại đạo bản nguyên, dùng để hình thành đối với hai tôn cổ thần cường lực trấn áp. Nói là thiên địa, kỳ thật chính là đại đạo nhà giam. Cũng chỉ có cổ thần bực này cường hành không gì sánh được tồn tại, mới xứng với Diệp Thanh Vân tự tay sáng tạo thiên địa đến trấn áp bọn hắn. Lão thất, ngươi nói ra hỏa kia sẽ như thế nào đối đãi chúng ta nha? Ta có chút sợ sệt, lão bát đều chết tại trong tay người kia. Chúng ta sẽ không cũng muốn chết đi. Ta tự sinh ra đến nay, nhưng từ chưa nghĩ tới chính mình sẽ vẫn diệt nha. Lão thất, ngươi thế nào không nói lời nào nha? Cổ thần lão cựu hiển nhiên không đủ ổn trọng, giờ phút này bối rối như cỏ, trong miệng không ngừng nói. Mà cổ thần lão thất thì là không nói một lời, từ đầu đến cuối trầm mặc. Chỉ là đối với cổ thần lão cựu lại nhại, hắn thỉnh thoảng sẽ trừng liếc mắt một chút. Thẳng đến Diệp Thanh Vân thân ảnh từ trời rơi xuống, cổ thần lão cựu mới lập tức ngậm miệng lại. Ngược lại là một mực trầm mặc cổ thần lão thất giờ phút này mở miệng. Ngươi khốn không được chúng ta. Toàn này thiên địa, sớm muộn sẽ bị chúng ta lực lượng xâm phá. Diệp Thanh Vân ồ một tiếng, cũng không thèm để ý ta cho ngươi biết, lập tức thả chúng ta, nếu không đợi cho chúng ta các huynh trưởng đến, ngươi mặc dù có mọi loại thủ đoạn, cũng khó có thể tự vệ. Cổ thần lão cựu buồn bực thanh âm gầm thét, tuy nói thanh âm quanh quẩn ở giữa thiên địa, nghe rất có khí thế, nhưng vẫn là không cách nào che giấu nó trong lòng bối rối cùng sợ hãi. Diệp Thanh Vân cười khẩy, ngươi cái này đệ đệ thối cũng đừng tất tất. Ngươi mấy cái này ca ca cả đám đều vẫn rất lợi hại, liền xem như cái kia lão bát, năm đó ta cũng là tốn sức tâm lực mới đem đánh bại. Làm sao đến ngươi chỗ này cứ như vậy kéo đâu? Ngươi thật là đủ mất mặt xấu hổ. Diệp Thanh Vân những lời này, đem cổ thần lão cựu tức giận đến toàn thân run rẩy, lại là căn bản không có cách nào cãi lại. So đấu thực lực, hắn hoàn toàn không sánh bằng. Liền ngay cả đấu võ mồm, càng là không kịp Diệp Thanh Vân một cọng lông. Tinh khiết chính là một cái đệ đệ thối. Liền ngay cả cổ thần lão thất cũng là một mặt ghét bỏ nhìn về phía cổ thần lão cựu, thật có điểm cảm thấy vị đệ đệ này quá mất mặt. Hoàn toàn không có thân là cổ thần uy nghiêm cùng cao ngạo. Nhân tộc, ngươi giam giữ chúng ta đến tột cùng muốn làm cái gì? Cổ thần lão thất ánh mắt nhìn chòng chọc vào Diệp Thanh Vân. Diệp Thanh Vân hai tay phụ sau, dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió. Không cần như thế trừng mắt ta, chính là muốn cùng các ngươi tâm sự mà thôi. Nói chuyện tốt, có lẽ đem các ngươi trực tiếp thả cũng nói không chừng đấy chứ. Cổ thần lão thất, cổ thần lão cựu đều có chút kinh ngạc. Tâm sự, còn nói không chừng đem bọn hắn trực tiếp thả. Thật có đơn giản như vậy sao? Ta có một vấn đề, hy vọng các ngươi hai vị có thể trả lời một chút. Diệp Thanh Vân vừa mới mở miệng, liền dẫn tới cổ thần lão thất mặt lộ giễu cợt. Ngươi dựa vào cái gì để cho chúng ta phối hợp ngươi? Diệp Thanh Vân cũng không thèm để ý, tự mình nói tiếp. Các ngươi vì sao cảm thấy sáng tạo một phương hoàn vũ thế giới, sau đó đem nó hủy diệt lại tái tạo, liền có thể thu hoạch được siêu thoát thời cơ đâu? Phương pháp kia là ai nói cho các ngươi biết? Chương 2598 khảo vấn cổ thần. Chương 2598 khảo vấn cổ thần. Chúng ta cổ thần chính là hư vô chi giới tồn tại mạnh nhất, cũng không cần bất luận người nào truyền thụ. Cổ thần Lao Thất lạnh lùng nói ra. Không giống ngươi bực này thấp kém ti tiện nhân tộc, bất quá là chúng ta cổ thần tiện tay sáng tạo ra hạ đẳng sinh linh thôi, không có bất kỳ cái gì thiên phú, không cách nào nắm giữ bất kỳ lực lượng nào, còn cần một chút xíu chính mình lĩnh ngộ mới có thể nắm giữ. Nói đến chỗ này, cổ thần Lao Thất cùng cổ thần Lao Cửu đều là dùng cao ngạo ánh mắt nhìn về phía Diệp Thanh Vân. Tuy nói hai người bọn họ bị Diệp Thanh Vân cho trấn áp, nhưng giờ phút này vẫn như cũ muốn bảo hộ chính mình thân là cổ thần tôn nghiêm. Nói trắng ra là chính là không phục. Đối với loại này lại đồ ăn lại yêu thích trang bức ra hỏa, Diệp Thanh Vân lúc này liền là nở nụ cười. Luôn miệng nói ta là người hạ đẳng tộc, có thể các ngươi cổ thần không phải cũng bị ta đánh răng rơi đầy đất sao? Hiện tại hai ngươi đều bị ta bắt được, còn ở nơi này mạnh miệng thứ gì mặt cũng không cần có đúng không? Diệp Thanh Vân không chút khách khí mỉa mai đứng lên. Ngươi xem một chút các ngươi, từng cái thật lớn tướng tá, còn bốn cái cùng một chỗ tới đối phó ta, kết quả còn không phải đánh các ngươi ngao ngao gọi. Ta nếu như các ngươi, nhưng không có ra mặt lại ở chỗ này nói những này nói nhảm. Không nhìn hai cái cổ thần tức giận thần sắc, Diệp Thanh Vân trong ánh mắt tràn đầy xem thường. Đồ ăn liền lượn nhiều. Không phục, cũng đừng cùng ta Diệp Mỗ người đấu. Các ngươi có thực lực này sao? Cũng không ngó hai ngươi hiện tại hình dáng gì đâu. Diệp Thanh Vân một trận cuồng vốn, mặc dù không có nói cái gì thô tục, nhưng như cũng là đem hai cái này cổ thần tức giận đến hoa hoa gọi bậy. Muốn đối với phun, nhưng căn bản tìm không thấy cái gì từ ngữ. Không có cách nào. Cổ thần mặc dù cường đại, có thể tựa hồ trời sinh miệng liền rất đần, cũng hoặc là bọn hắn tại vô số trong tuyết nguyệt, căn bản liền không cần làm sao nói, đến mức phun người bản lĩnh tương đương kéo hông. Luận phun người, đem bọn hắn chín cái cổ thần cột vào một khối, cũng so ra kém Diệp Thanh Vân một thành. Nếu là phun người có thương tổn, Diệp Thanh Vân hoàn toàn có thể dựa vào phun người đem cái này chín cái cổ thần trực tiếp đoạn diệt, để bọn hắn toàn ra đều chỉnh chỉnh tề tề. Các loại cái này hai cổ thần tiêu to đủ, Diệp Thanh Vân móc móc lỗ tai, lúc này mới lại lần nữa mở miệng. Muốn dựa theo hai người các ngươi thuyết pháp, cái kia sáng tạo hoàn vũ thế giới, lại trải qua hủy diệt cùng tái tạo tìm kiếm siêu thoát chi pháp, là các ngươi cổ thần bẩm sinh liền hiểu phương pháp. Có thể các ngươi chín đại cổ thần, có ai dùng phương pháp này thành công qua sao? Cổ thần Lao Thất hừ một tiếng. Chúng ta mặc dù còn chưa thành công, nhưng Lao Đại, Lao Nhị cùng Lao Tam, bọn hắn đã đem riêng phần mình hoàn vũ thế giới đã trải qua 99 lần tái tạo cùng hủy diệt, lại có một lần, liền có thể đạt được hoàn chỉnh siêu thoát thời cơ. Diệp Thanh Vân lắc đầu. Đó chính là nói các ngươi chín cái cổ thần cũng còn không dùng phương pháp này đạt tới siêu thoát chi cảnh. Cho nên các ngươi cũng không rõ ràng, phương pháp này đến cùng có thể thành hay không. Cổ thần Lao Thất còn chưa nói chuyện, cái kia lão cửu đã là dẫn đầu hô lên. Chúng ta cổ thần sinh ra thời điểm, trong trí nhớ đã biết được pháp này, chính là chúng ta cổ thần cùng hư vô chi giới đặc hữu cảm ứng, ngươi cái này hèn mọn nhân tộc căn bản là không có cách lý giải chúng ta cổ thần huyền diệu. Nghe nói như thế, Diệp Thanh Vân hơi híp mắt lại. Sinh ra thời điểm, liền xuất hiện ở trong trí nhớ phương pháp sao? Cổ thần mặc dù trời sinh cường đại, nhưng cuối cùng cũng là đản sinh tại hư vô chi giới bên trong sinh linh, vì sao trong trí nhớ sẽ tồn tại siêu thoát hư vô chi giới phương pháp? Là hư vô chi giới giao phó cổ thần bực này sinh linh ưu thế, hoặc là ngoài ra còn có nguyên nhân gì sao? Diệp Thanh Vân luôn cảm thấy cái này cái gọi là siêu thoát chi pháp có chút kỳ quái. Trừ cái đó ra, Diệp Thanh Vân chính mình cũng có một loại khó mà hình dung cảm giác, đó chính là hắn tại hư vô chi giới hai lần thi triển cái kia cải biến hiện thực năng lực lúc, bên tai sẽ mơ hồ xuất hiện một chút nhỏ bé mà thanh âm kỳ quái, tựa hồ là từ hư vô chi giới chỗ sâu nhất truyền đến. Nhưng sau đó hồi ức, lại hoàn toàn nhớ không nổi cái này yếu ớt thanh âm nói cái gì. Tại Diệp Thanh Vân xem ra, vô luận là cổ thần hay là siêu thoát chi cảnh, hoặc là chính mình hai lần nghe được kỳ dị thanh âm, giữa lẫn nhau cũng đều là có liên quan. Các ngươi cổ thần hang ổ ở nơi nào? Diệp Thanh Vân bất thình lình hỏi. Cổ thần Lao Thất, cổ thần Lao Cửu đều là không nói gì, hiển nhiên là không có trả lời Diệp Thanh Vân vấn đề này. Diệp Thanh Vân cũng là không chút khách khí, trực tiếp đưa tay đánh ra một đạo quang hoa màu vàng, tràn vào cái kia cổ thần Lao Cửu trong đầu lâu. Sau một khắc, cổ thần Lao Cửu phẫn nộ gầm rú, nó quanh thân cổ thần chi lực cũng ẩn ẩn có mất không dấu hiệu. Nhưng Diệp Thanh Vân mặt mũi lanh khốc, căn bản cũng không có dừng tay ý tứ. Rất nhanh, cổ thần Lao Cửu quanh thân cổ thần chi lực trở nên hề bại đứng lên, mà ý chí của hắn cũng tại Diệp Thanh Vân không ngừng trùng kích phía dưới, dần dần bắt đầu có tán loạn dấu hiệu. Xóa bỏ cổ thần ý chí. Đây không phải Diệp Thanh Vân lần thứ nhất làm loại chuyện này. Lúc trước cùng cái kia cổ thần Lao bắt tranh đấu tháng năm dài đằng đẵng, lần lượt thất bại, nhưng vẫn như cũng là Diệp Thanh Vân cười cuối cùng. Dưới mắt bắt trước làm theo, muốn đem cái này cổ thần Lao Cửu ý chí mà sát. Làm như vậy, thuần túy là vì uy hiếp cái kia cổ thần Lao Thất mà thôi. Quả nhiên, cổ thần Lao Thất nhìn xem ý chí dần dần tán loạn cổ thần Lao Cửu, sắc mặt lập tức liền thay đổi. Dừng tay. Diệp Thanh Vân mắt điếc tai ngơ, ngược lại là gia tăng cường độ. Mau mau dừng tay, ngươi muốn biết cái gì ta đều có thể nói cho ngươi. Nghe nói như thế, Diệp Thanh Vân mới xem như ngừng lại. Các ngươi cổ thần hang ổ ở nơi nào? Hư vô thần điện. Cổ thần Lao Thất nghiến răng nghiến lợi nói. Hư vô thần điện. Ở nơi nào? Chỉ có người mang cổ thần huyết mạch mới có thể cảm nhận được hư vô thần điện tồn tại, đồng thời tìm tới hư vô thần điện. Thì ra là thế. Diệp Thanh Vân không hỏi thêm nữa cái gì, thân hình lập tức liền biến mất không thấy. Hư vô thần điện. Hai bóng người chật vật bay vào trong đó. Chính là từ Cửu Thiên Thập Địa phụ cận trốn về đến cổ thần Lao Ngũ cùng cổ thần Lao Lục. Ân, chỉ có hai người các ngươi, Lao Thất cùng Lao Cửu đâu? Một đạo thanh âm kinh ngạc từ hư vô trong thần điện vang lên, đồng thời chín đại trong thần tọa bốn đạo thần tọa sáng lên. Lao Thất cùng Lao Cửu bị nhân tộc kia bắt lấy. cổ thần lão ngũ có chút khó mà mở miệng nói.
Cái gì?
Nghe nói như thế, mặt khác bốn tôn cổ thần đều là phát ra khiếp sợ thanh âm. Bốn người các ngươi cùng đi đối phó nhân tộc này, vậy mà đều sẽ thất thủ. Ngược lại là lao thất cùng lao cửu bị lưu lại. Cổ thần lão ngũ thần sắc có chút hổ thẹn. Cổ thần lão lục mặt mũi tràn đầy biệt khuất không dám nói lời nào. Nhân tộc này thực lực rất mạnh, cho dù là ta tới giao phòng, cũng không phải có thể là đối thủ của hắn. Mà lại, thực lực của hắn còn không hiểu khôi phục một chút, đến mức chúng ta ăn phải cái lô bốn, lao thất cùng lão cựu bị hắn bắt lấy. Nói đến đây, cổ thần lão ngũ lại vội vàng bổ sung một câu. Nhưng lần này cũng không phải không có thu hoạch, nhân tộc này không chỉ có thực lực mạnh mẽ, hơn nữa còn cho thấy siêu thoát chi cảnh mới có thể thi triển năng lực. Ngươi nói cái gì? Lần này, trong thần điện bốn vị cổ thần đã không phải là chấn kinh, mà là hoảng sợ. Lão ngũ, ngươi xác định hắn thi triển ra siêu thoát chi cảnh năng lực? Một đạo khác thanh âm vang lên, lại là nữ tử thanh âm, nói rõ cổ thần bên trong còn có nữ tính tồn tại. Tuyệt sẽ không sai, lão lục cũng là tận mắt nhìn thấy. Một bên cổ thần lão lục gật đầu không ngừng. Ta xác thực nhìn thấy, lão ngũ không có nói quảng.
Tốt, quá tốt rồi.
Nữ tính kia cổ thần thanh âm lại lần nữa vang lên, trong thanh âm xen lẫn kích động cùng vui vẻ, thậm chí còn có mấy phần không kịp chờ đợi. Chương 2599 Dương Đính Thiên hành trình, chương 2599 Dương Đính Thiên hành trình, đừng nhìn ta chỉ là một con cừu, Dương Nhi thông minh khó có thể tưởng tượng. Trời lại cao hơn tâm tình một dạng không bị cản trở. Mỗi ngày đều đuổi theo Thái Dương lạp 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 rồi miểu miểu hư vô chi giới, nương theo lấy cổ quái lại lạc giọng ngâm nga âm thanh, một đạo mạnh mẽ thân ảnh ngự không mà đi. Có thể có như thế to rõ tiếng ca, tự nhiên là từ Cửu Thiên Thập Địa tản bộ đi ra Dương Đính Thiên. Cái gì cũng không làm, chính là tản bộ. Hư vô chi giới rộng lớn vô ngần, Dương Đính Thiên sau khi đi ra chợt cảm thấy trời cao biển rộng, khắp nơi bay loạn khắp nơi tán loạn, gọi là một cái tự do tự tại. Nhưng từ đầu đến cuối không gặp được người sống, cũng làm cho Dương Đính Thiên có chút buồn bực cùng nhàm chán. Như thế chẳng có mục đích bay lên, Dương Đính Thiên hoàn toàn không biết mình đã bay đến đi nơi nào. Cũng may hắn mặc dù thiếu thông minh, nhưng cũng không phải một cái tâm nhãn đều không có. Nó một đường bay một đường còn để lại từng hạt đen xì phân dê trứng, cứ như vậy phiêu phủ ở hư vô chỉ giới các nơi. Những dê này phân trứng chính là Dương Đính Thiên ven đường lưu lại ký hiệu. Cho dù nó không biết đường, đến lúc đó chỉ cần nhìn xem chính mình phân dê trứng, Dương Đính Thiên liền có thể tìm tới hồi thứ 9 trời thập địa đường. Chính là thông minh như vậy, mặc dù không quá văn minh, có chút tùy chỗ đại tiểu tiện nghi, nhưng tưởng tượng cái này Dương Đính Thiên là ai nuôi đi ra, cái kia hoàn toàn liền không có bất kỳ vấn đề gì. Theo chủ nhân thôi. Ân. Ngay tại Dương Đính Thiên vừa mới kéo xong một đống phân dê trứng thời điểm, đầu của nó thoáng nhìn, trong lúc vô tình nhìn thấy nơi xa vậy mà tồn tại một đạo quỷ dị vòng xoáy. Ngay tại chậm rãi lưu chuyển, mà lại trong vòng xoáy ẩn ẩn tỏ khắp ra một cỗ phi thường thâm thúy khí tức. Cái này khiến Dương Đính Thiên không khỏi tò mò. Cuối cùng là gặp được có ý tứ sự tình. Dương Đính Thiên lập tức liền đến hào hứng, đem cuối cùng một hạt phân dê trứng đặt ra, lúc này liền là hướng phía cái kia quỷ dị vòng xoáy mà đi. Vô hồ. Nó thậm chí đều không có do dự một chút, liền một đầu đâm vào cái kia quỷ dị trong vòng xoáy đầu. Hoàn toàn chính là lăng đầu thanh. Căn bản cũng không có nghĩ tới cái này quỷ dị trong vòng xoáy đầu có thể bị nguy hiểm hay không. Có lẽ Dương Đính Thiên cũng nghĩ qua, nhưng ở nó trong nhận thức biết, nguy hiểm mới là chính mình cường giả loại này lắm mạn. Không địa phương nguy hiểm, ta Dương Đính Thiên đại vương còn lười đi đâu. Trong khoảnh khắc, Dương Đính Thiên chính là tiến nhập một chỗ hoàn vũ thế giới. Hoa, nơi này giống như rất có ý tứ thôi. Dương Đính Thiên thân hình đột ngột xuất hiện ở một mảnh trên biển rộng mênh mông. Mặt biển nhìn không thấy bờ, cho dù là bay đến chỗ cao, đều không nhìn thấy lục địa ở phương nào, mà lại trong biển có đủ loại sinh linh, có thân hình khổng lồ, khi thì nhảy ra mặt nước, có dương nhanh múa bước, nhấc lên trận trận bọt nước, còn có hình thù kỳ quái, như cá mà không phải cá, giống người mà không phải người. Dương Đính Thiên ở trên mặt biển bay một hồi, sau đó hưng phấn nhào vào trong biển. Trong lúc nhất thời, toàn bộ biển cả liền sôi trào, vô số trong biển sinh linh thảm tao Dương Đính Thiên tàn phá bừa bãi. Vu hồ Dương Đính Thiên tựa như thoát cương chó hoang, ở trong biển tới lui tung hành, đem rất nhiều trong biển sinh linh đụng bay ra ngoài. Liền xem như có chút hung mãnh hải thú xuất hiện, cũng hoàn toàn không cách nào cùng Dương Đính Thiên chống lại. Nó quá mạnh. Đã trải qua vô số giao phong Dương Đính Thiên, nhất là tại cùng áo bào tím Diệp Thanh Vân đánh một trận xong, thực lực của nó đã đạt đến cực kỳ khủng bố cấp độ. Chỉ là thân thể này phách, cũng đủ để có thể thắng được lúc trước Thiên Ngoại Tam Thanh. Chỉ là tại trí cao đại đạo vận dụng lên còn không quá được. Nói trắng ra là, chính là chỉ có thể phách, đại đạo chi lực còn có điều thiếu hụt, nhưng cũng hoàn toàn đã đủ dùng. Toàn bộ biển cả, tại Dương Đính Thiên mạnh mẽ đâm tới phía dưới, đã là loạn thành hỗn loạn. Nguyên bản còn hỗn loạn một mảnh biển cả, theo Dương Đính Thiên đến, các lộ trong biển sinh linh chỉ có khắp nơi loạn trốn phần. Những này trong biển các sinh linh đều mộng nha. Chỗ nào xuất hiện như thế một cái gia hỏa lợi hại? Mạnh đơn giản không hợp thói thường, ai chúng ta trong biển nhiều như vậy tồn tại cường đại, tại gia hỏa kia trước mặt vậy mà đều chỉ có bị loạn đánh phần. Ai, quá yếu quá yếu. Các ngươi những này cá chết tôm nát tuyệt không cầm đánh. Chẳng lẽ ta Dương Đính Thiên đại vương quả nhiên là vô địch thiên hạ? Ngay cả một cái gia dáng điểm đối thủ cũng không tìm tới sao? Vô địch thật sự là tịch mịch như cái nhà. Đang lúc Dương Đính Thiên ở trong biển xưng vương xưng bá, có một loại vô địch thiên hạ cảm giác thời điểm. Rốt cục, một đầu tiềm ẩn tại đáy biển chỗ sâu lão hải quy xuất hiện. Đầu này lão hải quy khí tức tại phía xa mặt khác trong biển sinh linh phía trên, thân hình mặc dù không lớn, nhưng nó trên mai rùa lại có tinh thần vận chuyển đồ án. Kẻ ngoại lai, ngươi đảo loạn trong biển trật tự, càng là đã quấy rầy hải tôn giả, nhất định phải vì thế trả giá đắt. Cái này lão hải quy phát ra trầm thấp thanh âm uy nghiêm, khí thế mười phần, toàn bộ biển cả cũng vì đó kinh động. phản phất cái này lão hải quy chính là toàn bộ biển cả bá chủ. Quy quy, dung mạo ngươi có điểm giống ta một cái cố nhân. Dương Đính Tiên nhiều hứng thú nhìn xem đầu này lão hải quy, sau đó lập tức liền xông tới. Làm cản, lão hải quy hét lớn một tiếng, trên mai rùa tinh thần lưu chuyển, diễn hóa xuất ra đạo đạo tinh mang, từ đáy biển chỗ sâu bắn thẳng đến mà đến. Đây là tinh thần chi lực, càng là cùng mảnh đại dương mênh mông này lực lượng kết hợp ở cùng nhau, cũng chính là cái gọi là tinh thần đại hải chi lực. Con 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 con, nguồn lực lượng này mênh mông không gì sánh được, mãnh liệt đánh vào Dương Đính Thiên trên thân thể. Có thể Dương Đính Thiên lại là lông tóc không tổn hao gì, ngạnh sinh sinh đỉnh lấy nguồn lực lượng này, trực tiếp vọt tới cái kia lão hải quy trước mặt. Quy quy, ngươi thật giống như không quá được a. Dương Đính Thiên bốn vó đạp mạnh, toàn bộ thân thể trực tiếp liền giẫm tại cái kia lão hải quy trên lưng, trực tiếp đem lão hải quy giẫm đến mai rùa vỡ ra, thân thể rung động, lao huyết liên tục phun ra, tại chỗ liền không chống nổi. Tha mạng tha mạng. Trước một khắc còn uy phong lẫm liệt, như là biển cả bá chủ lão hải quy, giờ phút này trực tiếp liền hướng về Dương Đính Thiên cầu xin tha thứ. Ngươi thế nào không có cốt khí như vậy đâu, tiếp tục cùng bản đại gia đánh nha. Dương Đính Thiên có chút bất mãn. Lão hải quy, ngươi nghe một chút cái này nói chính là tiếng người sao? Lão tử mai rùa đều bị ngươi giẫm nứt mở, ngươi còn để cho ta đánh với ngươi? Ta lão quy có thể trở thành trong biển đầu sống được lâu nhất, dựa vào là chính là một tay cái này đánh không lại lập tức cầu xin tha thứ tinh thần. Do dự một giây đều là đối với mình mạng giả không tôn trọng. Chỉ cần ta đầu hàng rất nhanh, liền không có người có thể chân chính đánh bại ta. Vị đại nhân này anh minh thần võ, cực kỳ cứng hãn, lão quy ta tuyệt đối không kịp, chỉ cầu đại nhân tha mạng, lão quy nguyện ý trở thành đại nhân tọa kỵ. Vì đại nhân mở đường. Lão quy nâng lên chính mình quy quy đầu, một mặt định mà nói, tọa kỵ. Cái kia ngược lại là có thể, bản đại gia mới đến, đúng là thiếu một cái tốt nhất tọa kỵ. Người lão già này miễn miễn cường cường cũng đủ tư cách. Lão hải quy lập tức nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt. Gia hỏa này mặc dù thực lực khủng bố, nhưng đầu óc nhìn không dễ dùng lắm, chính mình dăm ba câu liền đem nó cho lừa gạt ở mạng già có thể bảo toàn. Đúng rồi, ngươi mới vừa nói cái gì hải tôn giả? Tên kia lợi hại sao? Dương Đính Thiên đột nhiên hỏi. Hải tôn giả đề cập hải tôn giả, lão hải quy lập tức do dự. Nói liền nói, đừng lằng nhà lằng nhằng. Dương Đính Thiên dùng móng dê gõ gõ lão hải quy đầu, không nhịn được thúc giục nói. Đúng đúng đúng. Lão hải quy chợt cảm thấy đầu một trận đau nhức, hoàn toàn không dám giấu giếm. Hải tôn giả chính là toàn bộ chủ nhân hải vực, hết thảy hải vực sinh linh đều muốn nghe theo hải tôn giả điều khiển. Vậy hắn lợi hại sao? Chán, đó là tự nhiên. Tốt tốt tốt. Tranh thủ thời gian mang bản đại gia đi gặp một hồi cái này hải tôn giả. Chỉ sợ muốn để đại nhân thất vọng, hải tôn giả bây giờ không tại hải vực, mà là đi hỏa vực, cùng với những cái khác ba vị vực chủ gặp mặt đi. Cái gì hỏa vực? Cái gì ba vị vực chủ? Dương Đính Tiên dù sao không phải mảnh này hoàn vũ thế giới sinh linh, tự nhiên nghe không hiểu những này. Lão hải quy chỉ có thể tiếp tục kiên nhẫn giải thích. Nguyên lai, Dương Đính Tiên tới đến nơi này tên là hải vực, trừ hải vực bên ngoài còn có mặt khác tam vực, phân biệt là hỏa vực, gió vực, bụi vực, tượng trưng cho địa thủy phong hỏa. Tứ đại vực riêng phần mình có một vị vực chủ thực lực cường hãn, ở vào tứ đại vực đỉnh điểm. Ngay bình thường bốn vị này vực chủ đều tọa trấn tại riêng phần mình địa bàn, sẽ không dễ dàng rời đi, nhưng có đôi khi tứ đại vực chủ cũng sẽ tập hợp một chỗ gặp mặt. Loại tình huống này bình thường đều là phát sinh khó lường đại sự. Ngươi nói là giống hải tôn giả lợi hại như vậy ra hỏa còn có ba cái, bốn người bọn họ hiện tại cũng tại cùng một chỗ? Dương Đính Tiên một mặt hưng phấn hỏi. Xác thực như vậy. Vậy thì tốt, tranh thủ thời gian mang ta đi, bản đại gia muốn lấy một địch bốn, trực tiếp đem ngươi cái này cái gì tứ đại vực cho thu. Bản đại gia làm lão đại. Chương 2600 tứ đại vực chủ, chương 2600 tứ đại vực chủ, lão hải quy đều nghe choáng váng. Khá lắm, cái này ngốc không cứ thế trèo lên đồ chơi cũng không tránh khỏi thật ngông cùng đi. Muốn khiêu chiến hải tôn giả thì cũng thôi đi, thế mà còn muốn một mình khiêu chiến tứ đại vực bốn vị tôn giả. Ngươi thế nào như bức như vậy đâu? Ngươi thế nào không lên trời ơi? Đây chính là tứ đại vực cường hạng nhất tứ đại trưởng khống giả a, mỗi một cái đều có hủy thiên diệt địa thực lực, thống ngự tứ đại vực vạn tái tuyến nguyệt. Ngươi một cái từ bên ngoài đến ra hỏa, bản sự tuy mạnh, nhưng muốn nói địch nổi bốn vị tôn giả, khó tránh khỏi có chút quá bất hợp lý, căn bản không thực tế. Có thể lão hải quy có thể nói cái gì? Nói ngươi đánh không lại, nói ngươi thổi như bức. Vậy mình chỉ định là phải bị cái này ngốc đồ chơi cho đánh một trận. Ta hay là đừng lắm miệng cho thỏa đáng, liền mang cái này ngốc đồ chơi đi tìm tứ đại tôn giả, để tứ đại tôn giả đem giá hỏa này cho thu thập. Chính mình cũng coi là một cọc công lao, không chừng có thể được hải tôn giả ban thưởng. Nghĩ tới đây, lão hải quy lập tức vui vẻ ra mặt. Đại nhân, ta cái này dẫn ngươi đi. Rất tốt, xem ở ngươi như thế trung thành tuyệt đối phân thượng, các loại bản đại gia cầm xuống cái này tứ đại vực, liền phong ngươi làm rùa biển đại thống lĩnh. Chán, đa tạ đại nhân. Lão hải quy trong lòng cười thầm, theo sau chính là trở đi Dương Đính Tiên bay ra mặt biển, trực tiếp hướng thương khung chỗ thâm nhi đi. Cùng lúc đó, một mảnh tràn đầy liệt diễm giữa thiên địa, hỏa diễm khắp nơi trên đất, hỏa vân đầy trời. Khắp nơi có thể thấy được đều là liệt hỏa, từng tòa núi lửa trải rộng phía trên đại địa, khi thì phun trào, khi thì phun trào. Càng có nham tương trường hà, lũ lượn vân bố tại đại địa các nơi, như là mảnh này hỏa diễm thiên địa kinh mạch. Đây là tứ đại vực bên trong hỏa vực, các nơi đều là tràn ngập hỏa diễm. Tuy nói giữa thiên địa đều là lửa, nhưng mảnh này hỏa vực bên trong nhưng cũng ra đời một chút kỳ dị sinh linh, tên là hỏa tộc. Hỏa tộc sinh linh, dùng hỏa mà sinh, nuốt lửa mà giải, trời sinh liền có được khống chế hỏa diễm năng lực, không chút nào thụ hỏa diễm ảnh hưởng, tại hỏa vực bên trong như cá gặp nước, mười phần cường đại. Những này hỏa tộc người phân bố tại hỏa vực các nơi, sùng bái hỏa vực chi chủ, cũng chính là hỏa tôn giả. Mà hỏa tôn giả cung điện chính là tại hỏa vực cao nhất một ngọn núi lửa phía trên, uy nghiêm trắng lệ. Lại bốn phía đều chạy xuôi nham tương trường hà, đem cung điện bảo vệ đứng lên. Tại tòa núi lửa này phía dưới, khắp nơi có thể thấy được hỏa tộc sinh linh ngay tại hướng về cung điện lễ bái, mỗi một cái hỏa tộc người trên khuôn mặt đều là mang theo thành kính vẻ kính sợ. Giờ này khắc này, hỏa vực trong cung điện, bốn bóng người riêng phần mình ngồi xếp bằng một phương. Cái này bốn bóng người, tản ra hoàn toàn khác biệt khí tức. Bên trong một cái thân mang áo bào đỏ, xinh hồng tóc dài, khuôn mặt uy nghiêm trầm ổn, toàn thân trên dưới lượn lờ lấy hơi thở nóng bỏng, chính là hỏa tôn giả. Mà tại hỏa tôn giả đối diện, là một cái thân mặc xanh thảm váy dài, khuôn mặt trắng non tú mỹ, thần sắc thanh lãnh nữ tử tú lệ, nó đồng tử đều là màu lam. Tại cái này mắt lam nữ tử quanh thân, lượn lờ lấy biển cả khí tức, càng ẩn ẩn có hải triều quần quần thanh âm. Đây là hải tôn giả. Còn một người khác thiếu niên áo trắng, tóc trường vũ động như gió, khắp khuôn mặt là kiệt ngạo chi sắc. Đây là do vực trưởng khống giả phong tôn giả. Vị cuối cùng thì là thân mang quần áo màu vàng, kích cỡ thấp bé lao giả hói đầu, cũng là trong bốn người khí tức nhất là hùng hậu một vị. Đây là bụi vực bụi tôn giả, tứ đại tôn giả tề tụ nơi này. Đây là cực ít có sự tình, trừ phi là tứ đại vực xảy ra đại sự gì, bốn vị này tôn giả mới có thể tập hợp một chỗ thương nghị. Ngày hôm nay bốn vị tôn giả tới đây chỉ là vì một việc, chờ đợi nữ nhân kia xuất quan. Nữ nhân kia là tại trước đây không lâu đi vào tứ đại vực, đồng thời đến một lần tứ đại vực liền đem tứ đại vực bên trong hết thể lực lượng nắm giữ toàn bộ, rất nhanh liền thu phục tứ đại tôn giả. Tứ đại tôn giả chưa bao giờ thấy qua mạnh mẽ như vậy tồn tại, vô luận là đối với tứ đại vực các loại lực lượng vận dụng, hay là nàng lực lượng bản thân, đều vượt xa tứ đại tôn giả tưởng tượng. Liền xem như tứ đại tôn giả bên trong thực lực mạnh nhất bụi tôn giả, cũng rất nhanh liền thua ở nữ nhân kia trong tay. Kết quả là nữ nhân kia thuận lý thành trương liền trở thành tứ đại vực chân chính chủ nhân, cũng là tứ đại tôn giả chỗ hầu hạ chủ nhân. Mà nữ nhân kia tại thu phục tứ đại tôn giả đằng sau, chính là tại hỏa vực này bên trong bắt đầu bế quan. Mãi cho đến gần đây, tứ đại tôn giả phát giác được nữ nhân sắp xuất quan, cho nên cùng nhau đến như thế lợi. Tứ đại tôn giả tâm tình đều rất phức tạp. Bọn hắn vốn là tứ đại vực trưởng công giả, thưởng thụ lấy vô thượng địa vị, có không thể dung chuyển uy nghiêm. Nhưng bây giờ, bọn hắn vẫn còn muốn tôn kính một nữ nhân làm chủ, đã mất đi dị vãng vinh quang. Có thể hết lần này tới lần khác cũng không phản kháng được, chỉ có thể là tiếp nhận hiện thực. Loại cảm giác này sẽ rất khó thụ, ta bốn cái làm nhiều năm như vậy bá chủ, kết quả răng rắc vừa đưa ra một cái so ta bốn cái đều lợi hại. Lập tức đem chính mình bốn cái cho thu thập, còn muốn nhận nàng làm chủ. Biệt khuất là thật biệt khuất. Nếu không phải thực sự không có cách nào, bọn hắn tứ đại tôn giả cũng sẽ không chịu làm kẻ dưới. Tứ đại tôn giả đều ngồi ở chỗ này, ai cũng không nói lời nào, đều đang yên lặng cùng đợi. Nhưng lại tại lúc này, một đầu lao hải quy xuất hiện ở cung điện phía trên, mà tại lao hải quy trên lưng còn đứng lấy một đầu hùng dũng ai vệ khí phách hiên ngang kỳ lân, Dương Đính Thiên. Lao hải quy mang theo Dương Đính Thiên từ hải vực đi tới hỏa vực này chi địa. Đoạn đường này lao hải quy quả nhiên là bị lao tội. Nó là hải vực sinh linh, phát cáo vực đó là tương đối khó chịu. Hỏa vực này bên trong cực nóng hỏa khí, đem lão hải quy nướng đều khô gắt. Mà Dương Đính Thiên thì là đối với hỏa vực bên trong khí tức cực nóng không phản ứng chút nào, một chút cũng không có cảm thấy khó chịu. Đại nhân, chính là chỗ này. Lão hải quy một bên hô hô thở, một bên chỉ vào phía dưới cung điện nói ra. Ngươi nhìn ngươi cái này thận hư dáng vẻ, ta Dương Đính Thiên đại vương thế nào không có chút nào cảm thấy nóng đâu. Dương Đính Thiên khinh bỉ nhìn xem lão hải quy. Lão hải quy khóc không ra nước mắt. Ta mẹ nó là trong biển đầu nha, chạy đến loại địa phương này đến không phải tinh khiết tìm tội thụ sao? Ngươi cho rằng ai cũng giống ngươi kẻ lỗ mãng này một dạng tiên phú dị bẩm sao? Đại nhân, bằng không ta liền đi về trước. Nơi đây ta thật sự là đợi không được quá lâu nha. Lão hải quy cầu khẩn nói. Được rồi, ngươi đi về trước đi, các loại bản đại gia khải hoàn đằng sau, liền phong ngươi làm hải vực đại thống lĩnh. Đa tạ đại nhân. Lão hải quy nói xong, đội vàng liền chạy. Mà Dương Đính Thiên nhìn về phía cái kia đứng sừng sững ở trên núi lửa cung điện, lúc này một đầu xuống tới. Vâng. Dương Đính Thiên đụng đầu vào phía trên cung điện, lập tức toàn bộ cung điện rung động. Xếp bằng ở trong cung điện đầu tứ đại tôn giả cũng là đã bị kinh động, cùng nhau vào ra. Nhất là lấy hỏa tôn giả phẫn nộ nhất, đây chính là ở địa bàn của mình a, lại có thể có người dám cản rỡ như vậy, quả thực là không đem chính mình để vào mắt. Ngươi là ai? Tứ đại tôn giả cùng Dương Đính Thiên đứng đối mặt nhau, hỏa tôn giả mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ trừng mắt Dương Đính Thiên. Dương Đính Thiên nhìn thấy bốn người bọn họ, lúc này cứ vui vẻ. Các ngươi thật giống như có chút đồ vật, bản đại gia coi trọng các ngươi, nhanh chóng quy hàng bản đại gia. Bản đại gia phong các ngươi là tứ đại hộ pháp. Chương 2601 còn có cao thủ. Chương 2601 còn có cao thủ. Tứ đại hộ pháp. Bốn vị này vực chủ trực tiếp động. Không phải ta bốn cái trước đó không lâu mới bị nữ nhân kia thu phục qua một lần, làm sao hiện tại lại xuất hiện một cái không hiểu thấu ra hỏa, còn phải lại đem ta bốn cái thu phục. Chúng ta bốn người vực chủ cứ như vậy không có bài diện sao? Ai đến đều có thể thu phục chúng ta. Có thể hay không cho chúng ta bốn cái một chút xíu cơ bản tôn trọng a? Khiến cho chúng ta tựa như là ai cũng có thể đến giống một cấp tiểu nhân vật giống như. Ngươi cũng không phải là tứ đại vực sinh linh. Trần Tôn giả ánh mắt sắc bén, không hổ là tứ đại vực chủ bên trong thực lực cao nhất người, liếc mắt liền nhìn ra Dương Đính Thiên cũng không phải là tứ đại vực bên trong bất luận cái gì một vực sinh linh. Bản đại gia đến từ Cựu Thiên thập địa, chạy các ngươi nơi này là vì chinh phục các ngươi, để cho các ngươi đều trở thành bản đại gia trung thực tiểu đệ. Dương Đính Thiên đó là tuyệt không che giấu, nói ra lai lịch của mình, càng là trực tiếp cho thấy chính mình ý đồ đến. Quả nhiên, tứ đại vực chủ nghe chút lời này, cùng nhau tức giận. Kẻ ngoại lai, ngươi quá cuồng vọng. Thật sự cho rằng ta tứ đại vực là ngươi có thể tùy tiện chinh phục sao?
Muốn chết.
Không dung nhiều lời, tứ đại vực chủ đồng loạt ra tay, phải thật tốt giáo huấn một chút cái này không biết trời cao đất rộng kẻ ngoại lai. Càng phải để ra hỏa này biết, chúng ta tứ đại vực chủ cũng không phải ai cũng có thể tới dẫm lên một cước. Nữ nhân kia dẫm thì cũng thôi đi. Ngươi cái này ngốc không cứ thế trèo lên đồ chơi cũng xứng dẫm chúng ta.
Ầm 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 ầm.
Tứ đại vực chủ đồng loạt ra tay, chỉ thấy bốn cỗ lực lượng hoàn toàn khác biệt từ hai tay của bọn hắn bên trong gào thét mà ra.
Hỏa chi lực,
địa chi lực,
phong chi lực,
thủy chi lực,
địa thủy phong hỏa.
Chính là cấu thành một phương thiên địa trọng yếu nhất bốn loại lực lượng, có cái này bốn loại lực lượng liền có thể hình thành một phương thiên địa. Mà cái này tứ đại vực chủ riêng phần mình tọa trấn một vực, tự nhiên từ lâu nắm giữ riêng phần mình một vực đại đạo chi lực. Giờ phút này cùng một chỗ thi triển đi ra, uy thế quả thực bất phàm, liền tựa như toàn bộ thiên địa lực lượng tại hướng về Dương Đỉnh Thiên nghiền ép mà đến. Đã thấy Dương Đỉnh Thiên đứng thẳng người lên, hai vó câu chống lạnh, một bộ tang như bức nhất tư thế đứng ở giữa thiên địa. Không tránh không tránh. Mặc cho cái này tứ đại vực chủ lực lượng hung hăng khuynh tả tại thân thể của nó phía trên. Trong khoảnh khắc, Dương Đỉnh Thiên thân ảnh liền bị cái này bốn cỗ tuyệt cường chi lực mất, toàn bộ hỏa vực đều tại thời khắc này vì thế mà chấn động. Trên mặt đất vô số hỏa tộc cũng mắt thấy một màn này, cực kỳ chấn động, chỉ cảm thấy chỉ có thần minh chi lực mới có thể hình dung. Tứ đại vực chủ nhìn xem thân hình biến mất Dương Đỉnh Thiên, mỗi cái đều là lộ ra một vòng dáng tươi cười. Xem ra đây chính là một thằng ngu, cũng không hề lợi hại. Chấp trưởng gió vực thiếu niên áo trắng cười lạnh nói ra. Còn không đợi thiếu niên áo trắng nụ cười trên mặt hoàn toàn giãn ra, một đạo thanh âm không hài hòa lại là đột ngột vang lên. Các ngươi chỉ có điểm ấy trình độ sao? Dương Đỉnh Thiên thanh âm lười biếng vang vọng hỏa vực, càng lại như là tiếng sấm đồng dạng tại bốn người bên tai nổ vang. Bốn người sắc mặt cùng nhau ngưng kết. Chỉ gặp Dương Đỉnh Thiên thân ảnh lại lần nữa xuất hiện, vẫn như cũng là hai vó câu chống lạnh như bức tư thế, trên thân ngay cả một cây lông cừu đều không có rơi. Trên mặt càng là có chút vẻ thất vọng. Ta còn tưởng rằng bốn người các ngươi rất lợi hại đâu, thoạt nhìn cũng chỉ như vậy đi. Bốn người kinh hãi. Đầu này kỳ quái sinh linh vậy mà như thế lợi hại. Tiếp nhận bốn người bọn họ liên thủ một kích, thế mà có thể lông tóc không tổn hao gì sao? Dương Đỉnh Thiên đúng là một chút sự tình đều không có. Bốn người này thi triển lực lượng sát thực bất phàm, có thể Dương Đỉnh Thiên sớm đã là cửu thiên thập địa cao cấp nhất tồn tại một trong. Nó chỉ là thể phách chi lực, liền đã mạnh biến thái, đủ để tiếp nhận trừ thập trọng chí cao đại đạo bên ngoài bất kỳ lực lượng nào. Chớ nói chi là Dương Đỉnh Thiên tại cửu thiên thập địa thân kinh bách chiến, mặc kệ đối thủ là ai nó cũng dám xông đi lên qua hai chiêu. Từ đầu đến cuối đều là tại khiêu chiến một cấp, cường độ từ đầu tới đuôi một mực kéo căng. Như vậy kinh lịch, cũng bị Dương Đỉnh Thiên đặt xuống kiên cố không gì sánh được căn cơ, cùng khó có thể tưởng tượng bản năng chiến đấu. Cái này tứ đại vực chủ thực lực tuy mạnh, riêng phần mình nắm giữ một phương thiên địa lực lượng, nhưng nếu là phóng tới cửu thiên thập địa đi, cái này tứ đại vực chủ nhiều lắm là cũng liền tương đương với đại la kim tiên trình độ mà thôi. Ngay cả hôn nguyên kim tiên độ không tính là, lại thế nào khả năng làm bị thương Dương Đỉnh Thiên? Lấy Dương Đỉnh Thiên thực lực bây giờ, đại la kim tiên thật sự là tuyệt không đủ nhịn. Mà lại Dương Đỉnh Thiên mặc dù là cái kẻ lỗ mãng, nhưng hắn dù sao cũng là được chứng kiến những cường giả chân chính kia. Cái này tứ đại vực chủ tuy nói riêng phần mình nắm giữ một phương thiên địa, nhưng cái này tứ đại vực căn bản là không tính là hoàn chỉnh một phương thiên địa. Thuần túy là lực lượng mất cân bằng đưa đến không trọn vẹn thiên địa. Như mảnh này hỏa vực, lực lượng hỏa diễm cực kỳ cường thịnh, có thể mặt khác thiên địa chi lực thiếu thốn nghiêm trọng. Mà một cái hoàn chỉnh thiên địa, nên là các loại lực lượng đạt tới một loại nào đó cân bằng, đản sinh ra các loại sinh linh, không có bất luận một loại nào lực lượng quá cường đại. Tình huống như vậy, tại cửu thiên thập địa bên trong liền sẽ không xuất hiện. Vô luận là hạ giới, hay là đại hoang thiên vực, hoặc là những địa phương khác, đều là hoàn chỉnh lại cân bằng. Cho nên từ một điểm này cũng có thể thấy được, chỗ này vị tứ đại vực đều là không trọn vẹn thiên địa. Có lẽ đem cái này tứ đại vực hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau, mới có thể hình thành một chỗ chân chính hoàn chỉnh lại cân bằng thiên địa. Đầu này sinh linh thực lực rất mạnh, chúng ta toàn lực xuất thủ, không bởi ý tổn may mắn. Trần Tôn giả hét lớn một tiếng, dẫn đầu hướng phía Dương Đỉnh Thiên gào thét mà đi. Lựa Tôn giả, Hải Tôn giả cùng Phong Tôn giả theo sát phía sau, tứ đại vực chủ cùng nhau đem toàn bộ thực lực đều bạo phát ra, không giữ lại chút nào. Uy thế cùng lúc trước xác thực có chỗ khác biệt. Bản đại gia cổ kim vô địch, các ngươi dung chuyển không được bản đại gia mảy may. Khó được trang bức cơ hội, Dương Đỉnh Thiên kẻ lỗ mãng này tự nhiên là trang tận hết sức lực. Nó chỉ rôi ra một cái móng, dễ như trở bàn tay ứng phó tứ đại vực chủ thế công. Rất nhanh, tứ đại vực chủ liền bị Dương Đỉnh Thiên một cái móng đánh cho chạy trối chết. Nó vậy mà cường đại như thế, tứ đại vực chủ tâm thần hoảng sợ, đã là không còn dám cùng Dương Đỉnh Thiên giao chiến, chỉ có thể trốn bán sống bán chết. Có thể Dương Đỉnh Thiên đối với bọn hắn bốn cái mà nói, đã là toàn phương vị nghiền ép, trốn lại có thể chạy trốn tới đâu đây? Dương Đỉnh Thiên xoay người một cái, trực tiếp hóa thân ngàn vạn, vô số cái Dương Đỉnh Thiên phô thiên cái địa đánh tới. Doa đến tứ đại vực chủ quần đều nhanh mất rồi, tranh thủ thời gian cùng nhau trốn về Lựa Tôn giả trong cung điện. Dương Đỉnh Thiên đuổi tới cung điện trước đó, đột nhiên há mồm phun một cái, kỳ lân thần hỏa quần quần mà đến. Nó nóng rực chi lực xa so với hỏa vực bên trong hết thể hỏa diễm càng thêm cường đại. Mấy hơi thở ở giữa, cái kia tắm rửa tại trên núi lửa trên vạn năm chưa từng dao động cung điện, tại Dương Đỉnh Thiên kỳ lân thần hỏa phía dưới cấp tốc tan rã. Tứ đại vực chủ hoảng sợ muốn tuyệt, ôm ở một khối run lẩy bẩy. Dương Đỉnh Thiên cười lớn khẳng khẳng, một bộ muốn đem tứ đại vực chủ ăn sống nuốt tươi dáng vẻ. Cũng liền tại cung điện sắp triệt để hòa tan thời khắc, ông, một đạo hào quang màu xám từ cung điện chỗ sâu nhất nở rộ mà ra, trong nháy mắt chiếu rọi toàn bộ hỏa vực, càng có một cỗ thâm trầm khí tức cổ xưa gột rửa bát phương. A, còn tại cười quái dị Dương Đỉnh Thiên cảm nhận được cỗ khí tức này, lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. còn có cao thủ. Không đợi Dương Đỉnh Thiên kịp phản ứng, chỉ thấy một đạo nữ tử thân ảnh giống như quỷ mị xuất hiện ở Dương Đỉnh Thiên phía trên. Ánh mắt thanh lãnh nhìn xuống Dương Đỉnh Thiên. Dương Đỉnh Thiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp nữ tử này một thân ngân y, khuôn mặt đoan trang tú mỹ, chỉ là ánh mắt càng băng lãnh, càng mang theo vài phần chán ghét cùng một bội. Chỉ một chút, Dương Đỉnh Thiên ánh mắt liền trở nên hồ nghi. Đợi lát nữa ngươi nương môn này làm sao như thế nhìn với mắt? Bản đại gia có phải hay không gặp qua ngươi ở nơi nào? Chương 2602 nghi thần nghi quỷ, chương 2602 nghi thần nghi quỷ. Dương Đỉnh Thiên lần đầu tiên đã cảm thấy cái này đột nhiên xuất hiện nữ nhân nhìn rất quen mắt, giống như ở nơi nào nhìn thấy qua. Sau đó càng xem càng cảm thấy nhìn quen mắt, nhưng lấy Dương Đỉnh Thiên đầu, trong lúc nhất thời vẫn thật là không nghĩ đứng lên, cho nên nó chỉ có thể trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn chằm chằm nữ tử áo bạc kia, trong đầu điên cuồng bật chuyện. Mà đối diện nữ tử áo bạc thì là gương mặt xinh đẹp phát lạnh, càng tức giận. Không nghĩ tới ta trốn ở chỗ này, lại còn sẽ bị tìm tới. Nữ tử áo bạc này chính là lúc trước cướp đi Thái Hy thần chiếu bộ phận huyết nục, bỏ trốn mất dạng nữ hoa. Nữ hoa lúc trước tìm được hư vô thần điện, gặp được mặt khác 8 tôn cổ thần, đồng thời đạt được cổ thần bọn họ tán đồng, có thể tiến vào 8 đại hoàn vũ thế giới bất luận cái gì một chỗ tiến hành tu luyện. Một mặt là vì tăng lên thực lực của mình, mau chóng đạt tới cùng cổ thần tướng đương cảnh giới. Một phương diện cũng là vì tránh đi Diệp Thanh Vân cùng Diệp Thanh Vân người dưới trướng truy tìm. Nữ hoa rất có tự mình hiểu lấy, nàng biết rõ Diệp Thanh Vân cường đại cùng đáng sợ, cũng biết mình bây giờ làm như vậy hoàn toàn là binh đi nước cờ hiểm. Một khi bị Diệp Thanh Vân cho bắt được, vậy coi như xong con bê. Cho nên nữ hoa tại 8 cái hoàn vũ trong thế giới, cố ý chọn lấy một cái yếu nhất hoàn vũ thế giới, trốn ở bên trong yên tĩnh tu luyện. Thật không nghĩ đến, tại chính mình sắp đột phá thời khắc mấu chốt hay là nhận lấy quấy rầy. Đồng thời người đến hay là Dương Đỉnh Thiên như thế một cái kẻ lỗ mãng, đến mức đột phá cũng không thành công, để nữ hoa càng oán hận bực bội. Có thể vừa nhìn thấy Dương Đỉnh Thiên ở chỗ này, nữ hoa trong đầu thật là có chút kinh nghi. Chẳng lẽ lại là nam nhân kia đã phát hiện chính mình ẩn thân nơi này, cho nên đem đầu góc này túi không quá bình thường kỳ lân cho phái đã tới sao? Nếu là như vậy lời nói, chỉ sợ nam nhân kia rất nhanh cũng sẽ đến nơi đây. Thậm chí hắn khả năng đã tới, chỉ là cố ý chưa từng hiện thân, ngay tại chỗ tối lạnh lùng nhìn chăm chú lên chính mình. Cái này vô cùng có khả năng, bởi vì cái này rất phù hợp Diệp Thanh Vân phong cách hành sự, thường thường sẽ không đem sự tình làm tuyệt. Nhất là tại đối đãi Diệp Thanh Vân người bên cạnh cùng sự tình phức diện, cuối cùng sẽ có lưu chỗ trống. Tại nữ hoa xem ra, Diệp Thanh Vân rất có thể liền nút trong bóng tối, không chủ động hiện thân nguyện ý nên là muốn cho mình một cái cơ hội. Nếu là mình nguyện ý quay đầu, cái kia Diệp Thanh Vân sẽ xem như hết thảy không có phát sinh, để cho mình đi theo Dương Đỉnh Thiên trở về Cửu Thiên Thập Địa. Nghĩ tới đây, nữ hoa thần sắc lập tức khẩn trương lên. Nàng hướng phía bốn phía quan sát, muốn cảm thụ một chút Diệp Thanh Vân khí tức tiềm ẩn ở nơi nào. Nhưng sau một khắc nữ hoa liền tự giễu nở nụ cười. Ta vậy mà mưu toan phát giác được khí tức của hắn. Chớ nói Diệp Thanh Vân lực lượng bây giờ còn sót lại một nửa, coi như chỉ còn lại có một thành, hắn không muốn để cho người phát hiện lời nói, liền sẽ không có người có thể phát giác được khí tức của hắn. Ui ui ui, ngươi nương môn này hướng chỗ nào nhìn thấy đâu? Bản đại gia chẳng phải đang người trước mặt sao? Ánh mắt ngươi hướng địa phương khác nghiêng mắt nhìn là ý gì? Không đem ta Dương Đỉnh Thiên đại vương để vào mắt sao? Mắt thấy nữ hoa hung hăng nhìn chung quanh, Dương Đỉnh Thiên lập tức liền không vui. Lập tức ồn ào. Nữ hoa lúc này mới nhìn về hướng Dương Đỉnh Thiên, thần sắc lạnh lùng như cũ. Không nghĩ tới dẫn đầu tìm được nơi đây, lại là ngươi cái này ngu xuẩn đồ vật. Nữ hoa lạnh lùng nói ra. Dương Đỉnh Thiên lập tức nổi trận lôi đình. Nương môn này vậy mà nói bản đại gia ngu xuẩn. Bản đại gia luôn luôn là trí tuệ hơn người, cơ trí vô song, có thể nói là văn võ song toàn. Ngu xuẩn cái chữ này, cùng bản đại gia dính dáng sao? Nương môn này quả thực là nói hiệu nói vượng. Tinh khiết công kích cá nhân. Ân. Thanh âm của ngươi cũng tốt quen tai a. Ngoa tạo. Cho đến giờ phút này, Dương Đỉnh Thiên mới đột nhiên ở giữa kịp phản ứng. Ngươi không phải liền là cái kia chạy trốn nương môn sao? Giống như kêu cái gì nữa dưa tới. Lao nương gọi nữ hoa. Nữ hoa đồng dạng giận dữ, trực tiếp một trường hướng phía Dương Đỉnh Thiên vào đầu đánh tới. Nàng đúng là bị Dương Đỉnh Thiên cho chọc giận. Nửa ngày không nhận ra ta còn chưa tính, thế mà ngay cả lão nương danh tự đều gọi sai. Nữ dưa, ta đạp mã đập nát ngươi cái này ngu xuẩn đồ vật đầu. Cự trường đánh tới, hung hăng chụp về phía Dương Đỉnh Thiên. Nữ hoa vừa ra tay này, trực tiếp liền đem nơi xa tứ đại vực chủ cho nhìn ngây người. Một trường kia chi uy, liền đã xa xa áp đảo bốn người bọn họ liên thủ, hoàn toàn không phải một cái phương diện lực lượng. Đây chính là chủ nhân thực lực chân chính sao? Cho tới giờ khắc này, tứ đại vực chủ mới giật mình ý thức được, lúc trước nữ hoa thu phục bốn người bọn họ thời điểm, căn bản liền không có làm thật. Như nữ hoa ngay từ đầu liền lấy ra lực lượng bực này tới thu thập lời của bọn hắn, chỉ sợ bọn họ bốn cái cũng sớm đã không tồn tại ở thế gian. Bản đại gia sao lại sợ ngươi đàn bà thúi này? Dương Đỉnh Thiên thét dài một tiếng, bốn chân đạp một cái, thân thể lên như diều gặp gió, dùng đầu đối cứng cái kia ngập trời cự trường. Vâng. Dương Đỉnh Thiên không hổ là Cựu Thiên Thập Địa thứ nhất thiết đầu hoa, vậy mà ngạnh sinh sinh dùng đầu phá vỡ bàn tay khổng lồ kia. Lực phản chấn càng là truyền tới nữ hoa trên thân, khiến cho nữ hoa bước chân có chút lùi lại. Không nghĩ tới cái này ngu xuẩn đồ vật, thực lực cũng đã cường hãn như thế. Nữ hoa trong lòng thầm giật mình, nàng vốn không có đem Dương Đỉnh Thiên coi đó là vấn đề, dù sao mình thực lực đủ để cùng thập đại đệ tử so sánh. Mà Dương Đỉnh Thiên bất quá là Cựu Thiên Thập Địa kỷ nguyên này mới đản sinh thánh thú mà thôi. Vô luận là tu luyện tuổi tác hay là bản thân tư chất, đều khó có khả năng cùng mình so sánh. Dương Đỉnh Thiên bây giờ triển hiện ra thực lực, đúng là vượt quá nữ hoa đó trước. An bản đại ra một cước, Dương Đỉnh Thiên bay lên một vó, đối với nữ hoa quét ngang mà đến. Nữ hoa hời hợt ở giữa liền ngăn trở Dương Đỉnh Thiên một cước này, trở tay một trường đem Dương Đỉnh Thiên đập xuống xuống dưới. Dương Đỉnh Thiên trực tiếp ngã ở trong nham tương, sau một khắc lại bỏ thẳng tới. Lông tóc không tổn hao gì. Liên tiếp mấy lần, Dương Đỉnh Thiên đều là bị nữ hoa nhẹ nhõm đánh lui, có thể mỗi một lần Dương Đỉnh Thiên đều sẽ như là đánh không chết tiểu cường, tiếp tục xông lên cùng nữ hoa giao phong. Thanh này tứ đại vực chủ đều cho thấy choáng. Khá lắm. Đầu này kỳ quái sinh linh cũng không tránh khỏi quá chắc địch. Bị đánh rơi xuống nhiều lần như vậy, quả thực là một chút thương thế đều không có, hơn nữa còn vẫn như cũ như vậy sinh long hỏa hổ. Chẳng lẽ nó thật là bất tử chi thân sao? Vô hổ. Bản đại gia lại tới rồi. Đàn bà thúi dùng lại điểm sức lực nha, làm sao cùng chưa ăn cơm giống như. Bản đại gia có thể cùng người hao tổn một vạn năm. Nhìn xem Dương Đỉnh Thiên lần lượt nhào lên, trong miệng còn một mực bô bô nói không ngừng, nữ hoa cũng là bị khiến cho có chút phiền. Mà lại nàng còn một mực lo lắng Diệp Thanh Vân ngay tại chỗ tối, hoặc là Diệp Thanh Vân sắp đến, bởi vậy trong lòng phi thường tâm thần bất định. Nơi đây không nên ở lâu, không có khả năng lại cùng cái này ngu xuẩn đồ vật rông dài. Lại một cái tát đem Dương Đỉnh Thiên đập vào một ngọn núi lửa bên trong, nữ hoa sẽ không tiếp tục cùng chi dây dưa, trực tiếp thân hình biến mất ngay tại chỗ. Chạy. Tứ đại vực chủ nhau nhau ngạc nhiên, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đâu. Dương Đỉnh Thiên đã là từ trong núi lửa bỏ ra, bốn vó đạp lửa bay thẳng thương khung chỗ sâu. Người chạy mẹ nó đâu? Bản đại gia còn không có đã nghiền đâu. Cũng đừng làm cho bản đại gia bắt được ngươi. Không phải vậy ngươi đàn bà thúi này cần phải bị lao tội đi. Đợt, sách mới để cho ngươi nội ứng thiên đình, ngươi đem ngọc đế trộm tới làm gì? Đã thượng tuyến, ủy cầu lao ca lão tỷ bọn họ đi ủng hộ một chút, giá sách khen ngợi đi một đợt, đem đổi mới chương tiết đều xem hết, song đọc suất đối với sách mới rất trọng yếu, sách mới có thể đứng dậy lời nói, ta để hàng ra cho mọi người biểu diễn dựng ngược đi tiểu. Chương 2603 xin đợi đã lâu, chương 2603 xin đợi đã lâu, nữ hoa chạy. Dương Đỉnh Thiên thì là kiên nhẫn ở phía sau đuổi theo. Nữ hoa từ hỏa vực chạy tới bụi vực, lại từ bụi vực chạy tới gió vực. Dương Đỉnh Thiên thì là từ hỏa vực đuổi tới bụi vực, lại ngay sau đó đuổi tới gió vực. Nàng chạy nó đuổi, nàng mọc cánh khó thoát. Tình huống chính là như thế một cái tình huống. Nữ hoa cũng là không phải đánh không lại Dương Đỉnh Thiên, càng không phải là cầm Dương Đỉnh Thiên không có cách nào, thuần túy là nữ hoa suy nghĩ nhiều quá, coi là Dương Đỉnh Thiên tới Diệp Thanh Vân cũng không xa. Bởi vậy trong đầu bối rối sợ sệt, mới có thể liều lĩnh chạy trốn, mà lười nhắc cùng Dương Đỉnh Thiên dây dưa. Tại nữ hoa nghĩ đến, chính mình cùng Dương Đỉnh Thiên đa dây dưa một khắc, bị Diệp Thanh Vân tự tay bắt được phong hiểm cứu sống nhiều một phần. Dương Đỉnh Thiên có thể hoàn toàn không biết nữ hoa tại kiêng kỵ cái gì, nó vậy đơn giản đại nao chắc hẳn phải vậy coi là nữ hoa là sợ chính mình. Cho nên Dương Đỉnh Thiên đuổi theo đứng lên càng hưng phấn, cái kia hào hứng bộ dáng không biết còn tưởng rằng Dương Đỉnh Thiên cái gì nghiện phải bảo. Một lát không đến công phu, tứ đại vực liền bị nữ hoa cùng Dương Đỉnh Thiên đi dạo mấy lần. Mặc dù nữ hoa mấy lần thi triển thần thông, cũng khó có thể thoát khỏi Dương Đỉnh Thiên. Rơi vào đường cùng, nữ hoa chỉ có thể là trực tiếp thoát ra tứ đại vực, đi tới càng thượng tầng hơn thiên địa. Tứ đại vực cũng không phải là mảnh này hoàn vũ thế giới toàn bộ, mà là nơi đây hoàn vũ thế giới tầng dưới chót nhất. Trừ tứ đại vực bên ngoài, lại hướng lên còn có 6 nơi khác biệt thiên địa. Cái này 6 nơi thiên địa so với tứ đại vực còn bao la hơn hoàn chỉnh nhiều. Không chỉ có đủ loại cân bằng thiên địa đại đạo chi lực, còn có các loại sinh linh tộc đàn. So sánh với liền thiên địa chi lực đều không hoàn chỉnh tứ đại vực, cái này 6 nơi thiên địa mới xem như chân chính hoàn chỉnh thiên địa. Cái này 6 nơi thiên địa, tăng thêm tứ đại vực, mới xem như hoàn chỉnh hoàn vũ thế giới. Cũng là cổ thần lão cựu sáng tạo hoàn vũ thế giới. Làm chín đại cổ thần bên trong thực lực yếu nhất, tư lịch một cái nhỏ nhất, cổ thần lão cựu sáng tạo hoàn vũ thế giới cũng là tương đối hơi yếu. So với cựu thiên thập địa kém xa tích tắc, cũng không bằng Diệp Thanh Vân bây giờ ngay tại thăm dò thần vực 12 giới. Bất quá chỗ này hoàn vũ thế giới cũng có chỗ độc đáo, đó chính là các nơi thiên địa lực lượng có thể lưu thông, sẽ không hoàn toàn dừng lại tại bất luận cái gì một chỗ thiên địa. Cứ như vậy, liền khiến cho trừ tứ đại vực bên ngoài 6 nơi thiên địa, có thể có hoàn toàn lưu động thiên địa chi lực cùng đại đạo chi lực. Lục đại thiên địa các sinh linh mượn không ngừng lưu động lực lượng, có thể tu luyện tới cực kỳ cường hãn cấp độ, cho dù là tư chất tương đối sinh linh bình thường, cũng có thể có không sai tăng lên tiềm lực. Cũng bởi vậy, khi nữ hoa dẫn đầu xâm nhập cái này lục đại thiên địa lúc, lập tức liền đưa tới không ít bản thổ cường giả chú ý, nhao nhao đến đây chặn đường nữ hoa. Lan, nữ hoa vốn là bị Dương Đỉnh Thiên đuổi đến bội, kết quả những này bản thổ thiên địa cường giả còn muốn đến tiền chính mình. Nữ hoa trong cơn tức giận xuất thủ tàn nhẫn, trực tiếp đem mấy chục cái ngăn ở trước chân bản thổ cường giả sinh sinh đụng nát. A, còn lại bản thổ các cường giả cùng nhau mắt trợn tròn, sau đó chạy trối chết. Mà khi Dương Đỉnh Thiên cũng đến thời điểm, cái này lục đại thiên địa quả thực là gặp tội lớn. Long trời lở đất, khắp nơi bừa bộn. Cái này lục đại thiên địa các sinh linh hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, đơn giản chính là không hiểu dáng lâm tai nạn. Cho dù là cái này lục đại thiên địa lợi hại nhất cường giả, tại nữ hoa cùng Dương Đỉnh Thiên trước mặt cũng lộ ra 10 phần yếu đuối. Nhưng nữ hoa không có tại lục đại thiên địa bên trong bất luận cái gì một chỗ dừng lại. Nàng tựa hồ có mục đích khác, không chỉ là vì hất ra Dương Đỉnh Thiên, càng giống là tại chạy địa phương nào mà đi. Tuy nói thời gian còn có chút vội vàng, nhưng ta đã không sai biệt lắm thích đứng mảnh này hoàn vũ thế giới rất nhiều lực lượng. Chỉ cần ta đến này thiên địa phế tích, liền có thể đem nơi đó hết thảy lực lượng đều mang đi. Nữ hoa quay đầu nhìn thoáng qua còn tại phía sau đuổi sát không vông Dương Đỉnh Thiên, trong lòng âm thầm nói ra. Thiên địa phế tích, đây cũng là nữ hoa nhất định phải tiến về địa phương, cũng là nữ hoa đi hướng cổ thần cảnh giới mấu chốt một bước. Nếu không có đã sớm ghi nhớ thiên địa trong phế tích lực lượng, tại hư vô thần điện thời điểm nữ hoa lại sao dám nói ngoa 5000 năm liền đuổi kịp mấy vị kia cổ thần. Phải biết mỗi một vị cổ thần đều là trải qua 5 tháng dài đằng đẵng mới có bây giờ lực lượng. Cho dù là yếu nhất cổ thần lão cửu, đó cũng là đối với mặt khác cổ thần mà nói yếu nhược. Nếu thật là đặt ở cửu thiên thập địa, hoặc là thiên địa khác, vậy cũng là đủ để hủy diệt hết thảy quái vật khổng lồ. Nữ hoa coi như thiên phú dị bẩm, lại đạt được thái hy thần chiếu bộ phận cổ thần huyết đủ, cũng không có khả năng tại 5.000 năm thời gian bên trong đuổi kịp mấy vị kia cổ thần. Nàng nhất định phải đi đường tắt mới có thể. Nhi nữ hoa tử vừa mới bắt đầu liền nghĩ kỹ đi đường tắt phương thức, chính là đánh lên thiên địa phế tích chủ ý. Cái gọi là thiên địa phế tích, chính là hoàn vũ thế giới kinh lịch tái tạo hủy diệt đằng sau chỗ còn sót lại xuống địa phương. Mỗi một lần hoàn vũ thế giới tái tạo cùng hủy diệt, đều sẽ có cực ít địa phương bảo tồn lại, chính là thiên địa phế tích. Tại lần lượt tái tạo hủy diệt phía dưới, thiên địa này phế tích quy mô cũng sẽ càng lúc càng lớn. Hơn nữa là độc lập với toàn bộ hoàn vũ thế giới, gần như không sẽ bị hoàn vũ trong thế giới sinh linh phát hiện. Bởi vì một khi bị hoàn vũ trong thế giới sinh linh phát hiện thiên địa này phế tích, tất nhiên sẽ suy đoán ra toàn bộ hoàn vũ thế giới di vãng trải qua sự tình. Thiên địa này phế tích chính là cổ thần lão cửu vì chính mình chuẩn bị. Nói là phế tích, kỳ thật ẩn chứa lực lượng cực kỳ kinh khủng. Đồng thời một khi hoàn vũ thế giới hủy diệt cùng tái tạo siêu việt 99 lần, liền có cực lớn khả năng xuất hiện siêu thoát thời cơ. Chỗ này bị siêu thoát thời cơ, tự nhiên cũng sẽ tồn tại ở thiên địa này trong phế tích. Nữ hoa thẳng đến nơi đây, chính là muốn binh đi nước cờ hiểm, tại cổ thần lão cửu dưới mí mắt cướp đi trốn ở chỗ này lực lượng. Nàng lại không biết, cổ thần lão cửu đã bị Diệp Thanh Vân cho bắt, hiện tại hoàn toàn không quản được chính mình sáng tạo hoàn vũ thế giới. Dù là nàng đem toàn bộ hoàn vũ thế giới đều bắt gọn đi, cổ thần lão cửu cũng không có một chút biện pháp, chỉ có thể là khóc không ra nước mắt. Nữ hoa vốn muốn tìm cái càng thêm ổn thỏa thời cơ, tới này thiên địa trong phế tích cướp đoạt lực lượng. Nhưng bây giờ bị Dương Đính Thiên kẻ lỗ mãng này cho làm rối loạn kế hoạch, không chỉ có đột phá chưa từng hoàn thành, còn nhất định phải sớm bước lên phong hiểm cực lớn tới thiên địa phế tích. Khi nữ hoa xông phá lục đại thiên địa, một mảnh to lớn phế tích xuất hiện ở tiền phương của nàng. Mảnh kia to lớn phế tích lơ lửng tại hư vô chi giới cùng chỗ này hoàn vũ giữa thiên địa, tràn ngập cổ lão mênh mông khí tức. Nữ hoa đại hỉ, cùng ta suy nghĩ không tệ, nơi đây lực lượng hoàn toàn có thể làm bản thân ta sử dụng, để cho ta giảm mất 5 tháng dài đằng đẵng lắng đọng. Không dung chần chờ, nữ hoa phi thân đi tới này thiên địa trên phế tích, lập tức bốn phương tám hướng cổ lão lực lượng hiện lên mà đến, tựa như tìm được phát tiết lỗ hổng một dạng, muốn mạnh mẽ rót vào nữ hoa trong thân thể. Nữ hoa lúc này liền là bung ra thân thể, tùy ý những lực lượng này tràn vào thể nội. Đàn bà túi, ngươi trốn tới đây cũng vô dụng, bản đại gia tìm tới ngươi rồi. Dương Đính Thiên thân ảnh còn chưa bay tới, cái kia thanh âm phách lối đã là chuyển đến thiên địa trong phế tích. Nữ hoa thần sắc không thay đổi, vẫn như cũ hấp thụ lấy nơi đây cổ lão lực lượng. Nhưng một đạo khác thanh âm vang lên, lại là để nữ hoa giật nảy cả mình. A Di Đà Phật, thí chủ hữu lễ. Một cái đầu bước lên kim quang, chắp tay trước ngực tăng nhân tuổi trẻ từ nơi không xa trong phế tích đi ra. Bần tăng tuyệt không, phụng thánh tử chi mệnh cung kính bồi tiếp đã lâu. Đợt, sách mới để cho ngươi nội ứng thiên đình, ngươi đem ngọc đế trộm tới làm gì? Đã thượng tuyến, ủy cầu lao ca lão tỷ bọn họ đi ủng hộ một chút, giá sách khen ngợi đi một đợt. Đem đổi mới chương tiết đều xem hết, song đọc suất đối với sách mới rất trọng yếu, sách mới có thể đứng dậy lời nói, ta để hàng ra cho mọi người biểu diễn dựng ngược đi tiểu. Chương 2604 vĩ đại, không cần nhiều lời chương 2604 vĩ đại, không cần nhiều lời a. Còn tại ca ca hấp thu lực lượng nữ hoa, bị cái này đột nhiên xuất hiện màu vàng đầu chọc dọa cho nhảy một cái. Cả người đều run một cái. Người mama. Cái này chim không thèm bị trong phế tích đầu đột nhiên xuất hiện một người đầu trọc, đầu bóng lưỡng, còn một mặt cười quái dị nhìn xem ngươi. Quả thực là có chút á người. Nhất là nữ hoa tại loại khẩn trương này tâm tình phía dưới, bị như thế giật mình đúng là có chút chịu không được. Gia hỏa này tại sao lại ở chỗ này? Nữ hoa sắc mặt càng khó coi, căn bản không có cách nào ổn định lại tâm thần hấp thu lực lượng, chỉ có thể bị ép đình chỉ. Ngay cả hòa thượng này đều ở nơi này, vậy hắn tuyệt đối cũng tới. Giờ khắc này, nữ hoa đã vững tin Diệp Thanh Vân khẳng định cũng đến, chỉ là một mực tại bí mật quan sát. Dương Đính Thiên vẫn còn có thể là đánh bậy đánh bạ xông vào, nhưng tuệ không xuất hiện ở đây tuyệt đối không thể nào là trùng hợp. Hắn là Diệp Thanh Vân tin cậy nhất người, mà lại vẫn luôn là lấy Diệp Thanh Vân phân phó làm việc. Liền ngay cả tuệ không chính mình cũng nói, chính là dâng thánh tử chi mệnh chờ đợi ở đây, nói rõ Diệp Thanh Vân sớm đã đem hành tung của mình nắm giữ nhất thanh nhị sở. A nữ hoa phẫn nộ, càng có một loại không cách nào nói rõ cảm giác bất lực. Mình đã chạy trốn tới nơi này, tính toán kỹ hết thảy, nhưng vì sao còn giống như là tại Diệp Thanh Vân trong lòng bàn tay? Mình làm nhiều như vậy, lại tựa như căn bản chưa từng chạy ra Diệp Thanh Vân lòng bàn tay. A, lúc này bốn vó tung bay Dương Đính Thiên cũng đến thiên địa trong phế tích, nhìn thấy đứng tại trong phế tích đầu tuệ không, làm sao ngươi cũng ở nơi này? Dương Đính Thiên rất là kinh ngạc, không nghĩ tới sẽ ở cái địa phương quỷ quái này gặp tuệ không. Tuệ không trông thấy Dương Đính Thiên, lại nhìn một chút mặt mũi tràn đầy âm trầm nữ hoa, không khỏi lộ ra một vòng nhìn thấu hết thảy thân sắc. A Di Đà Phật, thánh tử không hổ là thánh tử, đây hết thảy đều tại thánh tử trong lòng bàn tay. Tại tuệ không xem ra, Dương Đính Thiên tất nhiên cũng là thánh tử phải tới, vì chính là bước ra nữ hoa, mà chính mình thì là thuận đầu trên đỉnh kim quang chỉ dẫn, thật sớm liền đi tới vùng thiên địa này phế tích, chính là vì chờ lấy nữ hoa tự chui đầu vào lưới. Chỉ cần nữ hoa vừa đến, chính mình liền có thể cùng Dương Đính Thiên hai mặt giáp công, đem nữ hoa bắt lại. Hết thảy đều ở Diệp Thanh Vân nắm giữ. Đem nữ hoa cái này phản nghịch con quỷ nhỏ an bài rõ ràng. Thí chủ, ngươi đã đến nước này, hẳn là minh bạch đây hết thảy đều là thánh tử an bài, làm gì lại chấp mê bất ngộ đâu. Tuệ không trên mặt dáng tươi cười ôn hòa, ánh mắt bình hòa nhìn xem nữ hoa. Nữ hoa hừ một tiếng. Chỉ bằng hai người các ngươi, đúng vậy thấy có thể làm gì được ta. Tuệ không khẽ lắc đầu. Thí chủ vẫn chưa rõ sao. Thánh tử đã sớm biết hết thảy, mặc kệ thí chủ ngươi đi đến nơi nào làm cái gì, đều không thể đảo thoát thánh tử pháp nhãn. Thánh tử làm cho tiểu tăng tới đây, chính là cho thí chủ một cái quay đầu là bờ cơ hội, thánh tử cuối cùng vẫn là tâm hoài nhân từ cùng thương hại, không hy vọng thí chủ như vậy mắc thêm lỗi lầm nữa xuống dưới. Nhanh còn quay lại cho kịp, cùng tiểu tăng trở về gặp một lần thánh tử, hết thảy đều sẽ đi qua. Nghe thấy lời ấy, nữ hoa ngơ ngác một chút, trước kia hết thảy đều trong phút chốc hiện lên ở trước mắt. Nàng đã từng không phải như thế. Đến tột cùng là khi nào mới có thể trở nên dã tâm như vậy bừng bừng. Vì truy cầu cực hạn cường đại mà cam nguyện vứt bỏ hết thảy. Là tại quá khứ tuế nguyệt nhận áo bào tím Diệp Thanh Vân mê hoặc thời điểm sau. Hay là tại sớm hơn trước đó, nội tâm của mình liền sớm đã chôn xuống hôm nay hạt giống. Hoặc là nhìn thấy Diệp Thanh Vân bày ra cái kia không có gì sánh kịp cường đại, cho nên sinh ra khát vọng cùng tham lam. Ngay cả nữ hoa chính nàng đều nói không rõ, chính mình biến thành dạng này nguyên nhân thực sự là cái gì? Chính mình còn có thể quay đầu sao? Đem hết thệ cũng làm chưa từng xảy ra sao? Nữ hoa bỗng nhiên tỉnh táo lại, trong mắt vẻ mở mịt không còn sót lại chút gì. Ta đã đi đến con đường này, liền tuyệt đối sẽ không quay đầu. Ta sẽ siêu việt hết thảy mọi người, cho dù là hắn cũng cuối cùng sẽ bị ta siêu việt. Nữ hoa thanh âm đặc biệt kiên định, trong lời nói tiết lộ ra ngoài quyết tâm ngay cả Tuệ Không đều cảm thấy kinh ngạc. Ngươi thật không muốn trở lại thánh tử bên người sao? Tuệ Không nhíu mày hỏi. Hắn là ta nhất định siêu việt mục tiêu, ta như lưu tại bên cạnh hắn, vĩnh viễn cũng không nhìn thấy siêu việt hắn hy vọng. Nữ hoa mặt lộ cười lạnh. Đi ra Cửu Thiên thập địa, mênh mông vô biên hư vô chỉ giới, ta có thể tìm tới siêu việt biện pháp của hắn. Cho nên ngươi không cần lại nhiều tốn nước bọn, ý chí của ta há lại ngươi hòa thượng này có thể lý giải. Ngươi bất quá là trong tay hắn một bộ khôi lỗi thôi, lại có thể minh bạch cái gì? Lời vừa nói ra, Tuệ Không cũng không có bất kỳ tức giận, ngược lại là cười nhạt một tiếng, tựa như hết thảy đều không thèm để ý A Di Đà Phật, thí chủ như vậy nhỏ hẹp, thật sự là làm cho tiểu tăng có chút ngoài ý muốn. Thánh tử vĩ đại, không cần nhiều lời. Thí chủ nếu chấp mê bất ngộ, cái kia tiểu tăng cũng chỉ đành nói đến thế thôi. Lời còn chưa dứt, Tuệ Không quanh thân Phật quang phun trào, cả người khí tức tăng vọt, sau lưng ngàn vạn Phật ảnh lượn lờ. Tựa như một người liền có thể diễn hóa chỉnh cái Tây Thiên cực lạc. Thí chủ không muốn quay đầu, tiểu tăng chỉ có xuất thủ, đem thí chủ cưỡng ép mang về giao cho thánh tử phát lạc. Ánh mắt của hắn nhìn về hướng Dương Đỉnh Thiên. Còn xin trợ tiểu tăng một chút sức lực. Dương Đỉnh Thiên, không phải hai người các ngươi ở chỗ này kéo nửa ngày con bê, bản đại gia một câu đều không có nghe hiểu. Mẹ nó đến cùng đang nói cái gì? Làm sao như thế làm cho bản đại gia tốn sức? Dưới mắt là tình huống gì? Dương Đỉnh Thiên đúng là không có hiểu rõ. Cái gì quay đầu không quay đầu lại? Cái gì khống chế hết thảy? Cái này đều thứ đồ chơi gì nha? Dương Đỉnh Thiên hoàn toàn là một bộ tại tình huống bên ngoài mộng bức bộ dáng. Cũng không trách nó, thật sự là trí tuệ có hạn, cùng Tuệ Không bực này hạng người thông minh tuyệt đỉnh hoàn toàn không cách nào so sánh. Tự nhiên cũng nghe không hiểu Tuệ Không cùng nữ hoa ở giữa đối thoại. Bất quá tuy nói phương diện này phản ứng tương đối chậm, nhưng muốn nói đánh nhau phản ứng của nó coi như không chậm. Bất kể hắn là cái gì loạn thất bắt ao, không cần suy nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp cứ duy trì như vậy là được xong việc. Bản đại gia trước sông là kính. Dương Đỉnh Thiên bốn vó đạp một cái, dương nhanh múa vút liền xông về nữ hoa. Mà Tuệ Không thấy thế, thì là thi triển vô biên Phật pháp, một cái che trời Phật thủ trong nháy mắt xuất hiện ở nữ hoa quyền thân, đem nó bao phủ trong đó. Vừa ra tay này chính là đại danh đỉnh đỉnh trong lòng bàn tay Phật quốc, đi lên liền mở lớn, không đùa với ngươi hư. Lấy Tuệ Không bây giờ cảnh giới, thi triển trong lòng bàn tay Phật quốc, uy lực của nó ngay cả bà thế Phật đều khó mà nhìn theo bóng lưng. Trong lòng bàn tay Phật quốc vừa ra, chính là chân chính một phương thiên địa, có thể chất chứa vô tận vô biên mênh mông Phật lực. Dù cho là thập trọng chí cao cảnh tồn tại, bị bắt nhập trong đó cũng rất khó tránh thoát. Quả nhiên, nữ hoa mặc dù thực lực mạnh mẽ, có thể so với Diệp Thanh Vân thập đại đệ tử, nhưng giờ phút này đột nhiên bị Tuệ Không trong lòng bàn tay Phật quốc vây khốn, thần sắc cũng là có nhiều kinh ngạc. Tựa hồ không ngờ tới Tuệ Không thực lực so với chính mình suy nghĩ mạnh hơn nhiều. Ta đánh. Vừa lúc giờ phút này, đồng dạng thân ở trong lòng bàn tay Phật quốc bên trong Dương Đỉnh Thiên mạnh mẽ đâm tới mà đến. Một đầu rắn rắn chắc chắc đè vào nữ hoa trên lưng. Nữ hoa kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình bị đụng một trận lảo đảo, nhưng trở lại cũng là một bàn tay đem Dương Đỉnh Thiên đánh bay ra ngoài. A Di Đà Phật. Châm ổn Phật hiệu tiếng vang lên, từng đóa màu vàng Phật liên từ trong lòng bàn tay trong Phật quốc tỏa ra. Mỗi một đóa màu vàng trong Phật liên đều đứng đấy Tuệ Không thân ảnh. Đúng thôi ni thôi đẹp dỗ dành. Cái này vô số cái Tuệ Không đồng thời tụng niệm lên Phật gia lục tự chân ngôn. Lấy chân ngôn chi lực, cấp tốc gáp chế nữ hoa thể nội đại đạo chi lực. Hiệu quả hết sức rõ ràng. Nữ hoa đúng là nhận lấy ảnh hưởng, quanh thân đại đạo chi khí đã trở nên hể bại đứng lên. Mà Dương Đỉnh Thiên lại một lần lần xông lại thi triển kỳ lân đầu truy, để nữ hoa cũng rất cảm thấy áp lực. Như tại địa phương khác, ta có lẽ thực sẽ bị các ngươi làm cho cùng đường mặt lộ. Nữ hoa khuôn mặt tâm trầm, trong ánh mắt đằng đằng sát khí. Có thể các ngươi chọn sai địa phương. Nơi này hết thảy đều có thể làm việc cho ta. Đợt, sách mới để cho ngươi nội ứng thiên đình, ngươi đem Ngọc Đế trộm tới làm gì? Đã thừa tuyến, hy vọng lão ca lão tỷ bọn họ ủng hộ một chút, giá sách khen ngợi đi một chút, đem đổi mới chương tiết đều xem hết, đôi này sách mới kỳ rất trọng yếu. Sách mới lên, ta cho mọi người phát một đợt tiểu nguyệt tháng chỉ đen. Chương 2605 lịch đại Phật Đà chi lực, chương 2605 lịch đại Phật Đà chi lực đối mặt với Tuệ Không cùng Dương Đỉnh Thiên hai cái này đại thông minh liên thủ chi thế, nữ hoa cũng rốt cục đã không còn giữ lại, lấy ra thực lực chân chính của mình. Kinh thiên động địa tiếng oanh minh vang lên, tùy theo mà đến chính là trận trận ánh sáng màu xám từ nữ hoa thể nội hiện lên. Cổ thần chi lực. Đây mới thực là cổ thần chi lực, một khi thi triển chính là trực tiếp đem sông tới Dương Đỉnh Thiên đánh bay ra ngoài. Ai u ngoạ tạo. Dương Đỉnh Thiên thân hình liên tục quay cuồng, một đầu đâm vào bên trong phế tích, càng có kỳ lân thánh huyết theo nó trên thân chảy ra đến. Trước đó vô luận bị nữ hoa đánh bay bao nhiêu lần, Dương Đỉnh Thiên cũng không từng chịu thương. Mà khi nữ hoa thi triển ra cổ thần chi lực sau, Dương Đỉnh Thiên lập tức liền có chút ăn không tiêu. Dù cho là nó bây giờ cường hãn bực này kỳ lân thể phách, đối mặt cổ thần chi lực cũng vẫn là không đáng chú ý. Cổ thần chi lực cùng với những cái khác lực lượng hoàn toàn khác biệt, đó là chỉ có cổ thần bộ tộc mới có thể khống chế tuyệt cường chi lực, có thể làm được nghiền ép hết thể trình độ. Cho dù nữ hoa cũng không phải là chân chính cổ thần bộ tộc, nhưng nàng bản thân chính là cổ thần lao bắt một sợi tinh khí biến thành, lại thêm cấp đi thái hy thần chiếu bộ phận huyết nhục luyện hóa vào thể, cùng trước đó một đoạn thời gian tu luyện. Bây giờ nữ hoa đã coi như là có được bán thần chi thể, cho nên có thể đủ đem thể nội không nhiều cổ thần chi lực phát huy ra. Phật pháp vô biên. Mắt thấy nữ hoa thi triển ra cổ thần chi lực, Tuệ Không Thần sắc cũng là lập tức ngưng trọng lên, không dám có chút khinh thị. Chỉ gặp trong lòng bàn tay Phật quốc bên trong vô số Tuệ Không thân ảnh hóa thành một đạo đạo lóa mắt Phật quang, cùng nhau bao phủ tại nữ hoa trên thân thể. Nữ hoa quanh thân cổ thần chi lực, tại thời khắc này lại bị Phật quang có chỗ áp chế. Vậy mà có thể ngăn chặn ta cổ thần chi lực, ngươi cũng coi như cao minh, đáng tiếc ngươi đời này coi như lại tu luyện như thế nào, cũng chỉ có thể dừng ở đây rồi. Cổ thần chi cảnh cường đại, là ngươi bực này sinh linh căn bản là không có cách tưởng tượng. Nữ hoa một tiếng nghe răng cười, hai tay triển khai ở giữa, cổ thần chi lực trong nháy mắt đem bốn phía đè xuống Phật quang xua tan. Tính cả trong lòng bàn tay Phật quốc bên trong cái kia từng đóa màu vàng Phật liên cũng tại trong khoảnh khắc sụp đổ. Thậm chí nhất là kiên cố trong lòng bàn tay Phật quốc, giờ khắc này cũng bị cổ thần chi lực chấn động đến ánh sáng ảm đạm, Phật lực đại giảm. Vạn Phật trận. Tuệ Không quyết định thật nhanh, thừa dịp trong lòng bàn tay Phật quốc chưa sụp đổ, lập tức thi triển ra chính mình mạnh nhất một chiêu. Tiểu tăng Tuệ Không, tôn kính thánh tử chi mệnh, cung thỉnh lịch đại Phật đà. Tuệ Không chắp tay trước ngực, mặt lộ vẻ trịnh trọng, lấy Phật âm cao giọng la lên. Con ông. Nương theo lấy đẩy trời phản âm, một đầu sáng chói trường hà hiện lên ở Tuệ Không sau lưng. Ngay sau đó, từ cái kia sáng chói trong trường hà vậy mà nổi lên từng đạo Phật đà thân ảnh. Đó là Cửu Thiên Thập Địa Lịch Đại Phật Đà lưu tại trong Tuế Nguyệt Trường Hà lấn, giờ khắc này ở Phật pháp kết nối phía dưới, bị Tuệ Không một người kêu gọi tới, trở thành Tuệ Không trợ lực. Đây là ngay cả ba thế Phật đều không thể làm được sự tình. Kêu gọi trong Tuế Nguyệt Trường Hà Lịch Đại Phật Đà trợ trận. Cái này đủ để cho thấy, Tuệ Không trừ tự thân Phật pháp đã đạt tới đăng phong tạo cực cảnh giới, ngay cả Tuế Nguyệt đại đạo lực lượng bực này đều đã có không nhỏ lĩnh hội. Mặc dù không cách nào chủ động trốn vào Tuế Nguyệt Trường Hà, nhưng Lịch Đại Phật Đà lưu tại trong Tuế Nguyệt Trường Hà lấn, có thể bị Tuệ Không cảm ứng lại kêu gọi. Thủ đoạn như thế, xưng là cổ kim Phật môn người thứ nhất cũng không chút nào quá đáng. Phật quang trận trận, phản âm liên miên. Lịch đại Phật đà thân ảnh đứng sừng sững ở Tuệ Không sau lưng. Bọn hắn có thần sắc trang nghiêm, có diện mục hiền lành, có trận mắt nghiêm nghị, có trách trời thương dân. Đủ loại Phật đà, chỉ cần là tại trong Tuế Nguyệt Trường Hà lưu lại qua tự thân là ấn, đều bị Tuệ Không kêu đi ra. Mặc dù không phải chân chính hiện thân, nhưng cũng ẩn chứa cực kỳ cường đại vì thế. Đa tạ chư vị Phật bạn tương trợ. Tuệ Không cảm kích mở miệng, mà cái kia từng đạo Phật đà thân ảnh cũng là đang nhìn chăm chú Tuệ Không. A Di Đà Phật. Chúng Phật cùng kêu lên tụng niệm Phật hiệu, một đạo to lớn sáng tỏ chứa vạn Phật ấn xuất hiện ở Tuệ Không trên đỉnh đầu. Mà lịch đại chư vị Phật đà lực lượng cũng là thông qua đạo này to lớn chứa vạn Phật ấn, không ngừng tụ hợp vào đến Tuệ Không thể nội. Khai trận. Tuệ Không hét lớn một tiếng, một tòa vạn Phật trận trong nháy mắt hình thành, đem nữ hoa cả người bao phủ trong đó. Mượn nhờ vạn Phật chi lực, cưỡng ép trấn áp nữ hoa. Vạn Phật chi lực sát thực cường đại kinh nhân, nữ hoa mặc dù cổ thần chi lực tại thân, giờ khắc này lại bị ép tới thân thể cong xuống tới. Quanh thân cổ thần chi lực tức thì bị ngạnh sinh sinh ép về tới nữ hoa thể nội. Đáng chết. Nữ hoa nghiến răng nghiến lợi, một tấm đẹp đẽ gương mặt đều trở nên có chút bắt đầu bặm mẻo. Cái này đáng giận hòa thượng vậy mà tìm hiểu Tuế Nguyệt đại đạo. Tuệ Không bình khí ngưng thần, đã là vận dụng tự thân toàn bộ lực lượng. Mà nhìn thấy một màn này Dương Đỉnh Thiên, kinh ngạc không ngậm miệng được. Đậu xanh rau má. Con lửa chọc này thế mà trở nên lợi hại như vậy sao? Vậy bản đại gia cũng không thể để hắn làm hạ thấp đi. An ta kỳ lần đánh chó quyền. Dương Đỉnh Thiên hét lớn một tiếng, từ trong phế tích lại lần nữa xông ra, hai vó câu phía trên lượn lờ lấy ngũ sắc quang hoa. Thi triển ra tự sáng tạo tuyệt học kỳ lần đánh chó quyền. Trong lúc nhất thời, vô số móng như là gió táp mưa rào bình thường đối với nữ hoa chút xuống. Phanh 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 phanh. Kỳ lân đánh chó quyền, kỳ lân diệt chó trưởng, kỳ lân nát tay chó, kỳ lân đạp chân chó. Một bộ này tổ hợp quyền xuống tới, nữ hoa cố nhiên đã là bán thần chi thể, cũng vẫn như cũng là bị đánh đến thất điên bắt đảo. Nhất là Dương Đỉnh Thiên đánh một chiêu liền ngao một cú họng, không chỉ có đánh cho trên thân đau, ngay cả náo nhân đều tại đau. Quả nhiên là nhục thể cùng tinh thần song trọng công kích. Đầu óc choáng váng ở giữa, nữ hoa thậm chí cũng hoài nghi chính mình có phải hay không đã bị đánh thành chó. Rất tốt. Mắt thấy Dương Đỉnh Thiên thế công cũng làm ra tác dụng, Tuệ Không không khỏi mừng rỡ, lúc này hai tay vỗ. Phong ấn. Vô số đạo chữ vạn Phật ấn gào thét rơi xuống, chồng chất thêm tại nữ hoa trên thân. Giờ khắc này, nữ hoa thân thể khó mà động đậy, lại một thân lực lượng đều bị hoàn toàn áp chế lại. Phong ấn chi lực cuối cùng rồi sẽ hình thành. Ta thật vất vả mới đi đến nơi đây, há có thể cứ như vậy thất bại trong gang tấc. Nữ hoa giận dữ gầm thét. Cổ thần chi lực lại lần nữa xông ra thân thể, đem đã nhanh muốn hình thành phong ấn chi lực lại lần nữa xông mở. Tuệ Không thấy thế, chỉ có thể là tăng lớn cường độ. Cắn chặt răng cùng lịch đại Phật đà đồng thời thôi động phong ấn. Dương Đỉnh Thiên cũng là trực tiếp dùng đầu truy đi đụng nữ hoa mặt, nhưng vẫn là kém một chút. Bốn phía thiên địa trong phế tích, vọt thẳng đi ra một cỗ cổ xưa mà cường đại lực lượng, trong nháy mắt chui vào nữ hoa thể nội. Mà đạt được cỗ lực lượng này nữ hoa, thực lực cũng đã nhận được tăng lên không nhỏ. Phanh! Dương Đỉnh Thiên dẫn đầu liền bị một trưởng vỗ xuống mặt đất. Ngay sau đó, nữ hoa cưỡng ép tránh ra Tuệ Không cùng Lịch Đại Phật Đà liên thủ thi triển vạn Phật trận. Không tốt. Tuệ Không thần sắc biến đổi, trong lòng một trận thở dài. Vạn Phật trận lực lượng đã đến cực hạn, nhưng cũng không cách nào trấn trụ nữ hoa. Các ngươi khốn không được ta. Nữ hoa ngửa mặt lên trời cười to, cả người phóng lên tận trời, thế cục trong nháy mắt thay đổi. Nhưng lại tại lúc này, một đạo long chảo to lớn xé rách hư không, nương theo lấy long ngâm hổ khiếu, rùa gáy tức minh thanh âm vang lên. Bốn đầu quái vật khổng lồ từ trong hư không bật ra, đem vừa mới bay lên nữ hoa hung hăng đánh tới. Người đến rõ ràng là Long Đại, Bá Thiên Hổ, gà trống lớn cùng rùa biển tiên nhân. Tứ đại thánh thú kịp thời đổi tới, ngăn trở nữ hoa chạy trốn. Ngoa tào, bốn người các ngươi ra hỏa thế nào cũng đến đây. Dương Đính Thiên đầu từ mặt đất nô ra, một mặt kinh ngạc nhìn qua Long Đại bọn chúng bốn cái. Nghe được Dương Đính Thiên thanh âm kinh ngạc, Bá Thiên Hổ lập tức tức giận mắng lên. Ngươi còn nói sao? Mẹ nó, chúng ta là đi theo ngươi phân dê trứng một đường đi tìm tới. Đợt, sách mới để cho ngươi nội ứng thiên đình, ngươi đem Ngọc Đế trộm tới làm gì? Đã thừa tuyến, hy vọng lão ca lão tỷ bọn họ ủng hộ một chút, giá sách khen ngợi đi một chút, đem đổi mới chương tiết đều xem hết, đôi này sách mới kỳ rất trọng yếu. Sách mới lên, ta cho mọi người phát một đợt tiểu nguyện tháng chỉ đen. Chương 2606 hiểu sơ 12 chương 2606 hiểu sơ 12 Bá Thiên Hổ một mặt nổi nóng. Không chỉ có là nó, Long Đại, rùa biển tiên nhân cùng gà trống lớn thần sắc đều không khác mấy. Nổi nóng bên trong mang theo một vòng phiền muộn. Phiền muộn bên trong còn kèm theo một tia im lặng. Bọn chúng bốn cái đúng là vô cùng im lặng. Dương Đính Thiên trước đó một mình rời đi Cựu Thiên Thập Địa, lúc đó liền bị Diệp Thanh Vân phát hiện. Diệp Thanh Vân đối với Dương Đính Thiên kẻ lỗ mãng này thật sự là hiểu rất rõ. Đừng nhìn thực lực bây giờ rất mạnh, có thể ra hỏa này đến địa phương nào đều sẽ dày vò ra một chút không hợp thói thường sự tình. Nếu là thật để nó một mình đi bên ngoài xung sáo, 89 phần 10 sẽ bị người lột ra dê hầm thành thịt cừu. Cho nên Diệp Thanh Vân để yêu thú tiểu phân đội lại lần nữa xuất động, đem Dương Đính Thiên tìm tới đồng thời mang về. Vừa lúc Long Đại bọn chúng mấy cái cũng nghĩ đến hư vô chi giới dạo chơi, thế là liền xuất phát. Kết quả đến hư vô chi giới, liền phát hiện Dương Đính Thiên còn sót lại Dương Tỷ Đàn. Một hạt đen xì phân dê, tản ra đặc biệt mùi khai, tại hư vô chi giới liên thành một đầu tuyến. Muốn không bị chú ý tới cũng khó khăn. Long Đại bọn chúng mấy cái lúc này liền biết, đây là Dương Đính Thiên tên kia một bên bay một bên kéo. Mặc dù không biết ra hỏa này là tình huống gì, nhưng chỉ cần thuận cái này nối liền thành một đường Dương Tỷ Đàn, nhất định liền có thể tìm tới Dương Đính Thiên. Kết quả là, yêu thú tiểu phân đội lâm thời biến thành tìm phân tiểu phân đội. Một đường nghe tao tối, một đường đi theo Dương Tỷ Đàn tìm kiếm qua đến. Đầu tiên là đến Tứ Đại Vực, ở nơi đó phát hiện Dương Đính Thiên lưu lại khí tức, thế là liền tiếp tục truy tìm mà đến. Cho đến ngay sau đó, Long Đại bọn chúng bốn cái vừa lúc xuất hiện, mười phần trùng hợp ngăn trở vừa muốn chạy ra nơi đây nữ hoa. Sự tình chính là như thế không hợp thói thường. Nếu là Dương Đính Thiên không tại hư vô chi giới lưu lại những cái kia Dương Thị Đảng, Long Đại bọn chúng mấy cái căn bản là không có nhanh như vậy tìm được nơi đây. Đáng giận, bị Long Đại nhất móng nuốt đập trở về nữ hoa, sắc mặt càng khó coi, trong lòng càng là lo lắng gấp gáp. Nàng càng ngày càng cảm thấy Diệp Thanh Vân muốn tới. Đầu tiên là Dương Đính Thiên, lại là Tuyệt Không. Hiện tại ngay cả cái này vài đầu thánh thú cũng đều hiện thân nơi này. Nữ hoa Tuyệt Không tin tưởng đây chính là trùng hợp. Rõ ràng chính là sớm đã thiết hạ nhắm vào mình Thiên La địa võng. Nếu là chính mình lại ở chỗ này dây dưa lời nói, chỉ chờ Diệp Thanh Vân hiện thân, vậy mình coi như một chút chạy trốn cơ hội cũng không có. Ta chỉ có thể trước cưỡng ép mang đi thiên địa trong phế tích lực lượng, sau đó lại từ từ luyện hóa. Nữ hoa quyết định thật nhanh, mắt thấy không cách nào từ bên trên đột phá, liền quả quyết trốn vào thiên địa trong phế tích. Ầm ầm. Toàn bộ thiên địa phế tích chấn động, từng luồng cường hành, khí tức cổ xưa bốn chỗ tràn ngập. Không tốt, nàng đang hấp thu nơi đây bên trong bao hàm lực lượng. Tuệ Không đã nhận ra điểm này, lập tức dùng Phật lực tìm kiếm được nữ hoa thân hình vị trí, đồng dạng trốn vào thiên địa phế tích. Làm phiền các ngươi ở bên ngoài, một khi nàng đi ra liền lập tức đem nó trấn áp. Tuệ Không thanh âm truyền ra, để yêu thú tiểu phân đội ở bên ngoài làm tốt tiếp ứng chuẩn bị. Không cần nhiều lời, yêu thú tiểu phân đội cùng Tuệ Không đó là bạn nối cố. Giờ phút này bao quát Dương Đính Thiên ở bên trong, đều là canh giữ ở thiên địa trên phế tích, thời khắc nhìn chằm chằm thiên địa trong phế tích hết thảy động tĩnh. Sau một lát, nương theo lấy một tiếng nổ rung trời, mảnh này tồn tại 5 tháng dài đằng đẵng thiên địa phế tích vậy mà từ đó tâm vị trí bắt đầu tan vỡ sụp đổ. Nhi nữ hoa cũng là tại một trận cuồng tiếu bên trong phi thân mà ra. Nơi đây lực lượng đã bị ta đoạt được, coi như các ngươi liên thủ cũng ngăn không được ta. Động thủ. Không chút do dự, Long Đại Lệ âm thanh hét lớn, đen kịt vuốt rồng trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống. Ngay sau đó, Bá Thiên Hổ, Gà Trống Lớn, Rùa Biển Tiên Nhân cùng Dương Đính Tiên đồng thời xuất thủ. Nam đạo cường hành thế công cùng nhau đánh tới. Trong nháy mắt đánh vào nữ hoa trên thân thể. Nữ hoa ra sức chống cự, nhưng như trước vẫn là nhận lấy trọng thương. Vũ Đại Thánh Thú sớm đã xưa đâu bằng này, huống chi nữ hoa vốn là tiêu hao quá lớn, giờ phút này một lòng chỉ muốn chạy trốn bọn, căn bản không có tâm tư cùng bọn chúng tiếp tục giao phong. Máu tươi vẩy xuống, nữ hoa cả người ngã xuống, mang trên mặt đau thương chi sắc. Tuệ Không thân hình cũng là từ sụp đổ thiên địa trong phế tích bay ra, thương thế của hắn đồng dạng không nhẹ, nhưng vẫn như cũ giáng chống đỡ lấy thi triển Phật lực, hóa thành một đóa hoa sen vàng đem trọng thương nữ hoa bao phủ lại. A Di Đà Phật, cuối cùng là thành công. Tuệ Không trường thở phào nhẹ nhõm. Nhưng thiên địa phế tích sụp đổ cũng không kết thúc, nữ hoa đã lấy đi lực lượng ở trong đó, sụp đổ sẽ chỉ càng ngày càng nghiêm trọng. Tính cả phía dưới lục đại thiên địa, tứ đại vực đều sẽ nhận ảnh hưởng nghiêm trọng. Một phương này hoàn vũ thế giới vô số sinh linh, đều muốn gặp to lớn lại khó. Sẽ vẫn diệt bao nhiêu sinh linh khó có thể tưởng tượng. Tuệ Không lòng sinh không đành lòng, nhưng cũng không dám phân tâm đi cứu một phương này hoàn vũ thế giới sinh linh, sợ mình vừa phân tâm, thật vất vả mới bắt nữ hoa lại sẽ đào tẩu. Nhưng ngay lúc này, Tuệ Không tựa hồ đã nhận ra cái gì, đồng nhiên đi vào đóa kia màu vàng Phật Liên trước đó. Tập trung nhìn vào, chỉ gặp Phật Liên chi trung vậy mà chỉ có một đoàn mất đi sức sống huyết đủ. Trừ cái đó ra, cũng không có nữ hoa thân ảnh. Tình huống như thế nào? Vũ Đại Thánh Thú cũng vây quanh, đồng dạng gặp được Kim Liên bên trong tình hình, trong lúc nhất thời cùng nhau sử sốt. A Di Đà Phật, là tiểu tăng sơ sót, không ngờ tới nàng bỏ tự thân bộ phận huyết đủ, lừa qua tiểu tăng. Tuệ Không chắp tay trước ngực, mặt lộ vẻ xấu hổ. Vũ Đại Thánh Thú không nói gì thêm, bọn chúng cũng không nghĩ tới nữ hoa vậy mà chơi chiêu này. Đây cũng không phải là phân thân am mà là một bộ phận huyết đục, ẩn chứa nữ hoa tự thân sinh cơ cùng lực lượng. Trong lúc đội vàng chưa từng nhìn ra cũng không có cách nào. Chạy liền chạy thôi, có cái gì gây bớm. Dương Đính Thiên vẫn như cũng là tại tình huống bên ngoài, còn không biết do nữ hoa đảo tẩu tính nghiêm trọng. Tuệ Không nhìn về phía dưới sụp đổ thiên địa phế tích, cuối cùng vẫn là làm ra một cái quyết định. Làm phiền năm vị thí chủ, tiếp tục đi truy tìm nữ hoa, bần tăng phải ở lại chỗ này cứu nơi đây vô tội sinh linh. Tuệ Không nói như thế. Nơi này sinh linh có liên quan gì tới ngươi, không cần thiết lưu tại nơi này. Long Đại trầm tiếng nói. Tuệ Không lại là lắc đầu, thần sắc tràn đầy kiên định cùng thương xót. Mặc dù nơi này không phải cựu thiên thập địa, nhưng bọn hắn vẫn như cũng là sống sờ sờ sinh linh, không nên thụ này hai bay bả gió. Tiểu tăng thân là người phân môn, để giải cứu thế nhân làm nhiệm vụ của mình, tự nhiên không thể ngồi xem mặc kệ. Long Đại cũng không cần phải nhiều lời nữa, cái này dù sao cũng là Tuệ Không lựa chọn của mình. Nhưng bây giờ nàng đã chạy, chúng ta coi như muốn đuổi theo cũng không biết nên đi nơi nào đuổi theo nha. Bá Thiên Hổ nghi ngờ nói. Tuệ Không mỉm cười, chỉ nữ hoa lưu tại Kim Liên bên trong huyết đủ. Vật này còn tại, có thể căn cứ nhân quả đại đạo chi lực tìm được phương vị của nàng. Bá Thiên Hổ khẽ giật mình, quay đầu nhìn một chút Long Đại. Người lĩnh ngộ nhân quả đại đạo chi lực. Long Đại lắc đầu. Bá Thiên Hổ vừa nhìn về phía gà trống lớn. Người biết sao? Sẽ không. Gà trống lớn lạnh lùng nói. Bá Thiên Hổ ánh mắt quỷ dị nhìn về hướng Dương Đính Thiên, mà Dương Đính Thiên thì là giương cổ lên, một mặt mong đợi nhìn xem Bá Thiên Hổ, tựa hồ chờ lấy Bá Thiên Hổ hỏi mình. Nhưng không ngờ Bá Thiên Hổ chỉ là nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt, hoàn toàn không có muốn hỏi Dương Đính Thiên ý tứ. Ngươi thế nào không hỏi ta nha? Dương Đính Thiên lập tức bất mãn lên. Vậy ngươi biết sao? Sẽ không. Vậy ngươi nói cái lông gà a? Vậy ngươi không hỏi xem ta, không phải rất không có lễ phép sao? Bá Thiên Hổ không thèm để ý Dương Đính Thiên, ánh mắt nhìn về phía rùa biển tiên nhân. Mà rùa biển tiên nhân lại là cười hắc hắc. Lão Quy, đừng nói cho ta ngươi sẽ nhân quả đại đạo. Rùa biển tiên nhân ho khan một tiếng. Hiểu sơ một hai. Chương 2607 còn có viện quân, chương 2607 còn có viện quân, Lão Quy ngươi đến thật. Nghe được rùa biển tiên nhân trả lời, mấy đại thánh thú đều là không thể tưởng tượng nổi nhìn xem rùa biển tiên nhân. Thứ đồ chơi gì Lão Quy ngươi thật hay giả? Đừng đặt chỗ này mù nết tám con lác. Dương Đính Thiên hai vó câu chống lạnh, một mặt khinh thường nhìn xem rùa biển tiên nhân. Rùa biển tiên nhân xấu hổ cười cười. Biết được không nhiều lắm, nhưng muốn nói tìm người lời nói, hẳn là đã đủ dùng. Đang khi nói chuyện, chỉ thấy rùa biển tiên nhân rỗi ra một bàn tay, tại cái kia nữ hoa lưu lại huyết nhục phía trên điểm một cái. Ông! Chỉ thấy khối huyết nhục này bên trong, bay ra một đạo như ẩn như hiện sợi tơ màu trắng, lại lập tức hướng phía nơi xa kéo dài mà đi. Trông thấy cái này sợi tơ màu trắng, mấy đại thánh thú cùng Tuệ Không đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngoại tào ngươi thực sự biết nha. Dương Đính Tiên nghẹn họng nhìn chân chối, hai mắt nhìn chằm chằm đầu kia dây nhỏ màu trắng, đều nhanh thành mắt gà trọi. Hắc hắc, tất cả mọi người tại tiến bộ, lão quy ta ha có thể rất lại phía sau. Đương nhiên cũng phải nỗ lực học tập nha. Rùa biển tiên nhân cười hắc hắc nói, trong lời nói có mấy phần nho nhỏ kiêu ngạo. Ngày bình thường cảm giác tồn tại cũng không mạnh rùa biển tiên nhân, giờ khác này ngược lại là tại mấy đại thánh thú bên trong lộ một thanh mặt, cho thấy chính mình phi phàm năng lực. A Di Đà Phật, đây hết thệ cũng tất nhiên là thánh tử an bài. Tuệ Không chắp tay trước ngực đạo, còn xin chư vị thí chủ nhanh chóng tiến về, tiểu tăng cũng muốn tiến vào vùng tiên địa này cứu vãn chúng sinh. Hắn cũng không có thời gian rỗi lại cùng mấy tên này vô nghĩa. Thiên địa phế tích sụp đổ kịch liệt, đã không cách nào ngăn cản, Tuệ Không nhất định phải tiến vào phía dưới lục đại thiên địa, tận khả năng đem thiên địa phế tích sụp đổ ảnh hưởng xuống đến thấp nhất. Nếu không sẽ có vô số sinh linh gặp nạn. Mèo một cái, Tuệ Không liền đã biến mất không thấy. Mà ngũ đại thánh tú lúc này khởi hành, lấy rùa biển tiên nhân cầm đầu, thi triển nhân quả đại đạo đến tìm kiếm nữ hoa tung tích. Rùa biển tiên nhân nhân quả đại đạo chỉ có thể coi là hơi có nắm giữ, còn nói không lên triệt để lĩnh ngộ. Nhưng nữ hoa tự thân cũng chưa lĩnh ngộ nhân quả đại đạo, cho nên không cách nào điều động nhân quả chi lực đến ngăn cách rùa biển tiên nhân truy tìm. Thậm chí nàng đều không biết mình tung tích đã bại lộ. Thời khắc này nữ hoa, ngay tại hư vô chi giới bên trong may mắn chính mình vẻ sầu thoát xác, đã mất đi bộ phận huyết đủ, còn tiêu hao nhiều như vậy lực lượng, nhưng cuối cùng là đã thủ. Cổ thần Lao Cửu góp nhặt nhiều như vậy năm tháng lực lượng, bây giờ đều bị ta mang đi, chỉ cần một chút thời gian, liền có thể bị ta triệt để luyện hóa. Nữ hoa nhìn lại một chút cổ thần Lao Cửu sáng tạo hoàn vũ thế giới, sau đó thân hình tiếp tục hướng phía hư vô chi giới chỗ thâm nhi đi. Rất nhanh, nữ hoa chính là đi tới một chỗ vòng xoáy trước đó. Chỉ cần đi vào đạo vòng xoáy này, liền có thể đi hướng một chỗ khác cổ thần sáng tạo hoàn vũ thế giới. Đây là cổ thần Lao Thất Hoàn Vũ Thiên Địa, so cái kia cổ thần Lao Cửu Hoàn Vũ Thiên Địa tình thế phức tạp hơn. Nữ hoa nhìn qua trước mắt vòng xoáy, trong miệng thì thào nói ra. Sau một khắc, nữ hoa chính là dẫn thân vào tiến nhập vòng xoáy. Mà tại nữ hoa tiến vào vòng xoáy không lâu sau, thuận đại đạo chuỗi nhân quả ngũ đại thánh thú cũng một đường đến nơi này. Ân. Trông thấy cách đó không xa vòng xoáy, đại đạo chuỗi nhân quả cũng đúng lúc tiến nhập bên trong. Nữ nhân kia hẳn là tiến vào nơi này. Rùa biển tiên nhân chắc chắn đạo. Vậy còn các loại cái gì, trực tiếp đi đến tiến nha. Dương Đính Tiên từ trước tới giờ không do dự, không hề nghĩ ngợi liền muốn hướng trong vòng xoáy đầu chui. Chờ chút, Long Đại ngược lại là tương đối ổn trọng, bắt lại Dương Đính Tiên. Làm gì đồ chơi? Lăng nha lăng nhằng, chỉ mấy người các ngươi tổn hại sắp mà, đớp tức cũng không đổi kịp nóng hổi. Dương Đính Tiên rất là bất mãn kêu la. Đây cũng chính là Long Đại bọn chúng mấy cái sớm đã thành thói quen Dương Đính Tiên tô bị, nếu là đổi thành người khác, chỉ định là muốn đánh nó hai lần. Lưu lại một chút ấn ký, để Cửu Thiên Thập Địa tới người có thể trông thấy. Long Đại nói như thế. Cái kia không đơn giản a, nhìn bản đại gia. Nói đi, Dương Đính Tiên mân mê cái mông liền muốn phún ra ngoài phân dê trứng. Long Đại, Bá Thiên Hổ, gà trống lớn cùng rùa biển tiên nhân đồng loạt ra tay, ngạnh sinh sinh đem Dương Đính Tiên cái mông tròn chặt lại. Các ngươi chơi thứ đồ chơi gì mà? Thừa dịp bản đại gia không sẵn sàng đánh lén ta mơ mự. Bị ấn xuống cái mông Dương Đính Tiên ngào ngào kêu to. Phân dê viên tự nhiên cũng không có cách nào phun ra ngoài. Ngươi đi một bên đi. Dương Đính Tiên bị bọn chúng mấy cái đạp đến bên cạnh. Ta tới đi. Gà trống lớn lúc này vung lên cánh, một cây xích hồng sắc chu tức chi vũ chính là bay ra, trôi dạt đến cách đó không xa biến mất đứng lên. Gặp tình hình này, Dương Đính Tiên nhếch miệng, vẫn như cũ cảm thấy mình phun phân dê trứng phương pháp tương đối thực sự. Đi vào đi. Lưu lại ân ký, yêu thú tiểu phân đội lúc này mới cùng nhau chui vào trong vòng xoáy. Cổ thần lão cửu hoàn vũ trong thiên địa. Theo thiên địa phế tích sụp đổ, hạo kiếp cuối cùng vẫn là giáng lâm. Lục đại thiên địa cùng nhau chấn động. Sơn băng địa liệt, giang hải trào lên. Vô số sinh linh gặp nạn. Đây là chuyện không cách nào tránh khỏi. Thiên địa trong phế tích tích lũy lực lượng bị nữ hoa quét sạch không còn, thiên địa phế tích sụp đổ, ảnh hưởng là toàn bộ hoàn vũ thế giới. Chỗ này hoàn vũ thế giới bản thân liền rất yếu, thiên địa phế tích một khi sụp đổ, nó ảnh hưởng to lớn đủ để cho toàn bộ hoàn vũ thế giới đều đi hướng sụp đổ. Nữ hoa có thể không thèm quan tâm nơi đây hoàn vũ thế giới sinh linh, nhưng tuệ không lại không thể nhìn như không thấy. Mặc dù tuệ không kịp thời đổi tới, nhưng cũng không cách nào triệt để cứu vãn đây hết thảy, chỉ có thể là tận nó có khả năng sẽ nhận ảnh hưởng lục đại thiên địa tận khả năng duy trì ở. Cũng may tuệ không bây giờ thực lực đầy đủ thâm hậu, nó phật lực có thể quần quần không dứt, lục đại thiên địa bị ảnh hưởng cũng bị hạ thấp thấp nhất. Bất quá tử thương vô tội sinh linh hay là nhiều lắm, vô số kể. Tuệ không trong lòng thương xót không gì sánh được, mười phần không đành lòng nhiều như vậy vô tội sinh linh gặp liên lụy. A Di Đà Phật, chỉ tiếc bần tăng năng lực nông cạn, không cách nào nắm giữ sáng sinh đại đạo, cứu không được những này vô tội gặp nạn sinh linh. Tuệ không lấy lực lượng một người ổn định sáu nơi thiên địa, nhưng như cũ đang vì mình năng lực không đủ mà tự trách. Mong rằng thánh tử xuất thủ, cứu nơi đây thiên địa vô tội các sinh linh. Gặp chuyện không quyết, có thể hỏi Thanh Vân. Tuệ không trong lòng yên lặng tụng niệm lấy Phật kinh, hắn biết thánh tử nhất định sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Nơi này phát sinh mọi chuyện, thánh tử cũng tất nhiên rõ ràng. Những này vô tội sinh linh, coi như mình bất lực, nhưng chỉ cần là thánh tử xuất thủ, nhất định có thể cho bọn hắn khỏi bị tử thương. Mắt thấy chết vì tai nạn sinh linh càng ngày càng nhiều, nhất là tầng dưới chót nhất tứ đại vực cũng bắt đầu nhận lấy ảnh hưởng, Tuệ không trong lòng càng thêm không đành lòng. Tiếp tục như vậy, mặc dù có thể bảo trụ mảnh này hoàn vũ thế giới, nhưng chết vì tai nạn sinh linh thật sự là nhiều lắm. Ngay tại Tuệ không trong lòng lo lắng thời khắc, một đạo giọng ôn hòa đột ngột vang lên. Tuệ không đại sư không lo, Nguyệt Đề Hà đến cũng. Nương theo lấy trận trận chói mắt sinh mệnh chi quang, một thân xanh nhạt váy dài Nguyệt Đề Hà vậy mà xuất hiện ở Tuệ không trước người. Nguyệt thí chủ, Tuệ không kinh ngạc, tuyệt đối không nghĩ tới Nguyệt Đề Hà lại đột nhiên hiện thân nơi này. Công tử mệnh ta đến đây, tương trợ đại sư cứu vãn nơi đây thiên địa sinh linh. Nguyệt Đề Hà ngôn ngữ tự tin, thân hình phiêu động ở giữa, liền có sáu cỗ ánh sáng phân biệt đi hướng sáu nơi thiên địa. Chỉ một thoáng, sáu cây đại thụ che trời, tại cái này lục đại trong thiên địa cấp tốc sinh trưởng, không chỉ có khiến cho thiên địa càng thêm vững chắc, càng là vẩy xuống liên tục không dứt sinh mệnh khí tức, cứu chữa lấy sáu nơi thiên địa tử thương các sinh linh. Tuệ không đại là chấn kinh. A Di Đà Phật, Nguyệt thí chủ hẳn là đã nắm giữ sáng sinh đại đạo. Nguyệt Đề Hà yên nhiên cười một tiếng. Nhờ có công tử chỉ điểm, ta mới có thể nắm giữ huyền diệu như thế tinh thâm lực lượng. Đang khi nói chuyện, Nguyệt Đề Hà còn có chút é lệ bó lấy quần áo. Nàng vậy mà xuyên qua chỉ đen. Đợt, sách mới để cho ngươi nội ứng tiên đỉnh, ngươi đem ngọc đế chộp tới làm gì? Đã thượng tuyến, có thể trước tiên đọc, mong rằng các vị lao ca lão tỷ ủng hộ một chút, giá sách khen ngợi đi một bước, nhất định phải đem chương tiết đều xem hết, song đọc xuất đối với sách mới quá trọng yếu, chỉ cần sách mới có thể đứng dậy, ta để Dương Đính Thiên cho mọi người tới một cái nồi sắt hầm chính mình. Chương 2608 người rất trọng yếu, chương 2608 người rất trọng yếu, chỉ đèn cái đồ chơi này, ngươi nói nó đẹp cỡ nào thôi, vậy cũng chưa chắc. Nhưng muốn nói đối với nam nhân lực ảnh hưởng, cái đồ chơi này là thật là đỉnh bên trong đỉnh. Nhưng phàm là một cái nam nhân bình thường, chỉ cần là trong tầm mắt xuất hiện chỉ đen, vậy nhất định sẽ bị nó hấp dẫn. Thậm chí có thể ở một mức độ nào đó coi nhẹ dung mạo. Chính là thần ký như vậy. Đương nhiên, Tuệ không khẳng định không có khả năng xem như nam nhân bình thường, hoàn toàn sẽ không để ý cái gì chỉ đen không chỉ đen. Trong mắt hắn, vô luận bất kỳ nữ nhân nào mặc cái gì quần áo, dù là không mặc quần áo, trong mắt hắn đều là giống nhau. Mà Nguyệt Đề Hà có thể lĩnh ngộ sang sinh đại đạo, đồng thời kịp thời chạy tới nơi này, chính như nàng nói như vậy, đúng là chịu Diệp Thanh Vân sai khiến. Nguyệt Đề Hà bản thân liền có chữa trị sinh linh năng lực đặc thù, ở phương diện này có thể nói là được trời ưu ái. Kỳ thật nàng bản thân năng lực liền đã rất giống tại sang sinh đại đạo. Mà khi Diệp Thanh Vân chân chính đem lĩnh ngộ sang sinh đại đạo phương pháp truyền thụ cho Nguyệt Đề Hà lúc, nàng liền có thể cấp tốc nắm giữ. Nhất là tại chỉ đen ra chỉ phía dưới, có thể tốt hơn đem sang sinh đại đạo thi triển đi ra. Không sai. Này đôi chỉ đen cũng không phải đơn thuần dùng để mặc, mà là một kiện bảo vật. ẩn chứa sang sinh đại đạo một sợi lực lượng bản nguyên. Chỉ cần có này đôi chỉ đèn tại thân, Nguyệt Đề Hà liền có thể đem tự thân sang sinh đại đạo phát huy ra siêu việt cảnh giới uy lực. Dù là Nguyệt Đề Hà bản thân đối với sang sinh đại đạo lĩnh ngộ còn chưa từng đạt tới cao thâm cỡ nào cảnh giới, tại chỉ đen ra chỉ phía dưới đều có thể siêu trình độ phát huy. Đơn thuần đối với sang sinh đại đạo chi lực sử dụng, trừ Diệp Thanh Vân bên ngoài, cho dù là cực kỳ am hiểu sang sinh đại đạo nữ hoa, cũng sẽ không so Nguyệt Đề Hà cao minh bao nhiêu. Tại Nguyệt Đề Hà thi triển phía dưới, 6 cây sinh mệnh chi thụ đứng sừng sững ở lục đại giữa thiên địa, phóng xuất ra mênh mông vô biên sinh cơ. Cái này lục đại trong thiên địa, bởi vì kiếp nạn mà bị thương các sinh linh tại cực nhanh khôi phục thương thế, trọng thương biến thành vết thương nhẹ trực tiếp khỏi hẳn. Mà sắp chết sinh linh thì là tại cái này mênh mông đa sinh cơ quán trú phía dưới, lúc này bảo vệ tính mệnh. Về phần những cái kia đã chết đi sinh linh, chỉ cần hồn phách chưa tán đi, cũng có thể sống lại. Dù là hồn phách tất cả giải tán, nhưng chỉ cần giữa thiên địa còn có một tia tàn hồn, đều có thể bằng vào sang sinh đại đạo chi lực tái tạo hồn phách. Đây chính là sang sinh đại đạo lợi hại chỗ, là chân chính trên ý nghĩa có thể sáng tạo sinh mệnh, giao phó sinh mệnh, tái tạo sinh mệnh, thậm chí kéo dài lực lượng sinh mệnh. Vô luận tại bất luận cái gì một chỗ hoàn vũ thiên địa, sang sinh đại đạo đều là ắt không thể thiếu. Nếu không liền khó có thể có chân chính sinh linh sinh ra sinh sôi. Nguyên bản Tuệ không lo lắng nhất chính là nơi đây hoàn vũ trong thế giới sinh linh tử thương quá nhiều. Hiện tại Nguyệt Đề Hà tới, vấn đề này tự nhiên là không cần lo lắng. Kẻ tử thương đã là có thể bỏ qua không tính. Mấy canh giờ đằng sau, Nguyệt Đề Hà nhẹ nhàng thở phào một cái, trên gương mặt xinh đẹp có mấy phần vẻ hưng phấn. Nàng cũng là lần thứ nhất lớn như vậy biên độ thi triển sang sinh đại đạo chi lực, mặc dù còn hơi có vẻ là nhạt, nhưng có thể một lần cứu chữa nhiều như vậy sinh linh, đối với nàng mà nói cũng là tương đương có ý nghĩa một việc. Hiện tại 6 cây sinh mệnh chi thụ đã triệt để hình thành, sừng sững tại 6 nơi trong thiên địa. Cái này 6 cây sinh mệnh chi thụ cùng các nơi thiên địa hòa làm một thể, không cần Nguyệt Đề Hà đi qua nhiều khống chế, liền có thể quần quần không dứt phóng xuất ra sinh cơ. Điều kiện tiên quyết là cái này 6 nơi thiên địa sẽ không còn có sụp đổ nguy hiểm. Nếu không một khi thiên địa sụp đổ, cái này 6 cây sinh mệnh chi thụ cũng sẽ theo thiên địa mà tan ra sụp đổ. Cũng may Tuệ không đã đại khái ổn định cái này 6 nơi thiên địa, chỉ cần trong vòng mấy tháng không xảy ra nữa rung chuyển, như vậy thì đại biểu nơi đây hoàn vũ thế giới triệt để vững chắc xuống. Đa tạ Nguyệt cô nương tương trợ. Tuệ không chắp tay trước ngực, tràn đầy cảm kích đối Nguyệt Gáy Hà nói ra. Giữa ngươi và ta, cũng không cần nói cảm ơn. Nguyệt Đề Hà cười một tiếng. Chỉ là còn muốn làm phiền ngươi, tiếp tục lưu lại chỗ này thiên địa, để tránh thiên địa sụp đổ tình huống sẽ còn xuất hiện. Tuệ không gật gật đầu. Bần tăng đúng là muốn ở chỗ này lưu lại một thời gian, đợi cho sau 3 tháng, nơi đây hoàn vũ thế giới triệt để vững chắc xuống, bần tăng liền sẽ trở về cựu thiên thập địa, lần nữa tiến vào cổ thần trong thân thể, tiếp tục thực hiện bần tăng chức trách. Khá lắm. Tuệ không trong đầu còn băn khoăn muốn về cổ thần trong thân thể đầu cho áo bảo tím Diệp Thanh Vân giảng kinh thuyết pháp đâu, lại không biết Nguyệt cô nương đằng sau có tính toán gì không. Thánh tử có thể làm ra an bài. Tuệ không hỏi. Công tử để cho ta tiến về một chỗ khác hoàn vũ thiên địa, công tử phân thân là ở chỗ này, ta muốn đi cùng công tử tụ hợp. Nguyệt Đề Hà nói như thế. Tuệ không nhẹ gật đầu. Nếu thánh tử có chỗ an bài, cái kia Nguyệt cô nương hay là nhanh chóng tiến về, chớ có làm trễ mãi thánh tử sự tình. Tốt, vậy ngươi ở chỗ này nhiều hơn bảo trọng. A Di Đà Phật. Không cần phải nhiều lời nữa, Nguyệt Đề Hà thân hình phiêu diêu mà lên, hóa thành một đạo lưu quang chính là biến mất không thấy. Mà Tuệ không thì là tiếp tục lưu lại nơi đây, đợi đến sau 3 tháng lại trở về hồi thứ 9 trời thập địa. Tại bần tăng trước khi rời đi, thuận tiện làm tốt nơi đây chúng sinh nói một câu Phật pháp, cũng coi là không uổng công tới đây một lần. Bắc Minh thần vực, Nam Huyền thần sơn phía trên, đã bị Diệp Thanh Vân đổi tên là Thẩm Hư thần phó Nam Huyền chính khiên thùng nước, một mặt chết lặng hướng trong ruộng tưới nước. Thân là đường đường thần buộc, ngày xưa khống chế toàn bộ Bắc Minh thần vực tồn tại, bây giờ lại là thành trên núi nông phu. Mỗi ngày làm đều là việc nhà nông mà. Nguyên bản hắn còn 10 phần kháng cự, vô luận là đối với làm việc nhà nông, hay là Thẩm Hư cái này không hợp thói thường danh tự. Nhưng ở Diệp Thanh Vân dạy dỗ phía dưới, Thẩm Hư cuối cùng vẫn là nhận mệnh, tiếp nhận chính mình tên mới, cũng tiếp nhận Diệp Thanh Vân sai sử. Tuy nói làm đều là việc nhà nông, nhưng là tuyệt không nhẹ nhõm. Nhất là cái nước. Cái này hai cái thùng nước cực kỳ nặng nề, đặt ở Thẩm Hư đầu vai, như là đè ép hai tòa vạn trượng tự sơn. Ngay từ đầu thời điểm, Thẩm Hư hoàn toàn liền chịu không được, kém chút không có đem chính mình tươi sống mà chết. Cũng may Diệp Thanh Vân dụng tâm chỉ điểm hắn như thế nào phát lực cùng như thế nào giảm lực, này mới khiến Thẩm Hư dần dần thích ứng xuống tới. Nhưng bước chân vẫn nặng nề như cũ, không cách nào làm đến biến nặng thành nhẹ nhàng trình độ. Tại Thẩm Hư xem ra, đây là Diệp Thanh Vân cố ý tại trà tấn chính mình, mà hắn nhưng lại chưa phát hiện, chính mình thể phách ngày hôm đó ngày việc nhà nông phía dưới đã là thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến. Mặc dù tên gọi Thẩm Hư, nhưng hắn hôm nay thế nhưng là một chút cũng không giả. Nguyên bản gầy còm thân thể trở nên tráng kiện đứng lên, trên cánh tay đều rõ ràng nhìn thấy từng khối rắn chắc khối cơ thịt. Cách đó không xa trong sân, Diệp Thanh Vân một mặt nhàn nhã nhìn qua ngay tại gánh nước Thẩm Hư, trên mặt ngậm lấy một vòng vẻ hài lòng. Mà tại Diệp Thanh Vân sau lưng, đứng đấy một người xinh đẹp nữ tử lãnh diễm, chính là Bắc Minh thần mẫu. Nàng liền tựa như Diệp Thanh Vân tiếp thân thị nữ một dạng, yên lặng đứng ở phía sau, càng là dùng ái mộ, ánh mắt kính ngưỡng nhìn qua Diệp Thanh Vân. Trong khoảng thời gian này ở chung, Bắc Minh thần mẫu đã là triệt để bị Diệp Thanh Vân chinh phục. Đương nhiên cũng không phải là Diệp Thanh Vân đối với nàng làm cái gì, mà là dùng nhân cách mị lực cùng tự thân cảm giác thần bí, chinh phục Bắc Minh thần mẫu. Bắc Minh thần mẫu sớm đã buông xuống chính mình qua lại hết thảy, khăng khăng một mực đi theo Diệp Thanh Vân. Dù là chỉ là tại Diệp Thanh Vân bên cạnh làm một cái không đáng chú ý thị nữ, nàng đều cảm thấy vừa lòng thỏa ý, và cả ngày làm việc nhà nông Thẩm Hư so sánh, Bắc Minh thần mẫu không thể nghi ngờ là muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Nàng chỉ cần cho Diệp Thanh Vân bưng trà đưa nước nắn vai đấm bóp chân, đồng thời tại Diệp Thanh Vân chuyển tụ phía dưới, dần dần bắt đầu xuống bếp. Hiện nay Diệp Thanh Vân điểm tâm chính là do Bắc Minh thần mẫu phụ trách. Diệp Thanh Vân phát hiện nữ nhân này trừ đồn đại bên ngoài, xuống bếp ngược lại là rất có thiên phú. Trên cơ bản là xem xét liền sẽ. Cái này khiến Diệp Thanh Vân hết sức cao hứng, cũng không khỏi nhớ tới Phủ Vân Sơn bên trên Liễu gia tỷ muội. Cái này hai tỷ muội đi theo Diệp Thanh Vân cũng có rất lâu năm tháng, nhưng chính là đang nấu cơm bên trên không có chút thiên phú nào. Đầu mấy năm làm ra đồ vật gọi là một cái khó mà nuốt xuống, có đôi khi Diệp Thanh Vân thậm chí hoài nghi hai nàng có phải hay không cố ý đem đồ vật làm khó ăn như vậy. Về sau hắn mới biết được, chính mình đoan uổng đôi tỷ muội này. Các nàng không phải cố ý thuần túy chính là không có phương diện này năng lực, cùng xuống bếp loại chuyện này sinh ra cách biệt. Ở phương diện này, Bác Minh thần mẫu hiển nhiên chính là một tình huống khác. Phi thường có thiên phú. Chủ nhân, ngày mai sáng sớm là muốn ăn mì, bánh bao, hay là bánh rán trái cây đâu? Bác Minh thần mẫu một mặt dịu dàng ngoan ngoãn xin chỉ thị lấy. Diệp Thanh Vân khẽ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Buổi sáng ngày mai điểm tâm, muốn bao nhiêu làm một chút? Bác Minh thần mẫu khẽ giật mình. Chủ nhân, đây là vì gì? Diệp Thanh Vân cười nhạt một tiếng, trong ánh mắt tựa hồ nhìn thấy cái gì. Bởi vì rất nhanh, liền sẽ có một cái người rất trọng yếu đi vào ta chỗ này. Người rất trọng yếu. Không sai, rất trọng yếu nữ nhân. Đợt, sách mới để cho ngươi nội ứng thiên đình, ngươi đem ngọc đế trộm tới làm gì? Đã thượng tuyến cả chua bình đài, ủy cầu các vị lão ca lão tỷ duy trì, giá sách khen ngợi đi một đợt, nhất định phải đem chương tiết đều xem hết ta. Song đọc xuất đối với sách mới phu nhân quá trọng yếu rồi. Sách mới có thể đứng dậy, ta cho các ngươi thưởng thức Tây Vương mẫu chân ngọc. Chương 2609 nữ nhân ở giữa địch ý. Chương 2609 nữ nhân ở giữa địch ý rất trọng yếu nữ nhân. Bác Minh thần mẫu là rất biết bắt trọng điểm, phía trước bốn chữ thì cũng thôi đi. Nữ nhân. Chủ nhân lại có một cái rất trọng yếu nữ nhân, mà lại lập tức liền một tới. Cái này sao có thể được? Như vậy vĩ đại, sâu không lường được như vậy làm cho người hướng tới chủ nhân, bên người sao có thể có những nữ nhân khác đâu? Chỉ có thể có ta một cái là có thể nha. Là của ta bộ ngực không đủ đấy là sao? Là của ta mông không đủ bệnh lên sao? Vẫn là của ta dung mạo không đủ lãnh diễm sao? Rõ ràng ta muốn cái gì có cái gì, chủ nhân thế mà còn tại nhớ những nữ nhân khác. Bác Minh thần mẫu thần sắc biến hóa, bờ môi nhếch nhẹ. Chẳng lẽ là chủ nhân mến yêu nữ từ sao? Diệp Thanh Vân quay đầu nhìn Bác Minh thần mẫu một chút, không nói gì, nhưng trong mắt một tia trách cứ chi ý, hay là để Bác Minh thần mẫu tranh thủ thời gian túi đầu nhận sai. Là nô gia nhiều lời. Diệp Thanh Vân tựa hồ có thể nhìn ra Bác Minh thần mẫu trong lòng suy nghĩ cái gì, khóe miệng nổi lên một vòng cười khẽ, đưa tay sờ sờ Bác Minh thần mẫu mềm mại bên hai. Buổi sáng ngày mai ăn mì, nhất định phải nhiều, khẩu vị nhất định phải cay, không phải vậy không đủ nàng ăn. Cảm thụ được trên vành thai truyền đến ấm áp, Bác Minh thần mẫu lập tức cảm xúc một trận rung động, thân thể đều trở nên nóng lên. Nô gia tuân mệnh. Cách đó không xa Thẩm Hư tự nhiên cũng đem hai người đối thoại nghe vào trong tai, chỉ là hắn cũng không như thế nào tại ý Thẩm Hư, ta chỉ là một cái không có tình cảm làm việc mà máy móc. Lúc nửa đêm, Bác Minh thần mẫu quanh chân ngồi tại Diệp Thanh Vân ngoài phòng, nàng cũng không tu luyện, tâm thần có chút không tập trung, vẫn luôn nghĩ đến trong ban ngày Diệp Thanh Vân lời nói. Nàng hay là rất để ý Diệp Thanh Vân nói tới cái kia trọng yếu nữ nhân. Đến tột cùng là như thế nào nữ nhân, có thể làm cho Diệp Thanh Vân cảm thấy rất trọng yếu. Nên cỡ nào xuất trần thoát tục. Cùng mình so sánh ai mạnh ai yếu đâu. Cũng liền vào lúc này, Diệp Thanh Vân đột nhiên đi ra phòng ở đem còn đang suy nghĩ miên man Bác Minh thần mẫu giật nảy mình. Chủ nhân. Bác Minh thần mẫu cuống quýt đứng dậy bó lấy quần áo. Diệp Thanh Vân lại là cũng không để ý tới Bác Minh thần mẫu, mà là đi tới trong viện, ánh mắt nhìn qua xa xa bầu trời đêm. Rất nhanh, một đạo trong sáng thân ảnh từ bầu trời đêm chỗ sâu từ xa mà đến gần mà đến. Diệp Thanh Vân trên mặt cũng lộ ra một vòng dáng tươi cười. Tới. Nương theo lấy một đạo âm thanh xé gió lên, một vòng bóng hình xinh đẹp phiêu nhiên rơi xuống đất, đứng ở Diệp Thanh Vân trước mặt. Bái kiến công tử. Người đến hạ thấp người hành lễ, thanh âm êm dịu tinh tế. Chính là trước đây không lâu tại cổ thần lao cựu châu kia hoàn vũ thế giới cứu chữa vô số sinh linh Nguyệt Đề Hạ. Nguyệt Đề Hạ tới. Người có thể tính tới. Diệp Thanh Vân quang minh lẫm liệt ánh mắt, rất tự nhiên từ trên cao đi xuống, rơi xuống Nguyệt Đề Hạ trên hai chân. Hai lòng xem đi xem lại. Nguyệt Đề Hạ tự nhiên cảm nhận được Diệp Thanh Vân ánh mắt, nàng cũng không e lệ cái gì, thoải mái nên đón Diệp Thanh Vân ánh mắt. Chỉ đen này dù sao cũng là Diệp Thanh Vân đưa cho nàng, Diệp Thanh Vân tự nhiên cũng là nhất là biết được thưởng thức người. Đứng tại Diệp Thanh Vân sau lưng Bắc Minh thần mẫu giờ phút này đang dùng tràn ngập địch ý ánh mắt, xem đi lấy Nguyệt Đề Hạ. Ánh mắt sắc bén kia, tựa như là muốn đem Nguyệt Đề Hạ trong trong ngoài ngoài đều nhìn thấu giống như. Ngay cả một tia góc chết cũng không thể buông tha. Bộ ngực cùng ta không sai biệt lắm, cái mông so với ta nhỏ hơn nhiều. Dung mạo cũng không mạnh bằng ta bao nhiêu. Con mắt ngược lại là thật đẹp mắt. Nàng hai chân này mặc vật gì? Chất liệu chưa từng thấy qua, còn đen hơn hồ hồ. Nữ nhân dù sao cũng là nữ nhân, cái này lần đầu gặp mặt ngay cả lời cũng không từng nói qua một câu, trực tiếp liền bắt đầu âm thầm tương đối. Một phen so sánh dưới, Bác Minh thần mẫu trong đầu đã có một cái kết luận. Luận dáng người, không thể nghi ngờ là chính mình càng thêm xuất sắc. Luận dung mạo, chính mình kém hơn một chút. Giới thiệu cho ngươi một chút, nàng là Bác Minh thần mẫu, về sau cũng là chúng ta một đám. Nàng gọi Nguyệt Đề Hà, ta vẫn luôn gọi nàng Tiểu Nguyệt Nguyệt, là của ta bản thân. Nghe được bạn thân bực này xưng hô, Nguyệt Đề Hà trong mắt hơi có một tia ảm đạm, nhưng cũng chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất, cũng không để ý Bác Minh thần mẫu không mình hành lễ. Nguyệt Đề Hà lúc này hoàn lễ, ngươi cùng ta tiến đến. Diệp Thanh Vân chào hỏi một tiếng, dẫn đầu đi vào trong phòng. Nguyệt Đề Hà lúc này đuổi theo. Cửa phòng lập tức khép lại, đem phía ngoài Bắc Minh Thần Mẫu trực tiếp nhìn phủ. "Không phải hai người các ngươi đêm hôm khuya khoắt này vào phòng làm gì? Nàng không phải bạn chí thân của ngươi sao? Nào có nửa đêm chui một gian phòng bạn thân nha? Cái này còn có thể xem như thuần khiết hữu nghị sao?" Bắc Minh Thần Mẫu một trận tức giận. Chính mình thế nhưng là chưa bao giờ có đãi ngộ như vậy, làm sao nữ nhân này vừa đến đã có thể đi vào chủ nhân phòng ở? Mà ở trong phòng, Diệp Thanh Vân cùng Nguyệt Đề Hà cũng không làm cái gì chuyện kỳ quái. Nguyệt Đề Hà đem cổ thần lão cửu chỗ kia thiên địa chuyện xảy ra một năm một mười nói cho Diệp Thanh Vân. Diệp Thanh Vân sau khi nghe không có cái gì phản ứng, tựa hồ sớm có đoán trước. "Công tử, đại mao tiền bối cũng ở chỗ này thiên địa sao?" Nguyệt Đề Hà hiếu kỳ hỏi. "Ân, nơi đây thiên địa tuế nguyệt trôi qua cùng cửu thiên thập địa khác biệt, đại mao tên chó chết này đi vào vùng thiên địa này đã có 1000 năm." Nguyệt Đề Hà hơi kinh ngạc. "Công tử kia có thể từng thấy đến đại mao tiền bối sao?" Diệp Thanh Vân cười cười. "Còn không có, bất quá cũng không xê xích gì nhiều, đại mao tên chó chết này vẫn luôn rất sắc bén tác, chờ nó đem sự tình làm không sai biệt lắm, đoán chừng sẽ chính mình đi tìm tới." Nguyệt Đề Hà nhẹ gật đầu, thần sắc hơi có vẻ do dự, tựa hồ muốn nói lại thôi. "Thế nào?" Diệp Thanh Vân nhìn ra Nguyệt Đề Hà tựa hồ có cái gì tâm tư. "Công tử, bên ngoài vị tỷ tỷ kia, nàng có phải hay không công tử nữ nhân của ngươi?" Nguyệt Đề Hà ngữ khí có chút cổ quái. "Chán, ta cùng với nàng thế nhưng là trong sạch, cái gì cũng không có làm qua." Diệp Thanh Vân ngơ ngác một chút, vội vàng giải thích nói. Có thể lời vừa ra khỏi miệng, Diệp Thanh Vân lại lần nữa sử sốt. "Ta tại sao phải như thế hốt hoảng giải thích đâu? Là sợ tiểu Nguyệt Nguyệt hiểu lầm cái gì sao?" Nguyệt Đề Hà cười giả dối. "Công tử không cần nói như vậy, coi như vị tỷ tỷ kia là công tử nữ nhân cũng không sao. Lấy công tử vô song anh tư, bất kỳ nữ tử nào đều sẽ đối với công tử có chỗ ái mộ. Tây Vương Mẫu đại nhân càng là nhớ công tử nhiều năm như vậy, đối với công tử mối tình thắm thiết." Diệp Thanh Vân gãi đầu một cái. "Vậy còn ngươi?" "Ta..." Nguyệt Đề Hà bị Diệp Thanh Vân bất thình lình hỏi một chút, trong nháy mắt không biết làm sao, thần sắc cũng biến thành ngây dại ra. "Ngươi theo ta lâu như vậy, có tính không là nữ nhân của ta đâu?" Diệp Thanh Vân dáng tươi cười càng thêm sán lạ, nhưng cũng mang theo vài phần trò đùa chi ý có thể hỏi một chút này, lại là để Nguyệt Đề Hà đỏ bừng cả khuôn mặt, hoàn toàn không biết làm sao. Diệp Thanh Vân cũng không có để Nguyệt Đề Hà quá quấn bách, sờ lên đầu của nàng, liền để chính nàng đi tu luyện. Khả Nguyệt Đề Hà nhưng lại chưa rời đi, ngược lại là hít sâu một hơi, phảng phất là đã quyết định cái gì quyết tâm. Công tử Diệp Thanh Vân vừa mới quay người, chỉ thấy Nguyệt Đề Hà đã chủ động tiến lên đón, nhẹ nhàng nắm ở Diệp Thanh Vân cái cổ, dâng lên đôi môi của mình, dán tại Diệp Thanh Vân trên môi. Chương 2610 đêm gối mỹ nhân đầu gối, chương 2610 đêm gối mỹ nhân đầu gối, trong phòng này đầu làm sao nghe không được động tĩnh gì nha. Cửa phòng bên ngoài, một thân váy đen Bắc Minh Thần Mẫu, chính bệnh lên cái mức bự, đem lỗ thai dán tại trên cửa, khắp khuôn mặt là vẻ nghi hoặc. Rõ ràng trong phòng này ngoài phòng cũng không từng bố trí cách âm pháp trận, có thể nàng sửng sốt nghe không được trong phòng có cái gì động tĩnh. Theo lý thuyết, cái này cô nam quả nữ đêm hôm khuya khoắt tiến vào trong một gian phòng đầu, vậy khẳng định là muốn làm điểm chuyện đứng đắn mới đối. Nếu muốn làm chuyện đứng đắn, cái kia không lên tiếng cũng là tuyệt đối không thể nào. Chẳng lẽ lại ngươi một vào một ra liền trong nháy mắt xong việc? Coi như ngươi Diệp đại công tử luôn luôn lôi lệ phong hành, đối với chuyện như thế này mà không đến mức như thế cấp tốc đi. Chẳng lẽ chủ nhân cùng nữ tử kia chui vào trong chăn đầu, đem thanh âm cho phụ lên sao? Vẫn là bọn hắn hai tư thế tương đối đặc thù, không phát ra được thanh âm nào. Thế không phải là trong miệng đầu lắp thứ gì đi? Một mực chưa từng nghe tới động tĩnh gì Bắc Minh Thần Mẫu, trong lòng không khỏi như vậy suy đoán lung tung đứng lên. Đầu óc của nàng cũng không biết là thế nào lớn lên, đã bắt đầu tưởng tượng một chút không hợp thói thường hình ảnh. Tuy nói trong đầu đuốt mèo giống như hiếu kỳ khó nhịn, nhưng Bắc Minh Thần Mẫu nhưng cũng không dám làm ra rình coi cử động. Cho dù là hé cửa bên trên nghe lén, đều đã là cố lấy hết dũng khí, gọi là một cái nơm nớp lo sợ, còn mang theo vài phần kích thích. Có thể một mực nghe không được động tĩnh liền rất gấp. Đến mức Bắc Minh Thần Mẫu đem lỗ tai trái đổi được lỗ tai phải, sau đó lại đổi thành lỗ tai trái, tại cạnh cửa bên trên uốn qua uốn lại. Cách đó không xa Thẩm Hư một mặt ngưng trọng nhìn qua Bắc Minh Thần Mẫu, nghĩ thầm nương môn này là thế nào. Nam ở trên cửa hất lên cái mông bự xoay cái gì đâu, mà ở trong phòng, Bắc Minh Thần Mẫu chỗ huyễn tưởng các loại không hợp thói thường tư thế cũng không từng xuất hiện. Nguyệt Đề Hà trong miệng đầu cũng không có nhét cái gì vật kỳ quái, chỉ gặp Nguyệt Đề Hà hai chân hơi cong, ngồi ở trên giường, mà Diệp Thanh Vân thì là đầu gối ở Nguyệt Đề Hà trên hai chân, tư thái tương đương buông lỏng, dây lưng quần ngược lại là không có buông lỏng, vẫn như cũ hệ thật chặt. Nguyệt Đề Hà lấy tay nhẹ nhàng xoa Diệp Thanh Vân huyệt thái dương, mang trên mặt nụ cười ôn nhu. Bọn hắn cũng không có làm cái gì, Nguyệt Đề Hà chủ động ôm ấp yêu thương cùng dâng nụ hôn, cũng chỉ là để Diệp Thanh Vân nhẹ nhàng ôm Nguyệt Đề Hà vòng eo một chút, cũng không làm ra xâm nhập hiểu rõ. Sau đó Diệp Thanh Vân liền như thế gối lên Nguyệt Đề Hà trên đùi, thưởng thụ lấy Nguyệt Đề Hà xoa bóp. Thật thoải mái a. Một bên nghe Nguyệt Đề Hà trên thân nhàn nhạt thanh hương, một bên dùng mặt cọ lấy Nguyệt Đề Hà trên đùi chỉ đen, Diệp Thanh Vân trong miệng không khỏi phát ra cảm khái như thế. Đây mới gọi là hưởng thụ đâu. Cái gì cũng không cần muốn, cái gì cũng không cần làm. Cứ như vậy thư thư phục phục nằm, toàn thân toàn ý trầm tĩnh lại. Diệp Thanh Vân đã hồi lâu không có như vậy buông lòng qua. Từ khi hắn biết được hết thảy, triệt để nắm giữ lực lượng của mình đằng sau, loại này buông lòng thoải mái dễ chịu cảm giác liền phảng phất cách mình đã đi xa. Đánh bại đồng thời phong ấn áo bảo tím Diệp Thanh Vân sau, cũng không có thể trầm tĩnh lại, không chỉ có bước lên tìm kiếm hàng ra đường xá, còn biết được hư vô chi giới tồn tại mặt khác cổ thần. Chuyện phiền phức, tựa hồ vẫn luôn sẽ liên tục không ngừng xuất hiện. Vĩnh viễn cũng không có một cái yên tĩnh thời điểm. Nói không mỏi lòng đó là không có khả năng. liền xem như Diệp Thanh Vân loại tồn tại này, tại đã trải qua 5 tháng dài đằng đẵng tranh đấu đằng sau, cũng nghĩ triệt để trầm tĩnh lại. Hồi tưởng lại tại Phù Vân Sơn thời điểm, mặc dù còn không biết quá khứ của mình, càng thêm không có cái gì lực lượng, lại có thể không tim không phổi nhàn nhã còn sống. Đây mới thực sự là Diệp Thanh Vân chỗ hướng tới thời gian. Tiểu Nguyệt Nguyệt, ngươi còn nhớ rõ chúng ta là thế nào nhận thức sao? Ta đương nhiên nhớ kỹ, đó còn là tại Đông Thổ Đại Đường thời điểm, ta vẫn là một cái không biết trời cao đất rộng thụ yêu không nghĩ tới vừa lắc đầu này, đều đi qua đã lâu như vậy. Diệp Thanh Vân trong lòng cảm khái không thôi, nhưng hắn cảm thụ cùng Nguyệt Đề Hà còn không giống nhau lắm. Nguyệt Đề Hà chỗ hoài niệm chính là đi theo Diệp Thanh Vân đằng sau những năm tháng ấy, mà Diệp Thanh Vân trong trí nhớ, nhưng lại có cựu thiên thập địa dài rằng giặc kỷ nguyên bên trong gặp được người và sự việc. Phù Vân Sơn cái này ngắn ngủi mấy chục năm ký ức, tại Diệp Thanh Vân mênh mông nhiều trong trí nhớ, chỉ có thể coi là giọt nước trong biển cả. Có thể ấn tượng lại là càng khắc sâu, ý nghĩa cũng là phi thường trọng đại. Có lẽ các loại hết thảy đều kết đằng sau, ta vẫn còn muốn trở lại Phù Vân Sơn đi. Diệp Thanh Vân thì thào nói ra. Nguyệt Đề Hà nghe vậy, hai tay nhẹ nhàng vuốt ve Diệp Thanh Vân gương mặt. Hy vọng một ngày này có thể sớm đi đến. Sáng ngày thứ hai, tại cửa phòng bên ngoài nghe lén cả đêm Bắc Minh Thần Mẫu rốt cục từ bỏ. Mười phần không tình nguyện đi vào phòng bếp, bắt đầu bận rộn hôm nay điểm tâm. Diệp Thanh Vân hôm qua liền nói với nàng qua, buổi sáng hôm nay muốn ăn mì sợi, hơn nữa còn muốn để nàng chuẩn bị thêm một chút. Bắc Minh Thần Mẫu đương nhiên sẽ không quên Diệp Thanh Vân dặn dò, chỉ là vừa nghĩ tới chính mình muốn vì Nguyệt Đề Hà nấu cơm, trong đầu liền từng đợt tức giận. Dựa vào cái gì nữ nhân kia liền có thể độc chiếm ân sủng? Lão nương ta liền muốn nấu cơm cho ngươi, quá không công bằng. Chẳng lẽ ta thật sự kém như vậy sao? Một cái ghen tị nữ nhân oán khí có thể lớn bao nhiêu? Một cái không chỉ có ghen ghét, còn muốn cho những nữ nhân khác nấu cơm, nữ nhân oán khí lại là kinh khủng bực nào? Cái kia oán khí đơn giản đều có thể đem phòng bếp trực tiếp nổ. Không phải liền làm mì sợi sao? Lao nương để cho ngươi ăn. Lao nương để cho ngươi ăn. Lớn như vậy một chậu, ta nhìn ngươi có ăn hay không xong. Còn muốn hương vị trọng điểm. Nhiều như vậy nước ép ớt, ta cho hết ngươi đổ vào. Hay không chết ngươi con quỷ nhỏ này. Mì sợi còn chưa làm tốt, Diệp Thanh Vân cùng Nguyệt Đề Hà đã là từ trong nhà đi ra. Hai người đều là hồng quang đầy mặt tinh thần đầu mười phần. Mà vừa vặn bưng một cái bồn lớn mì sợi đi ra Bắc Minh Thần Mẫu thấy vậy một màn, trong lòng gọi là một cái chua chua. Dưới cái nhìn của nàng, hai người này một đêm chỉ định là không ít dày vò. Nhìn con quỷ nhỏ kia một mặt mặt mày tỏa sáng dáng vẻ, nhất định là tương đương vừa lòng thỏa ý, ăn non nê. Hừ, lao nương thế nào liền không có cơ hội như vậy đâu. Tức giận á nhưng vẫn là phải gìn giữ mỉm cười. Chủ nhân, có thể dùng cơm. Bắc Minh Thần Mẫu bưng một cái bồn lớn mì sợi đặt ở trên bàn đá, đối với Diệp Thanh Vân hô. Diệp Thanh Vân tới nhìn nhìn, lông mày không khỏi nhăn lại. Bắc Minh Thần Mẫu thấy thế, nghĩ thầm đây chính là ngươi để cho ta chuẩn bị, ta mới mặc kệ con quỷ nhỏ kia có thể ăn được hay không xong đâu. Cũng chỉ có nhiều như vậy sao? Nhưng không ngờ Diệp Thanh Vân mới mở miệng, liền đem Bắc Minh Thần Mẫu cho làm mơ hồ. Chủ nhân, ngươi nói cái gì? Bắc Minh Thần Mẫu ngơ ngác nhìn Diệp Thanh Vân. Nguyệt Đề Hà cũng đi tới, nhìn xem cái kia trong chậu lớn mặt thơm nào ngạt, nóng hôi hổi mì sợi, không khỏi cười một tiếng. Không quan hệ, sáng sớm không cần ăn quá nhiều, 4-5 phần no bụng còn kém không nhiều lắm. Bắc Minh Thần Mẫu, đây là cái gì hổ lang nói như vậy? Ta lớn như vậy một chậu mì sợi, ngươi nói với ta ăn 4-5 phần no bụng là được rồi. Coi như thế một chậu, một mình ngươi đều ăn không đủ no, vậy chúng ta ăn cái gì nha? Diệp Thanh Vân có chút bất đắc dĩ lắc đầu, vừa nhìn về phía Bắc Minh Thần Mẫu. Lại đi làm hai bồn đi, Tiểu Nguyệt Nguyệt khẩu bị lớn, cái này một chậu thật không đủ nàng ăn. Bắc Minh Thần Mẫu mở mịt lên tiếng, mở mịt xoay người đi phòng bếp. Đợi nàng đem mới ra nổi mì sợi lại bưng ra thời điểm, Nguyệt Đề Hà vừa vặn đem thịnh mặt buồn để xuống. Bên trong mì sợi sớm đã dấu tuyết. Bắc Minh Thần Mẫu triệt để mở bức. Con quỷ nhỏ này nguyên lai có thể ăn như vậy a. Đa tạ tỷ tỷ. Nguyệt Đề Hà từ mẫu bức Bắc Minh Thần Mẫu trong tay tiếp nhận chậu lớn, rất lễ phép nói cảm ơn, sau đó tiếp tục ăn mì. Diệp Thanh Vân cười híp mắt nhìn xem, hắn liền thích nhìn Nguyệt Đề Hà ăn như gió cuốn ăn cơm bộ dáng. Không chỉ có nhìn xem cũng là người ta có thèm ăn, mà lại rất để tâm tình của hắn vui vẻ. Đương nhiên, đối với người khác xem ra như thế một cái cô nương ra lượng cơm ăn lớn như vậy, quả thực là có chút dọa người. Tỷ như Thẩm Hư, hắn bưng nho nhỏ một tô mì, ngồi ở một bên ăn run lẩy bẩy. Sợ Nguyệt Đề Hà khẩu vị mở rộng, đem chính mình cũng ăn. Ngay tại mấy người ăn điểm tâm thời khắc, toàn bộ Nam Huyền Thần Sơn đột nhiên chấn động một cái. Diệp Thanh Vân hình như có nhận thấy, thân hình trong nháy mắt đi tới đỉnh núi truyền tống trận phụ cận. Quả nhiên, chính là nơi đây truyền tống trận phát sáng lên. Nơi đây truyền tống trận cùng Bắc Thần Thần Vực, Bắc Nam Thần Vực tương liên, có thể lẫn nhau tới lui. Hiện nay truyền tống trận có động tĩnh, chính là hai cái này thần vực có người tới. Sau một khắc, một bóng người xuất hiện ở trên truyền tống trận, lại không phải là người, mà là một con chó. Diệp Thanh Vân vừa muốn lộ ra nét mừng, lại phát hiện con chó này cũng không phải là hàng gia, mà là một đầu tiểu hoa cẩu. Diệp Thanh Vân nghi hoặc nhìn đầu này tiểu hoa cẩu, nhưng cũng theo nó trên thân cảm nhận được hàng gia khí tức. Ngươi là Diệp Thanh Vân sao? Tiểu hoa cẩu phát ra thanh âm non nớt, cái đuôi có chút lay động, hiếu kỳ nhìn qua Diệp Thanh Vân. Ta chính là. Diệp Thanh Vân đáp lại nói. Tiểu hoa cẩu cái đuôi lập tức lắc lư càng thêm kịch liệt, đồng thời miệng chó phun một cái, hai ngọn cổ đang bị nó phun ra. Đây là hàng gia lão tổ để cho ta giao cho ngươi. Đợt, sách mới để cho ngươi nội ứng thiên đình, ngươi đem ngọc đế trộm tới làm gì? Đã thượng tuyến cà chua, nào đó mèo lão ca lão tỷ bọn họ có thể tới cà chua ủng hộ một chút. Đem đổi mới chương tiết đều xem hết, xin nhờ rồi xong đọc suất đối với sách mới rất trọng yếu. Sách mới có thể đứng dậy, ta để tuệ không biểu diễn đầu chọc nát tảng đá lớn.